Chương 172, thu hoạch ngũ phẩm cơ duyên, cổ bảo đãng ma trùng, 2, chương 172, thu hoạch ngũ phẩm cơ duyên, cổ bảo đãng ma trùng, 2, cho nên tiến địa vực này đối với luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, đoán chừng sẽ càng thêm nguy hiểm. Khương Phàm trầm giọng nói, hắn ngược lại cảm thấy luyện khí kỳ tu sĩ đợi tại Vạn Thú Sơn mạch càng thêm thích hợp một điểm, ít nhất không sẽ gặp phải trúc cơ tu sĩ ngấp nghé. Oanh, đúng vào lúc này, một đạo tin tức trong nháy mắt chui vào Khương Phàm ý sâu trong thức hải, trên đường tao ngộ ba cái trúc cơ kiếp tu, liều chết chém giết phía dưới, ngươi may mắn giết ngược lại đối phương, ngươi vượt qua một lần sinh tử kiếp nan, thu hoạch được 1.5 vạn khí vận điểm, một đạo ngũ phẩm cơ duyên. Cái gì? Cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm nháy một thoáng con mắt. Mặc dù hắn biết mình lần này khẳng định là đại cát đại lợi, thế nhưng không nghĩ tới thủ tiêu này ba tôn trúc cơ kiếp tu, thế mà có thể thu được nhiều như vậy chỗ tốt, không chỉ là thu hoạch 1.5 vạn khí vận điểm, thậm chí còn thu được một đạo ngũ phẩm cơ duyên. Này ba tôn trúc cơ tán tu có tài đức gì à, thế mà có thể tuân ra ngũ phẩm cơ duyên. Chẳng lẽ bọn hắn là cái gì mang khí vận người hay sao? Thế nhưng này cũng không phải là chuyện không thể nào. Dù sao lúc trước hắn lấy được đằng xà công phần luyện khí cùng trúc cơ tiên, liền là theo một cái luyện khí kỳ tán tu trên thân lấy được. Tán tu tuyệt đại bộ phận đều là quỷ nghèo, trên thân không có nhiều tài nguyên. Có thể nói không chừng liền có trong đó một hai cái tán tu thu hoạch được cơ duyên, từ đó nhất phi trùng tiên. Có lẽ này ba cái trúc cơ tán tu chính là như thế. Đông. Nghĩ tới đây, Khương Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhẹ nhàng chạm đến này ngũ phẩm cơ duyên điểm sáng. Lại một cỗ tin tức vào tới. Không thể nào, này ngũ phẩm cơ duyên ngay tại trong túi chữ vật. Căn bản không cần đi địa phương khác tìm kiếm. Khương Phàm mừng rỡ không thôi. Hắn không chút do dự, lập tức mở ra này ba cái túi chữ vật, bên trong rực rỡ muôn màu bảo vật trước tiên bày biện ra tới. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là linh thạch, bên trong tồn trữ đại lượng linh thạch. Cẩn thận đếm xem, linh thạch số lượng đạt đến 15 bằng nhiều. Bất quá đây đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, cũng xem như tương đối bình thường của cải. Đoán chừng đại bộ phận linh thạch đều bị bọn hắn tiêu phí đi. Dù sao trúc cơ tu sĩ kiếm nhiều lắm, thế nhưng tốn hao cũng nhiều, không phải luyện khí kỳ tu sĩ có thể tưởng tượng. Thứ hai chính là mọi kiểu pháp khí, tài liệu, linh mễ các loại. Nhiều như dừng thêm lên, cũng giá trị mấy vạn linh thạch. Nói cách khác, lần này hắn hết thảy thu hoạch 20 vạn linh thạch của cải. Theo trình độ nào đó mà nói, cũng coi là phất nhanh. So sánh đáng tiếc là không có tìm được nhị giai đan dược. Thế nhưng đoán chừng đây cũng là chuyện rất bình thường. Nếu là thật sự có nhị giai đan dược, khả năng sớm đã bị bọn hắn ăn, nơi nào sẽ lưu đến bây giờ. Quả nhiên là tống tài đồng tử a. Lần này tại Huyền Kiếm Thành tiêu phí lập tức bù đắp lại. Khương Phàm thấy rất là hài lòng. Ban đầu trên người hắn linh thạch số lượng đã hạ xuống 25 vạn. Hiện tại có được này ba cái trúc cơ tu sĩ của cải về sau, lập tức khôi phục được 40 vạn linh thạch. Nói cách khác hắn tại Huyền Kiếm Thành tiêu phí đều dựa vào này ba cái trúc cơ tu sĩ tính tiền. Đúng rồi, ngũ phẩm cơ duyên đâu, ở nơi nào? Khương Phàm cảm thấy hứng thú nhất vẫn là ngũ phẩm cơ duyên, rất nhanh hắn liền phát hiện trong đó một cái túi đựng đồ bên trong có một cái lớn chừng bàn tay chuông, thoạt nhìn khéo léo đẹp đẽ, mặt ngoài bao trùm lít nha lít nhít phù văn thần bí, thơm ảo khó lường. Không hề nghi ngờ, này ám kim sắc chuông chính là lần này ngũ phẩm cơ duyên, tựa hồ là một kiện cổ bảo, trong đó giá trị không thua gì vạn hóa đan lô. Thấy này túi chuông nhỏ và nóng, Khương Phàm trong nháy mắt ý thức được chính mình lần này đến tột cùng là đạt được cỡ nào lợi ích cực kỳ lớn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế mà có thể được đến một kiện thần bí cổ bảo. Nói thật, ai có thể nghĩ đến này ba cái trúc cơ tu sĩ trên thân lại có một kiện cổ bảo đây, mà lại đối phương căn bản không có sử dụng, mà là lưu tại trong túi chữ vật, tựa như bình thường bảo vật đồng dạng. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ cũng không phải là đối phương không muốn sử dụng, mà là dù cho nghĩ sử dụng, cũng là không có biện pháp gì. Dù sao nghĩ luyện hóa một kiện cổ bảo, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Nếu như đến không đến đối phương tán thành, coi như là cưỡng bách nữa, đó cũng là không thể làm gì. Trên thực tế nếu không phải hắn hao phí khí vận điểm lực lượng, hắn cũng không cách nào cưỡng ép luyện hóa vạn hóa đan lô. Cho nên này trúc cơ tu sĩ đoán chừng cũng là như thế, coi như là đạt được này kiện cổ bảo, cũng chỉ có thể đặt ở trong túi chứa vật hít bụi, chậm chạp đều không có cách nào tìm tới sử dụng này kiện cổ bảo phương pháp trước luyện hóa này kiện cổ bảo. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có chút gì do dự, lập tức tiêu hao trên người mình khí vận điểm. Chẳng qua là trong nháy mắt, trọn vẹn 2 vạn khí vận điểm tan biến hết sạch. May mắn hiện ở trên người hắn khí vận điểm đạt đến 7 vạn nhiều. Không quan trọng 2 vạn khí vận điểm không đáng kể chút nào, hoàn toàn có thể tiêu hao nổi. Mà lại tiêu hao này chút khí vận điểm, liền có thể luyện hóa một kiện cổ bảo, bất kể thế nào xem, đều là tương đương có lợi. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, một cỗ thần bí năng lượng từ trên người hắn tuôn ra, sau đó chui vào này túi chung nhỏ vàng nóng bên trong, cuối cùng chính là tiến nhập này kiện cổ bảo hạch tâm chỗ sâu. Giờ khắc này, Khương Phàm cảm giác được chính mình một luồng lực lượng linh hồn dễ dàng dung nhập này kiện cổ bảo hạch tâm chỗ sâu, tựa hồ cả hai nhẹ nhàng hòa làm một thể. Mà này kiện cổ bảo cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Thì ra là thế. Này kiện cổ bảo tên là Đãng Ma Trùng. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn trong nháy mắt theo này kiện cổ bảo trên thân thu hoạch được rất nhiều tin tức. Triệt để luyện hóa về sau, hắn cũng hiểu biết món bảo vật này trên người đủ loại năng lực. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện sát phạt loại hình cổ bảo. Một khi thôi động món bảo vật này, lập tức liền có thể bộc phát ra kinh khủng sóng âm lực lượng cùng lực lượng linh hồn. Theo tiếng chuông chấn động, quét ngang 4 phương 8 hướng, đập tan hết thể yêu ma. Ngày xưa đây cũng là một kiện tiếng tăm lừng lẫy cổ bảo, không biết chu diệt nhiều ít yêu ma cùng kẻ địch đáng tiếc là tao ngộ một trận đại chiến, dẫn đến này kiện cổ bảo bị hao tổn. Trước mắt còn là sự đang ngủ say trạng thái, chỉ có thể là phát huy ra bộ phận năng lực mà thôi. chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại bỗng nhiên ở giữa bị luyện hóa rồi? Ngay lúc này, đãng ma trung khí linh bỗng nhiên ở giữa giật mình tỉnh lại, nó phát hiện thân thể của mình đã dung nhập một cái lạ lẫm tu sĩ trong cơ thể, dung nhập Khương Phàm trái tim chỗ sâu. Ban đầu nó vẫn luôn là chỗ đang ngủ say bên trong, mặc dù đoạn này tràn đầy dài thời gian bên trong, cũng từng có không ít tu sĩ từng chiếm được nó, thế nhưng đều không thể đạt được nó tán thành. Nếu như không có đủ thực lực, cùng với kiên cường bản tính, vượt mức bình thường tài hoa, cũng không xứng sử dụng nó. Nhưng bây giờ thì sao? Rõ ràng chính mình còn không có nhận nhưng đối phương đâu, còn không có khảo nghiệm đối phương đâu, thế mà lập tức liền bị luyện hóa, đây quả thực là bá vương ngạnh thương cung. Trong lúc nhất thời, nó vừa kinh vừa sợ, không biết chuyện gì xảy ra. Ý miệng, nho nhỏ đãng ma chung cũng dám cản rỡ. Chủ nhân nghĩ luyện hóa ngươi liền luyện hóa ngươi, chẳng lẽ còn muốn thương lượng với ngươi hay sao? Nói thật, chủ nhân luyện hóa ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi, thế mà còn dám không vừa lòng, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Lúc này, Vạn Hóa Đan Lô cũng chú ý tới bỗng nhiên xuất hiện cổ bảo đãng ma chung, thấy cái tên này dễ dàng liền bị Khương Phàm luyện hóa, lập tức cười trên nỗi đau của người khác dâng lên. Nó trong nháy mắt hóa thành Khương Phàm trung thực chân chó, đối đãng ma trùng phê phán dâng lên, quả thực là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Chương 173, Vân Lai đạo nhân ngã xuống, Vạn Thú Sơn mạch chi kiếp. Chương 173, Vân Lai đạo nhân ngã xuống, Vạn Thú Sơn mạch chi kiếp ngươi. Nghe nói như thế, đãng ma trùng giận đến gần chết, lập tức liền muốn phản kháng, thoát khỏi Khương Phàm trói buộc thế, nhưng nó sớm đã bị Khương Phàm luyện hóa, nơi nào còn có phản kháng chỗ trống. Chẳng qua là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giống như là chúng kim cô chú tôn hầu tử đồng dạng, trong nháy mắt mất đi tất cả lực lượng. Xong, xong, triệt để xong. Ta đường đường đãng ma trung thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử cho luyện hóa. Quả thực là mất hết nhất thế anh danh. Đãng ma trung cực kỳ bi thương, chính mình rõ ràng đều không có đồng ý, vì sao liền bị cưỡng ép luyện hóa, quả thực là không phù hợp lẽ thường. Loại cảm giác này giống như bị người bá vương ngạnh thương cung một dạng, nó hiện tại là trăm mối vẫn không có cách giải, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Nhập ra tùy tục. Có cái gì nghĩ không ra đây? Sinh hoạt tựa như cái kia một dạng, vô pháp vùng ấy, còn không bằng ngoan ngoãn hưởng thụ. Vạn Hóa Đan Lô lời nói thâm thía khuyên can nói, lộ ra một bộ lời nói thâm thía dáng vẻ. Dù sao nó cũng là người từng trải, hiểu rất rõ đãng ma trùng ý nghĩ, mà Khương Phàm cũng không để ý đến này hai kiện cổ bảo nói chuyện. Đối với hắn mà nói, pháp bảo liền cùng nữ nhân một dạng, cũng là có thể lâu ngày sinh tình. Hiện tại mặc dù có chút mâu thuẫn, thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ tiếp nhận thực tế. Hắn hơi chỉnh lý tốt lần này bảo vật, sau đó liền mang theo Tô Vi Vi hướng phía Thất Tinh Phong xuất phát. Lúc chạm vào tối, Khương Phàm cùng Tô Vi Vi hai người cuối cùng đã tới Thất Tinh Phong nơi này thế núi nguy nga, khoái thạch đá lởm chởm, cao chót vót cao và dốc. Trọn vẹn bảy tòa nguy nga mỏm núi sừng sững ở trên mặt đất mặt, phân biệt chiếm cứ phương hướng khác nhau. Từ xa nhìn lại, bảy ngọn núi liền thành một khối, đồng khí liên chi, lẫn nhau tương liên. Phía trên xanh úng tươi tốt, sinh trưởng đại lượng cây cối. Trên đỉnh núi đều kiến tạo một tòa tòa cung điện. Mỗi tòa thứ nhất mỏm núi đều bị nhị giai trận pháp kết giới bao phủ. Trừ phi là đạt được chủ nhân cho phép, bằng không đều không thể tiến vào bên trong. Có thể nói 10 điểm an toàn. Đây cũng là vì sao trúc cơ tu sĩ đều là thuê một đầu linh mạch cấp 2 nguyên nhân có được thuộc tại động phủ của mình. Đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, có thể nói là cực kỳ trọng yếu, mà Khương Phàm mướn tòa thứ nhất mỏm núi, liền là thân ở vị trí trung ương. Anh không chút suy nghĩ nhiều, Khương Phàm mang theo Tô Vi Vi lập tức đi tới chính mình thuê lại mỏm núi trước mặt, từ trên người chính mình lấy ra trận pháp lệnh bài, lập tức cùng nơi này nhị giai trận pháp sinh ra cộng hưởng. Nguyên bản nơi này bao phủ vô hình trận pháp kết giới, hiện tại lập tức liền xuất hiện một cánh cửa, đủ để cho chính là hai người ra vào. Phu quân, nơi này giống như có ở qua. Hơn nữa còn lưu lại không ít đồ dùng trong nhà, còn có đồ dùng hàng ngày. Tiến vào ngọn núi này về sau, Tô Vi Vi mừng rỡ không thôi. Nàng cảm giác mình đơn giản giống như là vào ở một tòa vương hầu phủ đệ đồng dạng. Nơi này bị nhân tinh tâm trang trí qua một phiên, tựa như trang viên, tựa như hoàng cung. Sinh hoạt dâng lên vô cùng thoải mái. Càng quan trọng hơn là, cả ngọn núi bị linh mạch cấp 2 bao phủ. Nồng độ linh khí cùng bên ngoài so sánh, tối thiểu nồng đậm mấy lần không thôi. Nếu như thời gian dài đợi ở chỗ này tu hành, hiệu suất cũng sẽ tăng lên mấy lần, có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Đích thật là có trúc cơ tu sĩ đã từng ở qua. Ban đầu đây là một tòa hoang vu mỏm núi, tựa hồ đã trải qua các triều đại trúc cơ tu sửa, đã 10 điểm hoàn thiện. Ít nhất không cần chúng ta từ đầu xây dựng phủ đệ, chỉ cần dọn sách vào ở là có thể. Khương Phàm thấy rất là hài lòng, chính mình hàng năm 5000 linh thạch vẫn là tiêu đến rất đáng. Giống như vậy hoàn thiện trúc cơ đạo phủ, không biết tiết kiệm chính mình nhiều ít tâm tư. Chính mình tiếp xuống chỉ cần an an tâm tâm tu hành chính là. Phu quân, mặt khác mỏm núi tựa hồ cũng có trúc cơ ở lại, muốn hay không tới cửa bái phòng một phiên? Tô Vi Vi dò hỏi. Dù sao nơi này là Thất Tinh Phong, tất cả mọi người là trúc cơ tu sĩ, đều là hàng xóm, tự nhiên cần sớm quen thuộc đồng hương quan hệ làm tốt, đối với lẫn nhau tới nói, kỳ thật đều là có lợi. Không nóng nảy, hiện tại chúng ta mới vừa tới đến Thất Tinh Phong, thiên đêm đã muộn. Nghỉ ngơi trước một buổi tối, ngày mai lại đi bái phòng đi. Khương Phàm gật gật đầu. Hắn tự nhiên cũng nghĩ nhận thức một chút phụ cận hàng xóm, bởi vì chính mình chỉ sợ cũng cần phải ở chỗ này tu hành nhất đoạn thời gian không ngắn. Mấy ngày sau, Khương Phàm liên tục đi bái phòng mặt khác 6 ngọn núi trúc cơ, cũng cuối cùng biết được thân phận của bọn hắn. Đầu tiên chính là nhiều tuổi nhất trúc cơ tu sĩ Vi Tùng, tuổi tác đã là 200 tuổi, tu vi là trúc cơ 8 tầng, đã ở tại Thất Tinh Phong trên 100 năm thời gian, vẫn là nhị giai thượng phẩm đan sư, thoạt nhìn là cái lão nhân hiền lành. Thứ hai chính là Sương Lập Thịnh, trúc cơ 6 tầng tu sĩ, là một vị thuật tu, am hiểu đủ loại thuật pháp, sức chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng làm người 10 điểm lạnh lùng, không am hiểu giao tế, thường xuyên đi săn giết yêu thú, kiếm lấy linh thạch, rất ít ở nhà bên trong. Mã Trung Sơn, một vị thoạt nhìn trung hậu nam tử trung niên, trúc cơ 5 tầng, là một vị nhị giai dược sư. Cái gọi là dược sư cùng đan sư không giống nhau, tu tiên giới ở trong vẫn là tồn tại rất nhiều nghi nan hỗn tạp chứng, lúc này liền cần dược sư điều chế dược vật, chữa trị tật bệnh. Mà lại thời khắc mấu chốt, dược sư cũng có thể chuyển biến trở thành độc sư. Cho nên chớ nhìn hắn 10 điểm trung hậu bộ dáng, thế nhưng hạ độc thủ đoạn cũng là 10 điểm cao minh. Bài văn mẫu lễ, một vị trúc cơ 5 tầng tu sĩ, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, như đồng văn người đồng dạng, giống như Khương Phàm, đều là phụ sư, mà lại là nhị giai trung phẩm phụ sư, am hiểu luyện chế phụ lục. Hắn làm người cũng 10 điểm nhiệt tình, rất là hào phóng nên đón Khương Phàm đến. Du Khả Liên, một vị trúc cơ 5 tầng nữ tu, thoạt nhìn 10 điểm yêu mị, am hiểu mị hoặc chi thuật, phong bình không thật là tốt, nghe nói cùng Huyền Kiếm Thành không ít trúc cơ nam tu cấu kết, thường xuyên sẽ mang không ít trúc cơ tu sĩ trở lại động phủ mình vui chơi. Thu phí tự nhiên cũng là khá đắt đỏ. Cuối cùng chính là Liêm Trà Lan, một vị trúc cơ 4 tầng nữ tu, bộ dáng không phải rất xinh đẹp, thường thường không có gì lạ, như là bình thường phụ nữ trung niên, nhưng lại là nhị giai trận pháp sư, liền Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ cũng có chỗ mà nghe, thường xuyên được thỉnh mời đi qua bố trí trận pháp. Mỗi lần đều có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Có thể nói, ở tại Thất Tinh Phong 6 vị trúc cơ đều có riêng phần mình bản sự. Bằng không mà nói cũng không có cách nào thuê đến tiếp theo đầu linh mạch cấp 2. Bởi vậy so sánh dưới, Khương Phàm tu vi cũng xem như thấp nhất, vẹn vẹn trúc cơ tầng 2 cảnh giới. Bất quá này chút trúc cơ động một tí tu luyện hơn 100 năm, thậm chí 200 năm thời gian, có tu vi như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như Khương Phàm cũng tu luyện thời gian giống nhau, sớm cũng không biết tăng lên tới cái gì cấp độ. Thế nhưng ngay cả như vậy, tu tiên giới hiểm ác như vậy, nếu như không cẩn thận, cũng chưa chắc sẽ cho cơ hội người trưởng thành. Cho nên Khương Phàm vẫn là thiện chí giúp người, điệu thấp làm việc. Bất quá hắn cũng là trúc cơ tu sĩ, cho nên này chút trúc cơ tu sĩ vẫn là hết sức hiền lành, cũng không có tỏ vẻ ra là bất luận cái gì ác ý, dù sao tại tu tiên giới bên trong, nhiều một người bạn, cũng tốt hơn thêm một kẻ địch. Đây đối với lẫn nhau tới nói, kỳ thật đều là có chỗ tốt lớn lao tê. Trong chớp mắt, một tháng thời gian đi qua. Khương Phàm cùng Tô Vi Vi cũng triệt để tại Thất Tinh Phong nơi này dàn xếp lại. Hai người tu hành cũng đi vào quỹ đạo. Dù sao có linh mạch cấp 2 phụ trợ, hai người tu hành cũng xem như tiến bộ thần tốc. Thế nhưng ngay lúc này, tin tức liên quan tới Vạn Thú Sơn mạch truyền đến Thất Tinh Phong. Lần này Vạn Thú Sơn mạch quả nhiên là có đại sự xảy ra. Nghe nói Kim Đan Tiên Thành Vân Lai Thành bị diệt. Đại danh đỉnh đỉnh Kim Đan chân nhân Vân Lai đạo nhân cũng hoàn toàn chết đi. Đầu trước nhận được tin tức tự nhiên là lao trúc cơ tu sĩ Vi Tùng, làm nhị giai thượng phẩm đan sư, giao hữu rất rộng, cho nên mới từ các nơi tin tức hắn đều là trước tiên biết được làm sao có thể. Vân Lai đạo nhân có thể là chúng ta tán tu truyền kỳ a. Dù tán tu chi thân tấn thăng Kim Đan, có thể nói là kỳ tích. Thậm chí còn tại Vạn Thú Sơn mạch thành lập Vân Lai thành, sừng sững 2-300 năm lâu. Nghe nói tu vi của hắn đã đạt đến Kim Đan 9 tầng cấp độ, thậm chí có cơ hội trùng kích Nguyên Anh. Nếu là có thể thành công, cái kia chính là tán tu Nguyên Anh, tương lai nhất định là Nam Châu đại lục truyền kỳ. Sương Lập Thịnh nghe được tin tức này về sau, quả thực là khó có thể tin. Bởi vì Vân Lai đạo nhân là rất nhiều tán tu trong suy nghĩ thần tượng. Bọn hắn đều dùng Vân Lai đạo nhân làm mục tiêu, hy vọng chính mình ngày sau cũng có thể trở thành Kim Đan. Ai có thể nghĩ đến đâu, hiện tại thế mà nghe được Vân Lai đạo nhân ngã xuống tin tức. Cái này cũng để trong lòng hắn chấn động không ngừng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Như thường tới nói, Vân Lai đạo nhân hoàn toàn chính xác sẽ không dễ dàng ngã xuống. Thế nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, Vạn Thú Sơn mạch xuất hiện một tòa Nguyên Anh đạo phủ, dẫn tới rất nhiều Kim Đan thế lực tranh đoạt. Vân Lai đạo nhân tự nhiên cũng là không cam lòng là hậu, gia nhập trong đó. Trên đường đám này Kim Đan chân nhân xuất hiện ngoài ý muốn, bị động phủ bên trong tứ giai trận pháp vây khốn. May mắn bọn hắn cũng là hữu kinh vô hiểm, may mắn đào thoát ra ngoài. Ban đầu vẹn vẹn là lời như vậy, Vân Lai đạo nhân còn sẽ không xảy ra chuyện. Xấu chính là ở chỗ Vân Lai đạo nhân thế mà tại Nguyên Anh trong động phủ có đại thu hoạch. Trúc cơ tu sĩ Vi Tùng thần bí hề hề nói ra, đông nhiên thừa nước đục thả câu. Đại thu hoạch? Không biết là thu hoạch gì? Sương Lập Thịnh đám người liền đội băng hỏi. Cái kia chính là Vân Lai đạo nhân theo Nguyên Anh trong động phủ thu được bồi anh đan. Đây chính là có thể trợ giúp Kim Đan chân nhân tấn thăng Nguyên Anh tứ giai đan dược. Trong đó chân quý trình độ, thậm chí liền Nguyên Anh tông môn Kim Đan chân nhân cùng Nguyên Anh đều điên cuồng. Nếu là phục dụng bồi anh đan, như vậy tấn thăng Nguyên Anh xác suất tối thiểu tăng lên 3 thành. Vi Tùng rất là cảm khái nói ra. Hắn cảm thấy vị kia tán tu Kim Đan Vân Lai đạo nhân đích thật là truyền kỳ, mà lại khí vận cường thịnh. Ban đầu thọ nguyên sắp hao hết, đời này Nguyên Anh vô vọng. Ai có thể nghĩ đến đâu? Trước khi chết thế mà bị đối phương đạt được bồi anh đan, đây quả thực là thượng thiên biếu tặng, lao thiên gia còn không muốn xem lấy Vân Lai đạo nhân như vậy ngã xuống. Đạt được bồi anh đan, đối với Vân Lai đạo nhân tới nói, chỉ sợ cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt đi. Mã Trung Sơn ánh mắt lấp lánh. Hắn làm trúc cơ tán tu rõ ràng nhất tán tu đạt được không ứng nên có được bảo vật, đến tuột cùng sẽ rơi vào bực nào xuống tràng. Nếu như không có đủ thực lực, như vậy đạt được loại bảo vật này, tất nhiên sẽ chiêu đưa tới họa sát thân. Mặc dù Vân Lai đạo nhân đích thật là tán tu truyền kỳ, hơn nữa còn là Kim Đan chân nhân. Vấn đề là cùng Vân Lai đạo nhân đánh đồng Kim Đan chân nhân, cũng tuyệt đối không phải số ít. Đối phương tại Vạn Thú Sơn mạch cũng không phải vô địch tồn tại. Người đoán không sai, hoàn toàn chính xác không phải chuyện gì tốt. Vân Lai đạo nhân thu hoạch lần này thật sự là quá lớn, dẫn tới mặt khác Kim Đan chân nhân đỏ mắt. Lúc ấy 5-6 cái Kim Đan chân nhân hợp lại đi vào Vân Lai thành, hy vọng bức bách Vân Lai đạo nhân giao ra bồi anh chín. Dù sao đây chính là tấn thăng Nguyên Anh hy vọng. Mặc kệ là cái nào Kim Đan chân nhân, đều là không nguyện ý từ bỏ. Cho nên Vân Lai đạo nhân làm sao lại đồng ý chuyện này? Hai bên không nói hai lời, lập tức phát sinh đại chiến. Mặc dù Vân Lai đạo nhân dựa vào Vân Lai thành tam giai trận pháp, thực lực mạnh mẽ, thế nhưng còn không phải đám này kim đan chân nhân đối thủ. Hai bên đại chiến phía dưới, Vân Lai thành cũng bị hủy diệt, đại lượng tu sĩ tử vong. Nghe nói đại chiến trên đường còn có kim đan ma tu ẩn hiện. Tóm lại này một trận chiến 10 điểm thảm liệt, bao trùm phương biên mấy trăm cây số, có thể nói là máu chảy thành sông. Cuối cùng Vân Lai đạo nhân ngã xuống, mặt khác kim đan chân nhân cũng là hai chết, tứ trọng thương. Đến mức cái kia viên bồi anh đan đã là không biết tung tích. Vi Tùng đem Vạn Thú Sơn mạch chuyện này đem hai nói. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là người đứng xem, chẳng qua là biết được đại khái tình báo mà thôi. Bên trong cụ thể tình báo, bọn hắn cũng không phải là hiểu rất rõ. Vân Lai đạo nhân ngã xuống, Vân Lai thành bị diệt, đại lượng tu sĩ tử vong. Nghe đến mấy cái này tin tức, Khương Phàm nội tâm rất là rung động. Khó trách trước đó Su Cát Tị hung phủ mãnh liệt cảnh cáo chính mình, nói sắp có điểm đại hung bông xuống. Nói thật, nếu như mình không phải kịp thời chạy trốn, chỉ sợ cũng phải bị liên lụy vào kim đan chân nhân chiến tranh ở trong. Đến lúc đó dù cho chính mình là trúc cơ tu sĩ, thế nhưng đối mặt kim đan chân nhân lực lượng, cũng chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Hắn cùng những kim đan đó chân nhân mặc dù không có bất luận cái gì cửu hận, có thể vẹn vẹn là chiến đấu dư ba, đều có thể đánh chết chính mình. Cái này rất giống là ủn trạ mạn cùng quái thú chiến đấu, những cái kia đứng ngoài quan sát người bình thường cũng không biết chết nhiều ít cái, mà lại coi như là rời đi Vân Lai thành cũng không phải hết sức bảo hiểm. Bởi vì lần này hỗn loạn là ảnh hưởng đến toàn bộ Vạn Thú Sơn mạch. Không hề nghi ngờ, hiện tại Vạn Thú Sơn mạch đã loạn thành một bầy, trở thành nơi thị phi. Chính mình cùng Tô Vi Vi lưu tại Vạn Thú Sơn mạch cũng sẽ không đến chỗ tốt gì, còn có thể sẽ tao ngộ rất nhiều sát kiếp. Tóm lại may mắn tốt chính mình chạy nhanh, cách xa nơi thị phi, tránh né một lần sinh tử sát kiếp. Bùi Anh Đan không biết tung tích. Đây chẳng phải là nói Vạn Thú Sơn mạch càng thêm hỗn loạn rồi. Chúc cơ tu sĩ Bài Văn Mẫu lễ chú ý tới điểm này. Dù sao Bùi Anh Đan có thể là ghê gớm tứ giai đan dược, vô cùng chân quý. Liên Nguyên Anh tông môn đều sẽ trông mà thèm, điều này đại biểu một tôn mới Nguyên Anh. Huyền Tiên kiếm tông nhiều ít kim đan chân truyền a, thế nhưng nghĩ đến một viên Bùi Anh Đan, đều là khó càng thêm khó. Nếu là có cơ hội lấy được lời, cái nào kim đan đều sẽ không từ bỏ. Không sai, đích thật là càng thêm hỗn loạn. Vạn Thú Sơn mạch rất nhiều kim đan thế lực vì tìm tới Bùi Anh Đan, bắt đầu điên cuồng lên. Mỗi ngày đại chiến không ngớt. Nghe nói liền một chút Huyền Thiên kiếm tông kim đan chân nhân, thậm chí là Nguyên Anh đều sẽ ra tay, tự mình đi tới Vạn Thú Sơn mạch. Mục đích đúng là vì tìm về viên này Bùi Anh Đan. Tóm lại trong khoảng thời gian này, Vạn Thú Sơn mạch đã là nơi thị phi. Chúc cơ tu sĩ Vi Tùng cảm khái nói, may mắn hắn thành thật thật đợi tại Thất Tinh Phong nơi này. Nếu như là tại Vạn Thú Sơn mạch, cũng không biết sẽ tao ngộ đều là kiếp nạn đây. Dù cho dựa theo trước mắt hắn tu vi hiện tại, đều không dám hứa chắc tính mạng của mình. Chương 174, Nguyên Anh tông môn chiến tranh, lần nữa vận mệnh lựa chọn. Chương 174, Nguyên Anh tông môn chiến tranh, lần nữa vận mệnh lựa chọn. Nếu như chúng ta đi Vạn Thú Sơn mạch, nói không chừng cũng có cơ hội lấy được Bùi Anh Đan. Đến lúc đó chúng ta liền phát tài. Chúc cơ tu sĩ Du Khả Liên ánh mắt lấp lánh, lộ ra cực kỳ khát vọng vẻ mặt. Nếu là nàng có thể được đến Bùi Anh Đan, đồng thời buôn bán đi, như vậy kết đan trước đó tài nguyên tu luyện liền không thiếu. Theo trình độ nào đó tới nói, này đã coi là kết đan cơ duyên. Dù sao coi như là Nguyên Anh tu sĩ cũng là nguyện ý dùng bảo vật chân quý đem đổi lấy Bùi Anh Đan, không có khả năng lấy được. Hiện đang nói chừng Bùi Anh Đan tu sĩ thật sự là nhiều lắm. Nếu là chúng ta lẫn vào trong đó lời, chắc chắn cũng là phá hôi. Nghe nói hiện tại Huyền Thiên kiếm tông mục tiêu chân chính, kỳ thật vẫn là tòa kia Nguyên Anh độc phủ. Dù sao vẹn vẹn khu vực bên ngoài, liền được Bùi Anh Đan. Nếu là có thể tiến vào khu vực hạch tâm, cũng không biết có thể được đến loại nào bảo vật đây. Chúc cơ tu sĩ Liêm Minh Lan đối với chuyện này tựa hồ cũng có hiểu biết. Thế nhưng nàng là tuyệt đối sẽ không dính vào này loại nơi thị phi. Một khi lẫn vào trong đó lời, nhiều ít cái mạng đều là không đủ chết. Khu vực hạch tâm. Chẳng lẽ tòa kia Nguyên Anh động phủ còn không có bị triệt để công phá hay sao? Dĩ nhiên không có bị công phá, đây chính là Nguyên Anh động phủ, bên trong tứ giai trận pháp thật sự là quá mức mạnh mẽ, dù cho rất nhiều kim đan chân nhân hợp lại, đó cũng là không làm nên chuyện gì, nghe nói lần này Huyền Thiên kiếm tông Nguyên Anh sẽ đích thân ra tay. Ai, nếu là Nguyên Anh ra tay, chỉ sợ cũng không có phần của chúng ta. Đúng a, bên trong bảo vật khẳng định đều bị Huyền Thiên kiếm tông cướp đi đi. Rất nhiều trúc cơ tu sĩ nghị luận ầm ĩ, bọn hắn lập tức dập tắt đi tới Vạn Thú Sơn mạch tâm tư. Nếu là Huyền Thiên kiếm tông ra tay, lại có tu sĩ gì có thể giành được qua bọn hắn đây? Hơi nói chuyện phía một hồi, Khương Phàm liền trở về động phủ mình. Lúc này, Tô Vi Vi cũng hiểu biết Vạn Thú Sơn mạch phát sinh sự tình. Phu quân, may mắn chúng ta kịp thời chạy trốn. Nếu là không có chạy trốn, chỉ sợ dù cho bây giờ nghĩ chạy, đều không đến chạy. Tô Vi Vi rất là vui mừng nói. Rõ ràng, Vạn Thú Sơn mạch ở trong các đại thế lực hỗn chiến, chắc chắn không khả năng sẽ có phi thuyền rời đi Vạn Thú Sơn mạch. Đám tán tu cũng chỉ có thể là vây chết ở cái địa phương này. Dù cho bước lên nguy hiểm to lớn, vượt ngang toàn bộ Vạn Thú Sơn mạch, thế nhưng sống sót xác suất thật sự là quá thấp. Nếu là không may gặp kiếp tu, cũng hoặc là yêu thú cấp 2, yêu thú cấp 3, chỉ sợ cũng chết oan chết uổng. Tiểu tử ngươi có chút môn đạo a? Vận khí thế mà tốt đến loại trình độ này. Vạn Hóa Đan Lô cũng không biết nói cái gì cho phải một lúc mới bắt đầu, nó cảm giác mình cái chủ nhân này thật sự là quá nhát gan. Hơi gặp được một điểm gió thổi cỏ lay, liền nhanh chóng trốn đi. Nhưng là từ kết quả đến xem, chính mình chủ nhân này quyết định là tương đương chính xác. Nếu như không phải kịp thời chạy trốn, như vậy thì khả năng lâm vào vũng lầy ở trong. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, cái kia sẽ rất khó nói. Vạn Thú Sơn mạch chuyện bên kia đã cùng chúng ta không có quan hệ gì. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tăng lên tu vi của mình. Khương Phàm ôm Tô Vi Vi, mở miệng nói. Ừ, ta sẽ cố gắng tu hành. Tô Vi Vi gật gật đầu, nàng cảm giác mình có tốt như vậy tài nguyên, lại ở tại linh mạch cấp 2 phía trên. Trúc cơ xác suất thành công cũng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Nếu như nàng đều không thể trúc cơ, như vậy thì không có nhiều cái tán tu có thể trúc cơ. Lúc ban đêm, tinh thất bên trong. Lúc này, Thương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, lấy ra một khỏa hậu thổ đan. Mà đây là theo Huyền Thiên Kiếm Tông lấy được ban thưởng, thuộc về nhị giai đan dược. Trải qua vạn hóa đan lô luyện hóa về sau, đã trở thành hoàn mỹ phẩm chất đan dược, không có bất kỳ cái gì đan độc. Hắn không nói hai lời, lập tức nuốt xuống. Trong khoảnh khắc, hậu thổ đan bị trong nháy mắt luyện hóa, chuyển hóa trở thành khổng lồ dược lực, như là hồng lưu đồng dạng, chui vào đan điển khí hải chỗ sâu, từ đó khiến cho trong cơ thể hắn hỗn nguyên linh lực tại từng giờ từng phút gia tăng. Chỉ có thể nói không hổ là nhị giai đan dược, ẩn chứa dược lực không phải bình thường linh dược có thể sánh được. Hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì đan độc. Vẹn vẹn là như thế này một khỏa nhị giai đan dược, cũng không biết có thể tiết kiệm hắn bao nhiêu thời gian khổ tu trong lúc nhất thời. Thương Phàm triệt để đắm chìm trong cơ thể hỗn nguyên linh lực tốc độ cao gia tăng khoái cảm ở trong. Tu hành không tuyến nguyệt. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm liền đi qua. Nay thời gian nửa năm, Thương Phàm cùng Tô Vi Vi vẫn luôn là đợi tại Thất Tinh Phong động phủ bên trong, chỗ nào cũng không có đi. Hai người đều là tại đây bên trong an an ổn ổn tu hành, trên người Tu Vi cũng tại bước bước tăng lên cuối cùng tấn thăng trúc cơ tầng 2 viên mãn. Đoán chừng tu luyện một đoạn thời gian nữa, liền có thể tấn thăng trúc cơ 3 tầng. Thương Phàm đợi tại chính mình tĩnh thất bên trong, cảm nhận được trong cơ thể mình dư thừa hỗn nguyên linh lực. Hắn kinh mạch trong cơ thể lại bị tiếp ngay cả quán thông 7-8 đầu. Linh lực khổng lồ tại hắn kinh mạch trong cơ thể bốn phía lưu động. Trước đó lấy được hậu thổ đàn cũng bị hắn ăn đến sạch sành sanh, toàn diện luyện hóa trở thành linh lực trong cơ thể. Hắn cảm giác mình đối với hỗn nguyên phủ kinh lý giải cũng nâng cao một bước. Trừ cái đó ra, hắn đằng xả công cũng có trình độ nhất định tăng lên. Bất quá tốc độ tiến bộ vẫn tương đối chậm rãi. Dù sao tấn thăng đến nhị giai cấp độ về sau, không có khả năng như là luyện khí kỳ thời điểm tốc độ tiến bộ nhanh như vậy. Thế nhưng này đối với hắn mà nói, dạng này tốc độ tiến bộ đã là tương đương hài lòng làm từng bước xuống. Không sớm thì muộn đều có thể tấn thăng đến nhị giai trùng kỳ hoành một giờ này khắc này, Thương Phàm trong lòng hơi động, lập tức mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh, Thương Phàm mệnh cách, Hồng Phúc Tế Thiên, thuộc tính, đại nạn không chết, tất có hậu phúc thọ nguyên, 800 linh căn khí bật điểm, 4.5 vạn của cải, 400.000 linh thạch công pháp, đằng xa công, trúc cơ thiên, nhị giai sơ kỳ, công pháp, hỗn nguyên phụ kinh, tầng thứ 2 bản mệnh thần thông, thiên tử vọng khí, trưởng phong bản mạng phụ lục, thanh liên địa hỏa phủ, tinh thông, âm dương nguyên lương phủ, thuần thủ, su cắt tị hung phủ, thuần thủ, trấn hồn phủ, tinh thông, Thiên Lôi phủ, thuần thủ, mê hồn phủ, thuần thủ, cảnh giới, trúc cơ tầng 2, 99, nghề nghiệp, nhị giai hạ phẩm phụ sư, 80, rõ ràng, cùng nửa năm trước so sánh với, trên người hắn các loại năng lực đều có to lớn tăng lên. Đặc biệt là hắn bản mạng phù lục độ thuần thủ, chấn hồn phù cùng thanh liên địa hỏa phù đã lột xác thành vì tinh thông cấp độ. Thiên Lôi phủ cùng mê hồn phù cũng tấn thăng trở thành thuần thủ cấp độ. Chỉ có âm dương nguyên lương phù cùng su cắt tị hung phù cũng không có quá lớn tăng lên. Dù sao hai loại phù lục tăng lên độ khó rất lớn, cũng không có cái gì được tắt, chỉ có thể là chịu khó luyện tập thế, nhưng ngay cả như vậy, này cũng đủ làm cho lực chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều. Cùng trước đó so sánh với, quả thực là không thể so sánh nổi. Đương nhiên tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, tự nhiên là bởi vì Khương Phàm tiêu hao đại lượng khí vận điểm. Cho nên trên người hắn khí vận điểm cũng chỉ là còn lại 4 vạn 5 ngàn điểm. Vụ. Lại qua nửa canh giờ, Khương Phàm liền theo tính thất ở trong đi ra. Phu quân, Vạn Thú Sơn mạch lại xảy ra chuyện lớn. Tô Vi Vi thấy Khương Phàm ra tới, lập tức không kịp chờ đợi nói ra chính mình lấy được tin tức. Nàng mấy ngày này cũng cùng chung quanh mỏm núi tu sĩ làm tốt quan hệ, dù sao ở tại Thất Tinh Phong tu sĩ, cũng không chỉ là trúc cơ tu sĩ mà thôi, ngoại trừ trúc cơ tu sĩ bên ngoài, còn có trúc cơ bên người thân bằng hảo hữu, thậm chí là đệ tử. Trên cơ bản đều là cả một nhà ở tại Thất Tinh Phong ở trong. Cho nên nàng cũng cùng chung quanh luyện khí kỳ tu sĩ giao hảo, theo ở bên trong lấy được một chút tình báo. Lại xảy ra chuyện lớn. Đến cùng là chuyện gì? Khương Phàm tò mò vấn đạo, hắn ban đầu coi là Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ tiến vào Vạn Thú Sơn mạch về sau, khẳng định sẽ dùng lôi đình chi thế, quét ngang rất nhiều kim đan thế lực, sẽ triệt để lắng lại Vạn Thú Sơn mạch náo động, ai có thể nghĩ đến đâu, nửa năm sau Vạn Thú Sơn mạch tựa hồ lại xuất hiện biến cố, liền là tòa kia Nguyên Anh độc phủ. Cố gắng tranh đoạt Vạn Hóa đạo nhân di sản Nguyên Anh thế lực không chỉ là Huyền Tiên kiếm tông mà thôi. Nghe nói một cái khác Nguyên Anh thế lực Thần Nông môn cũng ra tay rồi. Hai đại Nguyên Anh thế lực tu sĩ đều tại Vạn Thú Sơn mạch khai chiến. Thậm chí liền Nguyên Anh tu sĩ đều ra tay rồi, quả thực là đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt tạm đạm. Tô Vi Vi rất là cảm khái nói ra. Mặc dù nàng biết Vạn Thú Sơn mạch khẳng định sẽ rất nguy hiểm, thế nhưng lại không nghĩ rằng nguy hiểm đến loại trình độ này. Cho tới bây giờ, thế mà liền Nguyên Anh tu sĩ đều ra tay rồi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tại sao lại trêu chọc tới Thần Nông môn đâu? Thương Phàm rất là nghi hoặc. Hắn cũng biết cái gọi là Thần Nông môn chính là khoảng cách Huyền Thiên Kiếm Tông không xa Nguyên Anh tông môn, thực lực của đối phương mảy may không thua Huyền Thiên Kiếm Tông. Thậm chí hai đại tông môn còn thường xuyên xuất hiện ma sát, xuất hiện ra tay đánh nhau tình huống. Có thể nói, quan hệ của song phương vốn cũng không phải là rất tốt. Nghe nói cái kia Vạn Hóa đạo nhân đã từng trộm đi Thần Nông môn một kiện bí bảo, thậm chí đan sư truyền thừa. Từ đó làm cho Thần Nông môn tổn thất nặng nề. Cho nên Thần Nông môn cảm thấy Vạn Hóa đạo nhân lưu lại bảo vật đều là thuộc về bọn hắn. Tô Vi Vi trầm giọng nói đánh giám, cái gì cầu thí Thần Nông môn? Đều là một đám hèn hạ vô sỉ ngụy quân tử, thế mà trả lại lao chủ nhân dội nước bẩn. Ngày xưa lão chủ nhân đã từng bên trên Thần Nông môn lĩnh giáo luyện đan kỹ xảo, kết quả bị đối phương xem thường. Sau này lao chủ nhân thành công trở thành tứ giai đan sư, luyện chế thành đại lượng đan dược về sau, lại bị Thần Nông môn bu oan. nói lao chủ nhân học lén bọn hắn tông môn luyện đan kỹ xảo. Thậm chí mấy cái kia thần nông môn nguyên anh còn tự thân xuống núi, truy sát lao chủ nhân, cố gắng đạt được lao trên người chủ nhân bí mật. Nghe nói như thế, Vạn Hóa Đan Lô tức miệng mắng to. Rõ ràng nó cùng Vạn Hóa đạo nhân đã từng cùng thần nông môn có mâu thuẫn không nhỏ, thậm chí là sinh tử đại thù loại kia. Cho nên đối mặt thần nông môn vu oan, nó quả thực là nhịn không được một điểm dù cho có thủ, vậy cũng là ngàn năm chuyện lúc trước đi. Cùng Vạn Hóa đạo nhân cùng một đời nguyên anh, không đều vẫn là sao? Khương Phàm linh tức truyền âm. Đích thật là vẫn lạc, thế nhưng bọn hắn đồ tử đồ tôn còn sống đây, mà lại bọn gia hỏa này nhất mạch tương thừa, đều là cá mẹ một lứa, không có mấy cái thứ tốt. Tương lai nếu là gặp được thần nông môn người, nhất thật là cẩn thận điểm. Vạn Hóa Đan Lô cười lạnh một tiếng, rõ ràng đối với thần nông môn tu sĩ không có nhiều hảo cảm. Nghĩ tới đây, Khương Phàm nhìn xem Tô Vi Vi, cho nên Huyền Thiên Kiếm Tông cùng thần nông môn liền đánh nhau. Hai đại nguyên anh tông môn khẳng định là sẽ không dễ dàng như vậy đánh lên đến đi. Đích thật là như thế. Dù sao tất cả mọi người là nguyên anh tông môn, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy đánh lên đến. Vấn đề là tòa kia nguyên anh động phủ khu vực hạch tâm bảo vật thật sự là nhiều lắm. Nghe nói Huyền Thiên Kiếm Tông vị kia nguyên anh tu sĩ, tinh thông đồng thuật, có thể hiểu rõ cấm chế sự huyền bí của trận pháp. Đối phương bất ngờ phát hiện động phủ bên trong lưu lại đại lượng tứ giai đan dược, hơn nữa còn là hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Nếu là có thể lấy được lời, bên trong tông môn cũng không biết sẽ tăng thêm bao nhiêu cái nguyên anh tu sĩ. Thậm chí đối với nguyên anh tu sĩ tới nói, cũng là cơ duyên lớn lao. Thoáng một cái nhường Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ triệt để đỏ mắt. Cho dù là dốc hết toàn tông lực lượng, đều không cho phép này nguyên anh động phủ bị thần nông môn cướp đi. Tô Vi Vi đem chuyện này êm tai nói, không hề nghi ngờ, có thể dẫn tới hai đại nguyên anh tông môn phát sinh đại chiến chính là bởi vì lợi ích. Hơn nữa còn là bất kỳ tu sĩ nào đều không thể chống đỡ được lợi ích. Đối với nguyên anh tu sĩ tới nói, chân quý nhất không gì bằng tứ giai đan dược. Nếu là có thể đạt được đại lượng tứ giai đan dược, như vậy tương lai hóa thần cũng là rất có hy vọng, cho nên mặc kệ là thế nào cái nguyên anh, đều là không thể nào cam lòng từ bỏ. Rất bình thường. Lão chủ nhân có thể là tứ giai hậu kỳ đan sư, lại thêm lão tử Vạn Hóa Đan Lô phụ trợ, tỷ lệ thành đan là 100%. Mặc dù lão chủ nhân đích thật là vẫn lạc, thế nhưng lưu lại chân quý đan dược hoàn toàn chính xác còn có không ít. Đáng tiếc thực lực của ngươi quá yếu, bằng không đều có thể đem bên trong lưu lại đan dược toàn diện lấy đi. Vạn Hóa Đan Lô đương nhiên nói, nó vô cùng rõ ràng trong động phủ lưu lại đan dược đến cùng có bao nhiêu. Nay đủ để cho bất kỳ một cái nào nguyên anh đại phái vì đó đỏ mắt, điên cuồng. Bất quá nó chẳng qua là một món pháp bảo thôi, đối với nó mà nói, đan dược không có bất cứ tác dụng gì. Cũng không tiếc, cơ duyên đích thật là rất lớn. Thế nhưng không có thực lực, cũng không có khả năng giữ được. Có bao lớn đầu, vậy liền mang bao lớn mũ. Tùy tiện đạt được vượt qua thực lực mình bảo vật, cái kia thuần túy là đường đến chỗ chết. Khương Phàm biểu lộ rất là lạnh nhạt, hắn tuyệt không tiếc hận. Mặc dù Vạn Hóa đạo nhân lưu lại độc phủ, bên trong thật là tổn chữ đại lượng bảo vật, nhưng là mình thực lực không đủ, bên trong bảo vật cũng không phải là thuộc về mình. Hiện tại hắn chỉ cần an an ổn ổn tu hành, chậm rãi tăng cao tu vi, như vậy là đủ rồi. Tại tu tiên giới bên trong, hết thảy đều là giả, chỉ có tu vi của mình mới là thật. Nếu như hắn là hóa thần tu sĩ, như vậy tu tiên giới cái gì bảo vật, chính mình không thể đạt được. Hoàn toàn chính xác. Vạn Hóa Đan Lô cũng là hết sức đồng ý điểm này. Phải biết tại tu tiên giới bên trong, có thể không có nhiều tu sĩ có thể nhịn được dạng này dụ hoặc. Phu quân, nghe nói Huyền Thiên Kiếm Tông đã điều động đại lượng phi thuyền đi tới Vạn Thú Sơn Mạch, chỉ sợ phiến khu vực này chẳng mấy chốc sẽ loạn đi lên. Tô Vi Vi lo lắng, nàng không nghĩ tới mới an ổn thời gian nửa năm a, nhanh như vậy liền lại lâm vào chiến loạn. Tu tiên giới lớn như vậy, trên cơ bản không có mấy nơi là an ổn. Quanh một Khương Phàm ban đầu muốn nói chút gì đó, thế nhưng đúng vào lúc này, đan điền của hắn khí hải chỗ sâu, Su Cát Tị Hung Phủ bắt đầu chấn động, tựa hồ cảm giác được một loại nào đó tương lai tin tức. Một cỗ tin tức trong nháy mắt chui vào ý thức của hắn biển sâu chỗ. Chiến loạn sắp nổi, quần ma luận vũ, Thất Tinh Phong bên trên, giống như An Tử Nguy. Rời đi Thất Tinh Phong, đi tới New Giác Sơn tránh né, Tiểu Cát. Lưu tại Thất Tinh Phong tu hành, Tiểu Hung. Chương 175, rời đi tỷ kiếp, thu hoạch linh dược tử kim linh chi. Chương 175, rời đi tỷ kiếp, thu hoạch linh dược tử kim linh chi. Cái gì? Cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lúc này Su Cát Tị Hung Phủ sẽ cho mình nhắc nhở hung hiểm. Mặc dù Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Thần Nông môn khai chiến, thế nhưng dù sao chiến trường là tại Vạn Thú Sơn Mạch, cũng không phải là nơi này trong thời gian ngắn tới nói, chiến loạn là không thể nào ảnh hưởng đến Thất Tinh Phong. Chính mình hẳn không có bất kỳ nguy hiểm nào mới đúng. Bất quá theo Su Cát Tị Hung Phủ tin tức đến xem, kẻ địch có lẽ là tới từ Ma Tu. Dù sao trong khoảng thời gian này, Ma Tu tại Huyền Thiên Kiếm Tông cảnh nội 10 điểm hung hăng ngang ngược, không biết giết chết nhiều ít tu sĩ. Dù cho tới bây giờ, Ma Thai vẫn không có lắng lại trước đó Ma Tu bị Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ một đường đuổi kịp, cơ hội là tiêu thành mịt tích. Thế nhưng hiện tại Huyền Thiên Kiếm Tông đã bị Vạn Thú Sơn Mạch sự tình hấp dẫn, điều động đại lượng tu sĩ cấp cao rời đi. Nói cách khác, cảnh nội lực lượng phòng thủ khẳng định sẽ suy yếu không ít. Lúc này, nói không chừng liền sẽ có Ma Tu ra tới gây sóng gió. Nói cách khác, có Ma Tu để mắt tới Thất Tinh Phong. Bất quá vẹn vẹn tiểu hung cấp bậc, đây cũng không phải là đại hung cấp bậc kết nạn. Khả năng nguy cơ lần này cũng không là hết sức chí mạng, thế nhưng cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng là bất kể nói thế nào, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, vẫn là rời đi tránh thai tương đối tốt. Khương Phàm ánh mắt lấp lánh mà cái gọi là Lưu Giác Sơn hắn cũng biết, khoảng cách Thất Tinh Phong mấy chục cây số một tòa bình thường mỏng núi. Bởi vì bộ dáng thoạt nhìn giống Sương Châu, cho nên xưng là Lưu Giác Sơn. Cho nên đi tới Lưu Giác Sơn tị kiếp cũng không tính là việc khó gì. Vi Vi, chúng ta rời đi Thất Tinh Phong mấy ngày đi. Lúc này, Thương Phàm đối Tô Vi Vi nói ra. Rời đi mấy ngày? Vì cái gì đây? Tô Vi Vi nháy một thoáng đôi mắt đẹp, rất là tò mò hỏi. Dù sao này nửa năm trôi qua, nhà mình phu quân một mực đợi tại động phủ tu hành, trên cơ bản không rời đi. Không nghĩ tới bỗng nhiên ở giữa liền muốn rời đi. Cái này sao? Tự nhiên là vô cùng yên tĩnh tự động. Ta cảm giác đến tu vi của mình tựa hồ đạt đến bình cảnh, tâm tình phiền muộn, cho nên liền muốn đi giải sầu một chút. Có lẽ tâm tình dễ chịu phía dưới, liền có thể đột phá bình cảnh. Khương Phàm mỉm cười, tùy tiện tìm cái lý do. Cũng không thể nói chính mình dự báo đến kiếp nạn tiền đến, cho nên liền muốn sớm chuẩn đi đi. Này là trên người mình bí mật lớn nhất, trừ mình ra, người nào cũng không thể cáo chi. Mà lại nói cho Tô Vi Vi biết được, kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Được. Tô Vi Vi gật gật đầu, nàng cũng biết tu hành loại sự tình này liền là cần động tĩnh hợp nhất, một mực bế quan tu luyện cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Chính mình phu quân bế quan thời gian dài như vậy, muốn đi ra ngoài đi một chút, đó cũng là chuyện rất bình thường, mà lại chính mình cũng muốn đi chung quanh du ngoạn một chút, nhìn chung quanh một chút phong cảnh. Không có bao lâu thời gian, hai người liền thu thập một chút đồ vật, liền rời đi Thất Tinh Phong. Bất quá rời đi Thất Tinh Phong trước đó, lại là trùng hợp đụng phải nhị giai đan sư Vi Tùng. "Hả? Khương đạo hữu đây là định đi nơi đâu a?" Thấy Khương Phàm xuống núi, đan sư Vi Tùng rất là tò mò hỏi. Dù sao này nửa năm trôi qua, tiểu tử này tựa hồ vẫn luôn tại tu hành, trên cơ bản không chút rời đi Thất Tinh Phong. Đống nhiên ở giữa xuống núi, cũng là xuất kỳ. "Ta dự định đi chung quanh đi dạo, khả năng thuận tiện đi một chuyến Huyền Kiếm Thành mua đồ." Khương Phàm giải thích nói. "Đi Huyền Kiếm Thành sao? Vậy các ngươi nhất tốt cẩn thận một chút. Trong khoảng thời gian này Huyền Kiếm Thành bốn phía có thể không bình tĩnh, nghe nói có ma tu ẩn hiện. Nếu là tao ngộ ma tu, chỉ sợ cũng hết sức phiền toái." Đan sư Vi Tùng tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng nhắc nhở hắn làm đan sư, cũng hiểu biết không ít tin tức bởi vì trong khoảng thời gian này Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Thần Nông môn khai chiến, Huyền Kiếm Thành khu vực phụ cận trị an hỗn loạn không ít. Những ma đó tu tựa hồ cũng bắt đầu hoạt động một chút tán tu gặp phải độc thủ của bọn họ. "Tạ ơn Vi đạo hữu nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý." Khương Phàm gật gật đầu. Cùng đan sư Vi Tùng cáo biệt một tiếng về sau, Khương Phàm cùng Tô Vi Vi hai người liền nhanh chóng rời đi Thất Tinh Phong. Đương nhiên, hắn cũng không có trước tiên đi tới Nưu Giáp Phong, mà là tại bốn phía đi dạo một thoáng. Không thể không nói, phía khu vực này hoàn cảnh cứ tốt, sơn thanh thủy tú, núi non trùng điệp, linh khí nồng đậm. Huyền như nhân gian tiên cảnh, nếu như không phải tu tiên giới 10 điểm hung hiểm, tuyệt đối là một chỗ du lịch thánh địa đến lúc ban đêm. Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa. Khương Phàm cùng Tô Vi Vi mới không nhanh không chậm đi vào Nưu Giáp Phong một chỗ hang núi tạm thời tại ngọn núi này đặt chân xuống tới. "Phu quân, phía khu vực này thật sự là quá đẹp." Tô Vi Vi rất là hưng phấn nói. Nàng còn là lần đầu tiên như thế thoải mái đi theo Khương Phàm cùng một chỗ du lịch. Trên đường phong cảnh, quả thực là để cho nàng lưu luyến quên bể. Phải biết trước đây không lâu, nàng cũng chỉ là sinh hoạt tại một đầu làng trài nhỏ thôn phụ mà thôi. Mà lại dù cho bước lên con đường tu tiên, thế nhưng một đường xuống tới, đều là mối nguy tứ phía, nguy hiểm tầm tầng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Chỗ nào có thể như là như bây giờ như thế thoải mái a? Nếu là ngươi nguyện ý, ngày sau ta cũng sẽ mang ngươi ra tới, nhiều hơn đi một chút, dạo chơi bốn phía. Khương Phàm một mặt ôn nhu nhìn xem Tô Vi Vi. "Ừm ân." Nghe nói như thế, Tô Vi Vi khuôn mặt đỏ lên, thấy nội tâm tràn vào từng tia ấm áp. Không có bao lâu thời gian, hai người kìm lòng không được. Động phủ bên trong xuân quang nguyện chuyển. Mãi đến mấy canh giờ về sau, động tĩnh mới xem như lắng lại không sai. Khương Phàm cùng Tô Vi Vi ôm vào cùng một chỗ, hai người thấy hết sức ngọt ngào. Này đối với bọn hắn tới nói, kỳ thật đều sẽ có lợi ích to lớn. Dù sao tại âm dương nguyên lương phủ dưới tác dụng có thể cấp tốc tăng lên tu vi của hai người, gia tăng tu hành hiệu suất. Đương nhiên đối với Tô Vi Vi chỗ tốt tự nhiên là càng lớn. Dù sao tu vi của nàng thấp rất nhiều. Ầm ầm ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi kịch liệt tiếng xé gió, ngay sau đó một cỗ nồng đậm ma khí lan tràn tới, tựa hồ khiến cho bốn phía nhiệt độ đang không ngừng giảm xuống. Có kẻ địch đến đây. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn lập tức mặc quần áo xong, nhường Tô Vi Vi đợi trong sân động. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt rời đi hang núi. Không có bao lâu thời gian, hắn liền thấy nơi xa bay tới ba cái trúc cơ tu sĩ. Thế nhưng này ba cái trúc cơ tu sĩ trên thân tràn ngập nồng đậm ma khí, bất ngờ đều là ma tu, bất quá ba người này tình huống tựa hồ không ổn, trên thân nhận lấy không nhỏ thương thế. Thỉnh thoảng đều tại ho ra máu, rõ ràng tình trạng của bọn họ không tốt. Chuyện gì xảy ra? Nơi này tại sao lại có tu sĩ? Khắc khắc, tựa hồ là một cái trúc cơ tán tu. Rất tốt, tính cái tên này không may, nếu là nuốt ăn hắn linh hồn cùng máu thịt, nhất định có thể để cho chúng ta khôi phục thương thế. Trong khoảnh khắc, này ba tôn trúc cơ ma tu trong nháy mắt nhìn chằm chằm Khương Phàm. Trên người bọn họ ác ý cùng sát ý không hề cố kỵ khóa chặt Khương Phàm trên người khí thế. Rõ ràng bọn hắn đã đem Khương Phàm xem như con mồi của mình có thể tùy ý bọn hắn xé thịt. Đi chết đi. Cảm giác được này ba cái trúc cơ ma tu sát ý cùng ác ý, Khương Phàm căn bản không có nói nhảm cái gì, hắn trong nháy mắt liền từ trên người chính mình lấy ra cổ bảo. Đãng ma chung. Nay kiện cổ bảo từ khi bị hắn luyện hóa về sau, một mực đặt dâng lên, trên cơ bản không chút sử dụng qua. Dù sao đây là một kiện sát phạt loại hình bảo vật, nếu là không có trải qua chiến đấu, cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Thế nhưng hiện tại không hề nghi ngờ liền là sử dụng đãng ma chung thời điểm ầm ầm trong khoảnh khắc, Khương Phàm trong cơ thể khổng lồ hỗn nguyên linh lực quán thâu đi vào đãng ma chung trong cơ thể, trong nháy mắt kích hoạt nó lực lượng trong cơ thể. Giống như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ đồng dạng. Trên người nó lít nha lít nhít thần bí phụ lục hiện ra, phản phất là một bài cổ lão đạo kinh. Màu vàng kim hào quang từ trên người nó tỏa ra, tràn ngập cổ lão khí tức thần thánh. Ầm. Ầm ầm giờ khắc này, đãng ma chung bắt đầu chấn động dâng lên, từ trên người nó bộc phát ra một cỗ vô hình sóng âm lực lượng đưa tới trong không khí từng cơn sóng gợn, cỗ này sóng âm lực lượng ngưng tụ thành thực chất, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang qua. Ven đường chỗ đến, chấn động đến đại địa xuất hiện đạo đạo rạn nứt. Rất nhiều núi đá cùng cây cối trong nháy mắt bị nát thành một mịn, ẩn chứa lực tàn phá kinh khủng. Mà cỗ lực lượng này cũng trong nháy mắt bao trùm này ba tôn trúc cơ ma tu. Đáng chết, cái tên này trên người có một kiện pháp bảo cường đại. Cái tên này đến tột cùng là lai lịch gì, chẳng lẽ là Nguyên Anh tông môn chân truyền hay sao? Tại sao lại có loại pháp bảo này? Cỗ lực lượng này tựa hồ ẩn chứa khắc chế chúng ta tâm ma lực lượng, dù cho nghĩ linh hồn bỏ chạy, đều là không thể nào sự tình. Chẳng lẽ cái tên này là cố ý trốn ở chỗ này, mắt chính là vì ẩn nó giết chúng ta hay sao? Ba tôn trúc cơ ma tu vừa sợ vừa giận. Bọn hắn ban đầu coi là tiểu tử này là quả hồng mềm có thể bị bọn hắn tùy ý bắt chẹt. Ai có thể nghĩ đến đâu, đột nhiên ở giữa bộc phát ra khủng bố như thế sát phạt lực lượng. Nếu như là bọn hắn thời kỳ toàn thịnh lời, có lẽ còn có cơ hội chạy trốn, có thể là vừa rồi bọn hắn đã trải qua một phiên sinh tử đại chiến, bản thân bị trọng thương, sớm liền không có nhiều ít lực lượng, hiện tại gặp lại như thế pháp bảo khủng bố. Đây quả thực là đè sập lạc đà cuối cùng một cọ. Oanh mẹn mẹn nhất kích đi qua, kinh khủng sóng âm lực lượng cùng đáng ma lực lượng quét ngang tới, hung hăng đánh vào này ba cái trúc cơ ma tu trên thân, tạo thành đáng sợ lực phá hoại. A a a, ba tôn trúc cơ ma tu phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của bọn hắn như là dưa hấu đồng dạng bạo vỡ đi ra, chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt biến thành một cục thịt tương. Liên linh hồn của bọn hắn cùng trên người ma niệm cùng ma khí đều bị triệt để phai mở, biến thành hư vô. Hả, không nghĩ tới bản lãnh của ngươi không nhỏ nha. Thế mà vẹn vẹn nhất kích, liền giết chết ba tôn trúc cơ ma tu. Khương Phàm cảm khái nói, mặc dù hắn đã sớm biết cổ bảo đáng ma trung uy lực rất là bất phàm, thế nhưng lần này thôi động, cũng làm cho hắn kinh thán không thôi. Hoàn toàn có khả năng tăng lên hắn gấp 10 lần lực phá hoại. Nếu như là hắn tự mình ra tay, đều chưa hẳn sẽ tạo thành như chiến quả này, ha ha, không quan trọng ba cái tâm ma tông ma tệ tử thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như không phải lão tử bị trọng thương, vẹn vẹn là dư ba đều có thể chấn đến bọn hắn biến thành cho bụi. Chỗ nào cần lãng phí nhiều khí lực như vậy? Nghe được Khương Phàm khen ngợi, đáng ma trung tâm tình sảng đến không được, thế nhưng nó vẫn là hết sức tự ngạo, biểu thị này không đáng kể chút nào, chính mình thời kỳ toàn thịnh thời điểm càng khủng bố hơn hiện tại đã là yếu đến không còn hình dáng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá nó cũng không phải là tự ngạo. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, Khương Phàm cũng có thể cảm giác được đáng ma trung trên thân hiện lên từng đạo vết rách, mà lại này chút vết rách khó mà khép lại, cần đặc thù chân quý tài liệu cao cấp mới có thể đủ chữa trị đãng ma trùng, cho nên hiện tại cũng không phải là đãng ma trùng toàn thịnh thời kỳ. Nghe nói nó thời kỳ toàn thịnh lời, nhất kích phía dưới, đãng ma lực lượng liền có thể quét ngang trăm vạn cây số, làm đến vô số ma tu biến thành cho bụi. Ha ha, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Trước kia không tầm thường có làm được cái gì, trọng yếu nhất vẫn là hiện tại. Làm pháp bảo liền phải chịu giả, tiểu tử ngươi sớm lại không được. Còn cho là mình có thể khôi phục toàn thịnh thời kỳ sao? Đời này là không có hy vọng. Vạn hóa đan lô không thể gặp đối phương bộ dạng này sát bộ dáng, lập tức giễu cợt nói. Không biết vì sao, hai kiện pháp bảo kia luôn là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Nếu như không phải Khương Phàm ngăn cản, chúng nó đã sớm đánh nhau. Phục đại gia ngươi. Lời không phục, lập tức tới cùng đại gia ngươi luyện một chút. Đừng nhìn ta hiện tại lão, thế nhưng đánh ngươi 10 cái là không có vấn đề. Đã ma trung giận đến gần chết, đều có chút đỏ hừng nóng. Ha ha, mãng phu một cái. Liền biết cả ngày đánh nhau, hiểu được đánh nhau có làm được cái gì. Kết quả là còn không phải cả người là thương. Vạn hóa đan lô khinh bị nói. Cái gì? Đã ma trung cảm giác mình nhịn không được, nhất định phải hung hăng đánh cái tên này một trầu. Tốt tốt, chớ ồn nào. Khương Phàm bất đắc dĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt chấn áp hai kiện pháp bảo kia, để chúng nó lâm vào ngủ say ở trong. Và anh. Ngay lúc này, một cỗ tin tức trong nháy mắt chui vào ý thức của hắn biển sâu chỗ. Người ngẫu nhiên gặp ba cái bản thân bị trọng thương trúc cơ ma tu, liều chết chém giết phía dưới, may mắn đem đối phương chém giết, vượt qua một lần tử kiếp, ngươi thu hoạch được 2 vạn khí vận điểm, một đạo thất phẩm cơ duyên. Cái gì? Cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm lập tức liền là vui vẻ, đi tới nơi này như giác sơn quả nhiên là tiểu cát. Chính mình gặp phải bản thân bị trọng thương trúc cơ ma tu, thuận tiện đánh chó mù đường. Không chỉ là đạt được 2 vạn khí vận điểm, còn chiếm được thất phẩm cơ duyên. Mà cái gọi là thất phẩm cơ duyên, kỳ thật liền là này ba cái trúc cơ ma tu trên thân lưu lại bảo vật, nếu như không có đi vào New Jackson, hắn chỗ nào có thể được đến cái cơ duyên này bù. Nghĩ tới đây, Khương Phàm vung tay lên, lập tức đem này ba cái trúc cơ ma tu trên người túi chứa vật nhặt lên. Hắn ý niệm quét qua, cảm giác trong túi chứa vật bảo vật. Ách, đều là một đám quỷ nghèo. Khương Phàm bó tay rồi. Bởi vì trong túi chứa vật cũng không có cái gì linh thạch, cũng chỉ là lưu lại một chút linh mễ, yêu thú mà thôi. Có thể nghĩ, này ba cái ma tu là cỡ nào nghèo rất mùng tơi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng như thường, dù sao bọn hắn bị Huyền Tiên kiếm tông truy sát đến lên trời không đường, xuống đất không bảy. Ngoại trừ cướp bóc bên ngoài, chỗ nào còn sẽ có cái gì mưu sinh thủ đoạn. Nếu như là miệng ăn núi lở, muốn không được bao dài thời gian, liền sẽ hao hết gia sản. Chờ một chút, này tựa hồ là tử kim linh chi. Khương Phàm con mắt lập tức sáng lên, hắn lập tức phát hiện này đạo thất phẩm cơ duyên. Mặc dù này ba cái trúc cơ ma tu rất nghèo, thế nhưng nát thuyền cũng có 3 cây đính. Cũng không biết bọn hắn đến tuột cùng là từ đâu lấy được cơ duyên, thế mà tìm được một gốc tử kim linh chi. Hơn nữa thoạt nhìn tối thiểu đều có 100 năm dược lực. Trên thân tràn ngập nồng đậm dược khí, quả thực là hương thơm sông vào mũi. Phải biết, hắn cách trúc cơ 3 tầng cũng chính là tới cửa một cước mà thôi. Nếu là thôn vệ này gốc tử kim linh chi, như vậy chính mình là có thể lập tức tấn thăng trúc cơ 3 tầng. Căn bản không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Chương 176, tấn thăng trúc cơ 3 tầng, thất tinh phong gặp nạn. Chương 176, tấn thăng trúc cơ 3 tầng, thất tinh phong gặp nạn. Ngủ. Thu thập xong tất cả mọi thứ về sau, Khương Phàm thân hình lóe lên, lập tức quay trở về hang núi ở trong. Phu quân, không có việc gì đi. Tô Vi Vi thấy an toàn trở về Khương Phàm, lập tức thở dài một hơi. Vừa rồi nàng cảm giác được bên ngoài tựa hồ ma khí trùng thiên, nội tâm 10 điểm lo lắng. Bây giờ thấy Khương Phàm an toàn trở về, nàng liền thấy an tâm không ít. Không có việc gì, chẳng qua là gặp được 2-3 cái trúc cơ ma tu thôi. Vẫy tay một cái liền đem bọn hắn chém giết. Khương Phàm mỉm cười, biểu thị này không có gì lớn, chẳng qua là thông thường tập luyện thôi, không đáng giá nhắc tới. Phu quân quả nhiên lợi hại. Bất quá này 3 cái trúc cơ ma tu đến tột cùng là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này Huyền Thiên Kiếm Tông xuất trinh vạn thú sơn mạch, thật muốn loạn đi lên. Tô Vi Vi lập tức nhớ tới trước đó nhị giai đan sư Vi Tùng nhắc nhở. Trước đó nàng còn không có làm sao cảm giác được, thế nhưng hiện tại chính mình thế mà tùy tiện liền gặp trúc cơ ma tu, có thể nghĩ Huyền Kiếm thành phụ cận cương vực trị an đến cùng là cỡ nào hỗn loạn, không biết là từ chỗ nào tới. Thế nhưng đây cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, hẳn là sẽ không gặp được càng nhiều ma tu. Khương Phàm nói, hắn kỳ thật cũng rất tò mò, không biết này 3 cái trúc cơ ma tu trước đó đến tuột cùng người nào chiến đấu. Bởi vì tại gặp được chính mình trước đó, rõ ràng đã bản thân bị trọng thương, một thân thực lực đoán chừng đều không phát huy ra 1/3 trình độ, cho nên đối mặt chính mình thời điểm, quả thực là không hề có lực hoàn thủ, bị chính mình trong nháy mắt đánh giết. Chỉ có thể nói, này 3 cái trúc cơ ma tu thật là không may cực độ, tại suy yếu nhất thời điểm, lại là gặp được thời kỳ toàn thịnh chính mình. Theo trình độ nào đó mà nói, này cũng là bọn hắn khí vận suy bại biểu tượng. Người không may dâng lên, coi như là uống nước cũng sẽ tê răng. Vậy thì tốt. Tô Vi Vi gật gật đầu, thế nhưng hai người vì lý do an toàn, vẫn là đổi một chỗ ở lại. Bọn hắn đi tới mặt khác tòa thứ nhất mỏm núi che giấu hang núi. Đương nhiên, Khương Phàm sở dĩ không quay về thất tinh phòng, tự nhiên là lo lắng thất tinh phòng kiếp nạn còn chưa kết thúc. Nếu là bây giờ đi về, nói không chừng sẽ đụng vào kiếp nạn họng súng, cho nên hắn dự định lưu tại nơi này dừng lại mấy ngày thời gian chờ kiếp nạn triệt để đi qua về sau lại trở về. Lại qua một ngày, nơi nào đó vô danh sơn phong hang núi, Khương Phàm đang lúc bế quan tu luyện. Bởi vì hắn đạt được tử kim linh chi, cho nên tạm thời không có tính toán trở về thất tinh phong, mà là nghĩ ở cái địa phương này bế quan tu hành, tấn thăng trúc cơ 3 tầng. Tô Vi Vi thì là ở lại bên ngoài, làm hộ pháp cho hắn. Bất quá bây giờ Khương Phàm khí vận cường thịnh, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn cùng kiếp nạn, cho nên hắn cũng sẽ không lo lắng Tô Vi Vi an nguy. Ầm ầm. Giờ khắc này, Khương Phàm lợi dụng vạn hóa đan lô lực lượng, triệt để luyện hóa tử kim linh chi, bài trừ hết thể chất bẩn, sau đó chỉ còn sót giọt tử kim sắc dược dịch, mỗi một giọt tử kim sắc dược dịch đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Hắn không nói hai lời, lập tức nuốt vào. Cái này là tử kim linh chi sao? Quả nhiên là khác biệt tiếng vọng. Khương Phàm con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn cảm giác được đến giọt tử kim sắc dược dịch tiến vào bụng về sau, trong nháy mắt liền bị chính mình luyện hóa. Sau đó này chút tử kim sắc dược dịch chuyển hóa trở thành năng lượng khổng lồ, điên cuồng tràn vào đan điền khí hải chỗ sâu, bị Hỗn Nguyên Phù Lục hấp thu không có bao lâu thời gian, Hỗn Nguyên Phù Lục không ngừng xoay tròn, thai nghén ra giọt Hỗn Nguyên linh lực. Cái này cũng khiến cho trong cơ thể hắn Hỗn Nguyên linh lực số lượng tăng vọt. Đan điền khí hải chỗ sâu xuất hiện giọt Hỗn Nguyên linh lực, tựa như xuất hiện giọt nước đồng dạng, ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Là lúc này rồi, Khương Phàm vận chuyển Hỗn Nguyên Phù Kinh, giờ khắc này hắn tựa hồ tiến nhập tiên nhân hợp nhất cảnh giới. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tạo thành khổng lồ vòng xoáy, bốn phía thiên địa linh khí mãnh liệt tới. Mặc dù nơi này linh khí so ra kém thất tinh phong linh mạch cấp 2, thế nhưng cũng xem như miễn cưỡng đầy đủ. Dù sao trong đó phần lớn năng lượng kỳ thật đều là do tử kim linh chi cung cấp. Khổng lồ linh khí tràn vào trong cơ thể hắn về sau, tiến nhập kinh mạch bên trong, tạo thành cái này đến cái khác chu thiên. Thân thể của hắn bốn phía bị vô số màu trắng mây mù bao vây lại, như là thân ở trên bầu trời đồng dạng, đang ở mây mù chỗ sâu ngao du, cũng giống như là một đầu đằng xà đang ở đằng vân giá vũ. Phải biết, Khương Phàm tu vi vốn tới liền đạt đến trúc cơ tầng 2 viên mãn, khoảng cách trúc cơ 3 tầng cũng chẳng qua là cách xa một bước thôi, hiện tại bỗng nhiên chợt tăng nhiều như thế Hỗn Nguyên linh lực. Này chút Hỗn Nguyên linh lực tràn vào kinh mạch chỗ sâu, bắt đầu trùng kích mới kinh mạch, giống như là cuồng bạo nước lũ đang nỗ lực phá tan đê đập một dạng. Đông, vẹn vẹn một lần nhẹ nhàng va chạm mà thôi, mới kinh mạch trong nháy mắt được mở mang ra tới. Đại lượng Hỗn Nguyên linh lực tràn vào mới kinh mạch ở trong. Cái này cũng khiến cho mỗi một đầu được mở mang kinh mạch độ rộng đang nhanh chóng mở rộng, đủ để dung nạp càng nhiều linh lực. Trúc cơ 3 tầng. Không hề nghi ngờ, giờ này khắc này Khương Phàm cuối cùng tấn thăng đến trúc cơ 3 tầng cảnh giới, thế nhưng đây đối với Khương Phàm tới nói, kỳ thật liền là nước chảy thành sông sự tình. Thế nhưng tử kim linh chi năng lượng ẩn chứa quá to lớn. Nó không chỉ là trợ giúp Khương Phàm tấn thăng đến trúc cơ 3 tầng đơn giản như vậy, còn giúp trợ Khương Phàm tu vi tăng lên rất nhiều, đại lượng Hỗn Nguyên linh lực tràn vào từng đầu kinh mạch chỗ sâu. Cái này cũng khiến cho trên người hắn linh lực tăng vọt. Cùng trước đó so sánh với, tối thiểu tăng lên 1/3. Thậm chí này chút Hỗn Nguyên linh lực chảy xuôi, cũng đang không ngừng cường hóa chính mình thể phách. Từ đó khiến cho hắn thể tu cảnh giới cũng đang không ngừng tăng lên. Cuối cùng tấn thăng trúc cơ tầng 3. Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, thấy có chút vui sướng. Cho dù đối với hắn mà nói, tấn thăng trúc cơ 3 tầng nhưng thật ra là một kiện nước chảy thành sông sự tình. Thế nhưng tu vi tăng lên, vẫn là giá trị phải cao hứng, điều này đại biểu chính mình tiến hơn một bước. Hắn cảm giác được chính mình linh thức cùng linh lực cùng trước đó so sánh, đều có bước tiến dài. Càng quan trọng hơn là, hắn có khả năng tuyên khắc trúc cơ cảnh về sau quả thứ 3 bản mạng phụ lục. Bất quá trên thực tế hắn đã sớm nghĩ kỹ này miếng phụ lục, cái kia chính là cảm giác phụ. đối với Khương Phàm tới nói, kỳ thật công kích thủ đoạn đã không thế nào thiếu sót. Hắn vẫn là khiếm khuyết một chút phụ trợ loại hình thủ đoạn. Nói thí dụ như cảm chi năng lực. Đương nhiên của hắn linh hồn lực lượng rất là mạnh mẽ, thế nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ. Cho nên cần tuyên khắc cảm giác phù lực lượng, càng tiến một bước phóng to linh hồn hắn cảm giác năng lực. Cái này là đem trên người mình ưu thế tốt nhất sử dụng. Đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, cảm giác năng lực thật sự là quá trọng yếu. Giống như là ở tiền thế về sau chiến tranh hiện đại một dạng dạ đạ là năng lực là cực kỳ trọng yếu, nếu như dạ đạ thăm dò phạm vi càng rộng, như vậy thì có thể sớm phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Khi đó liền là phát hiện tức tiêu diệt. Đồng dạng đạo lý, nếu như trúc cơ tu sĩ cảm chi năng lực càng hơn một bậc, như vậy thì có khả năng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần chờ kẻ địch tới gần cảm giác phạm vi bên trong, là có thể bắt đầu động thủ, đem địch nhân trong nháy mắt thủ tiêu. Cảm giác phù liền có thể làm đến điểm này. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có chút gì do dự. Hắn lập tức tiêu hao trọn vẹn 5000 khí vận điểm. Lúc này, một cỗ thần bí năng lượng trong nháy mắt chui vào thân thể của hắn, từ đó khiến cho nội tính của hắn đạt được mãnh liệt tăng lên. Giờ này khắc này, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển Hỗn Nguyên Phù Kinh. Đan điền khí hải chỗ sâu Hỗn Nguyên Phù Lục tại quay tròn xoay tròn. Giọt giọt Hỗn Nguyên linh lực dung nhập Hỗn Nguyên Phù Lục mặt ngoài, bắt đầu tuyên khắc từng đạo cảm giác phù hoa văn. Đối với tu sĩ khác tới nói, gần như không có khả năng làm đến điểm này. Thế nhưng tại khí vận điểm trợ giúp phía dưới, Khương Phàm quả thực là như có thần trợ đồng dạng. Cũng không biết trải qua bao lâu, cảm giác phù hết thảy hoa văn trong nháy mắt xuất hiện tại Hỗn Nguyên Phù Lục mặt ngoài mắt. Xong rồi, Khương Phàm mừng rỡ không thôi. Hắn cảm giác được chính mình Hỗn Nguyên Phù Lục mặt ngoài xuất hiện cảm giác phù, phía trên hiện lên phức tạp phù văn hoa văn, thâm ảo khó lường, tựa hồ ẩn chứa lực lượng thần bí. Ngay giờ khắc này, hắn không chút do dự thúc giục cảm giác phù. Lập tức này miếng phù lục chấn động, dẫn động trên người hắn lực lượng linh hồn, toát ra tối tăm mở mịt hào quang. Cảm giác phù giống như là máy khuyết đại đồng dạng, trong nháy mắt đưa hắn linh hồn cảm giác lực lượng phóng to gấp đôi. Một cỗ vô hình linh thức lực lượng khuyết tán bốn phía, dễ dàng bao phủ cả tòa đại sơn cùng với phương viên khu vực. Mặt đất bên trên đang ở bỏ con kiến, trên không đang tại phi hành con muỗi, tiêm nhiễm tại cỏ dại phía trên trong veo dị nước, đang nằm sấp trên tảng cây kêu la ve. Bốn phía hết thảy hoàn cảnh cùng sinh vật đều rõ ràng hiện lên hiện tại ý thức của hắn biển sâu chỗ, giống như là một mặt bằng tấm gương đồng dạng, có thể thấy rõ ràng. Nếu là có người xuất hiện ở nơi này lời, giống như là một hòn đá phá hủy bình tĩnh mặt hồ, liền sẽ bị trong nháy mắt phát giác. Cái này là cảm giác phủ lực lượng sao? Thật sự là quá mạnh. Khương Phàm nội tâm kinh thán không thôi. Hắn cảm giác mình giống như là nhiều con mắt thứ ba đồng dạng, lấy thượng đế thị giác tới quan sát cái thế giới này. Phải biết, hắn ban đầu linh thức cảm giác năng lực liền so với bình thường trúc cơ tu sĩ cường đại hơn nhiều, hiện tại nhiều hơn nữa cảm giác phù phụ trợ, cảm chi năng lực trong nháy mắt làm lớn ra nhiều gấp đôi, mà lại linh thức gợn sóng 10 điểm che giấu. Mà khác trúc cơ tu sĩ cũng khó có thể phát giác được hắn linh thức cảm giác. Thậm chí này vẹn vẹn nhập môn cấp độ cảm giác phù. Nếu như độ thuần thục tăng thêm một bước, như vậy cảm giác phù phạm vi khẳng định sẽ lớn hơn. Đến lúc đó cho dù là chân không bước ra khỏi nhà, cũng có thể dễ dàng cảm giác vô tận khu vực tình huống. Ngay lúc này, Khương Phàm trong lòng hơi động, lập tức mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tề Thiên, thuộc tính: Đại nạn không chết, tất có hậu phúc thọ nguyên, 800 linh căn khí vận điểm, 6 vạn của cải, 400.000 linh thạch công pháp, Đàng Sa Công, Trúc Cơ Thiên, nhị giai sơ kỳ, công pháp: Hỗn Nguyên Phù Kinh, tầng thứ 2 bản mệnh thần thông, Thiên Tử Bảo Khí, Trưởng Phong bản mạng phù lục, Thanh Liên Địa Hỏa Phù, tinh thông: Âm Dương Nguyên Dương Phù, thuần thục: Su Cắt Tị Hung Phù, thuần thục: Chấn Hồn Phù, tinh thông: Thiên Lôi Phù, thuần thục: Mê Hồn Phù, thuần thục: Cảm Giác Phù, cảnh giới: Trúc Cơ 3 tầng, 20, nghề nghiệp: Nhị giai hạ phẩm phù sư, 80. Rõ ràng, tấn thăng đến trúc cơ 3 tầng về sau, hắn các hạng số liệu đều có tăng lên không nhỏ. Hắn khí vận điểm tổng số càng là đạt đến 6 vạn nhiều, có thể nói là vô cùng giàu có. Trong chớp mắt, lại qua 3 ngày. Khương Phàm cùng Tô Vi Vi hai người trọn vẹn ở cái địa phương này chờ đợi 3 ngày thời gian. Đương nhiên ngoại trừ muốn tránh đi Thất Tinh Phong kiếp nạn bên ngoài, càng quan trọng hơn vẫn là hắn vừa mới tấn thăng trúc cơ 3 tầng. Cứ như vậy, hắn tự nhiên cũng là cần một chút thời gian tới củng cố tu vi. Mà đối với Tô Vi Vi tới nói, đi chỗ nào cũng không đáng kể, chỉ cần đi theo phu quân là được. Vụ bế quan kết thúc về sau, Khương Phàm liền thi triển khinh thân phủ lực lượng, mang theo Tô Vi Vi, cấp tốc quay trở về tới Thất Tinh Phong. Nhưng là vừa vặn trở về Thất Tinh Phong thời điểm, hắn lập tức thấy được Thất Tinh Phong thảm trạng. Mặt đất bên trên xuất hiện từng cái hố sâu to lớn, trung quanh đá vụn văng khắp nơi tràn ngập ma khí khiến cho người sợ hãi. Nguyên bản kiên cố vô cùng nhị giai cấm chế trận pháp, tựa hồ hiện tại cũng bị công phá, xuất hiện đại lượng lỗ hổng. Thậm chí trên ngọn núi cung điện cũng hư hại không ít. Hiện tại đại lượng luyện khí kỳ tu sĩ đang ở sửa gấp, tu bổ trung quanh mấp mô. Vi đạo hữu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta mới rời đi mấy ngày a, vì sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Khương Phàm lập tức thấy được trúc cơ tu sĩ Vi Tùng, không khỏi mở miệng hỏi, muốn biết xảy ra chuyện gì. Ai, may mắn tiểu tử ngươi rời đi, đi Huyền Kiếm Thành. Ngay tại tiểu tử ngươi rời đi vào lúc ban đêm, một đám ma tu đông nhiên xuất hiện tại Thất Tinh Phong. Đám này ma tu tựa hồ nghĩ diệt sát chúng ta Thất Tinh Phong từ trên xuống dưới tu sĩ. May mắn chúng ta hoặc nhiều hoặc ít có chút bản lãnh, mượn nhờ nhị giai trận pháp lực lượng, cũng xem như miễn cưỡng đánh lui đám kia ma tu, thậm chí còn đả thương nặng mấy cái. Bất quá ngay cả như vậy, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy thương thế nghiêm trọng. Đặc biệt là Liêm Mính Lan đạo hữu, Du Khả Liên đạo hữu đáng người, các nàng bởi vì thực lực nhỏ yếu, bị ma tu nhóm trọng điểm chiếu cố, kết quả bị đánh thành trọng thương, kém chút thân tử đạo tiêu, trước mắt còn là sự tại chữa thương trong quá trình. Vi Tùng rất là cảm khái nói ra. Mặc dù tu vi của hắn cao nhất, thế nhưng cũng nhận lớn nhất áp lực, vẫn là nhận lấy không nhỏ thương thế nói thật, này hoàn toàn là thay bay bạ gió, không biết vì sao Thất Tinh Phong gặp phải ma tu tập kích. Quả thực là không có ra nói rõ lý lẽ. Duy nhất may mắn thoát khỏi chính là Khương Phạm tiểu tử này. Dù sao đối phương sống chạy, đi Huyền Kiếm Thành, này mới tránh thoát nhất kiếp. Nếu là lưu tại Thất Tinh Phong, liền tính là không chết, chỉ sợ cũng phải bị đánh thành trọng thương. Không thể nào, này chút ma tu như thế cản rỡ. Chẳng lẽ bọn hắn không sợ Huyền Thiên Kiếm Tông sao? Khương Phạm cũng là giật mình không thôi. Mặc dù hắn đối với chuyện này cũng sớm đã có đoán trước, nếu là lưu tại Thất Tinh Phong, nhất định là giữ nhiều lành ít, nhưng nhìn đến đám này trúc cơ tu sĩ thảm trạng, vẫn có chút lòng còn sợ hãi. May mắn tốt chính mình chạy nhanh, bằng không chỗ nào có thể trốn được lần này kiếp nạn a. Bất quá Liêm Mính Lan cùng Du Khả Liên đám người bị thương, chỉ sợ là thay thế mình tao ngộ kiếp nạn. Nếu như mình lưu tại nơi này, đoán chừng khẳng định là chính mình bị thương. Ha ha, này chút ma tu liền là nhìn đúng Huyền Thiên Kiếm Tông điều động đại lượng tu sĩ đi tới Vạn Thú Sơn Mạch. Trước mắt Huyền Thiên Kiếm Tông cảnh nội thế lực trống rỗng, vô pháp tóm được đám này ma tu, cho nên bọn hắn mới dám ra đây bừa bãi tàn phá. Nghe nói đám kia ma tu không chỉ là tập kích chúng ta Thất Tinh Phong mà thôi, cũng đi tập kích mặt khác trúc cơ gia tộc, cũng hoặc là mặt khác trúc cơ tu sĩ độc phủ. Tóm lại chúng ta cũng chẳng qua là đám kia ma tu mục tiêu một trong thôi, cũng không phải là chúng ta có chỗ đặc thù gì. Vi Tùng rất là bất đắc dĩ nói. Thế nhưng hắn cũng có chút vui mừng, dù sao nếu là thật bị ma tu chằm chằm lên, dù cho có mấy cái mạng, đều là không đủ chết. Chương 177, lần nữa su các tỷ hùng, kiếp nạn kiếm cơ duyên. Chương 177, lần nữa su các tỷ hùng, kiếp nạn kiếm cơ duyên. Nếu là như vậy này chút ma tu sẽ tới hay không tập kích lần thứ hai? Khương Phạm dò hỏi. Trên thực tế đây cũng là tu sĩ khác lo lắng sự tình. Nếu như lại đến tập kích lần thứ hai, lần thứ ba, chỉ sợ bọn họ cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Dù sao ai cũng biết này chút ma tu đều là tên điên, không sợ chết loại kia. Không rõ ràng, thế nhưng ta cảm thấy hẳn là không có khả năng tới lần thứ hai. Dù sao chuyện này đã bị Huyền Thiên Kiếm Tông biết được, muốn không được bao dài thời gian, Huyền Thiên Kiếm Tông liền sẽ đích thân phái người qua đến điều tra. Dù cho những ma đó tu lại điên cuồng, chỉ sợ cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Trong thời gian ngắn, chúng ta nơi này có lẽ vẫn là hết sức an toàn. Vi Tùng trầm giọng nói, chỉ sợ trải qua chuyện lần này về sau, rất nhiều tán tu hẳn là đều sẽ đi Huyền Kiếm Thành ở lại đi. Dù sao cùng giã ngoại so sánh, vẫn là Huyền Kiếm Thành càng thêm an toàn một điểm. Khương Phàm đều có thể tưởng tượng ra được nhiều ít tán tu nghị song cư tại Huyền Kiếm Thành bên trong, dù sao an toàn vô giá. Nơi nào có đơn giản như vậy? Hiện đang tràn vào Huyền Kiếm Thành tán tu thật sự là nhiều lắm, dẫn đến bên trong tiền thuê nhà liên tục tăng lên. Bình thường tán tu chỗ nào ở nổi Huyền Kiếm Thành, coi như là trúc cơ tu sĩ cũng sẽ đau lòng không thôi. Nộp tiền thuê nhà về sau, đoán chừng cũng không có cái gì linh thạch tu hành, này có ý nghĩa gì đây? Vi Tùng cười ha ha, hắn là sẽ không vào ở đi Huyền Kiếm Thành, vẫn là ở tại giã ngoại càng thêm tự do tự tại một điểm. Ít nhất chính mình kiếm linh thạch, sẽ không đều cho tiền mướn phòng. Nếu là thật ở tại Huyền Kiếm Thành, này tinh khiết là vì Huyền Thiên Kiếm Tông làm công. Cùng Vi Tùng nói chuyện phía một hồi về sau, Thương Phàm cùng Tô Vi Vi liền trở về chính mình sở tại động phủ ở trong. Phu quân, may mắn chúng ta rời đi Thất Tinh Phong. Bằng không mà nói không chừng cùng đám kia ma tu đụng tới. Tô Vi Vi rất là cảm khái nói ra. Nàng cảm giác mình cùng phu quân vận khí tốt cực kỳ, vừa lúc rời đi Thất Tinh Phong, kết quả là tránh đi một trận đại kiếp. Hoàn toàn chính xác. Khương Phàm mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Trong chớp mắt, lại qua thời gian nửa năm. Từ khi đã trải qua một lần ma tu tập kích về sau, Thất Tinh Phong liền biến đến hết sức an toàn. Bởi vì Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ tự mình ra tay, truy sát đám kia ma tu, cho nên rất nhiều ma tu dọa đến cấp tốc chạy trốn, hiện tại lời đã là tiêu thanh mịt tích, không dám xuất hiện nữa ở cái địa phương này. Sớm cũng không biết trốn đến nơi đâu. Điều này cũng làm cho Khương Phàm cùng Tô Vi Vi hai người rất là an ổn tu hành, không cần lo lắng tới từ ngoại giới nguy hiểm. Giờ này khắc này, một chỗ tĩnh thất ở trong, Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển Hôn Nguyên Phủ Kinh, thân thể tựa hồ biến thành vòng xoáy đồng dạng, như là đằng xà giống như thôn vân thổ bụ. Bốn phía khổng lồ thiên địa linh khí mãnh liệt tới, cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất, biến thành linh vụ, khiến cho tĩnh thất tựa như một chỗ tiên cảnh đồng dạng. Khương Phàm cũng tại thôn vân thổ bụ thôn vệ đại lượng linh khí, sau đó chuyển hóa trở thành trong cơ thể Hôn Nguyên linh lực. Quanh một chu thiên vận chuyển dừng lại, Khương Phàm từ từ mở mắt, hắn cảm thấy mình đan điền khí hải chỗ sâu Hôn Nguyên linh lực lại nhiều một dọn, lập tức rất là hài lòng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tề Thiên. Thuộc tính: Đại nạn không chết, tất có hậu phúc thọ nguyên 800 linh căn khí bận điểm 6 bạn của cải, 400.000 linh thạch công pháp: Đằng Xa Công, Trúc Cơ Thiên, nhị giai sơ kỳ, công pháp: Hôn Nguyên Phủ Kinh, tầng thứ 2 bản mệnh thần thông: Thiên Tử Bạc Khí, Trưởng Phong bản mệnh phủ, Thanh Liên Địa Hỏa phủ, tinh thông: Âm Dương Nguyên Lương phủ, thuần tụ: Su Cắt Tị Hung phủ, thuần tụ: Trấn Hồn phủ, tinh thông: Thiên Lôi phủ, thuần tụ: Mê Hồn phủ, thuần tụ: Cảm Giác phủ, thuần tụ: Cảnh Giới, Trúc Cơ 3 tầng, 70, nghề nghiệp: Nhị giai hạ phẩm phụ sư, 90. Rõ ràng, cùng nửa năm trước so sánh, tu vi của hắn cũng xem như tăng nhanh như gió. Trúc Cơ 3 tầng cũng hoàn thành 70 tiến độ, coi là tiến bộ thần tốc. Đương nhiên, sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, tự nhiên là nhờ vào trước đó lấy được Tử Kim Linh Chi, còn có một số trăm năm linh dược đáng tiếc, những tư nguyên này cũng sắp tiêu hao hầu như không còn. Chỉ sợ cần muốn mua một chút nhị giai đan dược, cũng hoặc là linh dược. Khương Phàm ánh mắt lấp lánh, rõ ràng đi qua thời gian nửa năm, hắn đều là miệng ăn núi lở, tiêu hao trước đó thu hoạch. Thế nhưng tất cả những thứ này cũng đáng. nếu như không có tài nguyên phụ trợ, hắn cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Dù sao bình thường trúc cơ tu sĩ, nếu là không có tài nguyên phụ trợ, mười mấy 20 năm mới có thể đột phá một tầng cảnh giới, đó cũng là chuyện rất bình thường. Đây là bởi vì trúc cơ tu sĩ cô động thể lỏng linh lực hiệu suất thật sự là quá thấp, mà lại linh căn tư chất càng thấp dưới, như vậy cô động thể lỏng linh lực hiệu suất liền càng thấp. Nếu là gặp được bình cảnh, như vậy đời này đều không đột phá, cũng là rất có thể. Cho nên linh căn tư chất tầm quan trọng, càng là đến hậu kỳ thì càng có thể thể hiện ra. Ngược lại là luyện khí kỳ thời điểm, lẫn nhau chênh lệch không phải đặc biệt rõ ràng. May mắn hắn dựng dục linh căn tư chất, bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, liền áp đảo không ít tu sĩ phía trên. Điều này cũng làm cho hắn con đường tu hành thông thuận không biết bao nhiêu. Bất quá ngay cả như vậy, hắn vẫn là cần tài nguyên phụ trợ tu hành mới có thể tăng lên tu hành hiệu suất. Cảm giác phù độ thuần thục cũng cuối cùng tăng lên tới thuần thục cấp độ. Khương Phàm đối với cảm giác phù độ thuần thục tăng lên thấy rất là hài lòng. Dù sao này nửa năm trôi qua, hắn thời khắc đều tại vận dụng này miếng phù lục, cho nên khiến cho nó độ thuần thục tại tốc độ cao tăng lên. Đến thuần thục cấp độ về sau, cảm giác phù cảm giác phạm vi càng rộng. Cùng trước đó so sánh với, nó có thể trợ giúp Khương Phàm cảm giác phạm vi khuyết trương lớn gấp 3. Trước đó vẹn vẹn gấp đôi phạm vi mà thôi. Đồng thời cảm giác lực lượng càng thêm che giấu, cho dù là cùng giai tu sĩ cũng không cách nào phát giác được. Ngay giờ khắc này, Khương Phàm trong lòng hơi động, lập tức thôi động cảm giác phù lực lượng. Một cỗ vô hình linh thức gợn sóng quét ngang ra ngoài. Không chỉ là bao trùm hắn chỗ động phủ đơn giản như vậy, hơn nữa còn không ngừng khuyết tán ra, bao phủ cả tòa thất tinh phong. Trung quanh 7 ngọn núi đều tại hắn linh thức phạm vi bao phủ bên trong. Thậm chí liền nhị giai trận pháp kết giới cũng không cách nào ngăn cản cảm giác của hắn. Bị hắn linh thức lực lượng dễ dàng thấm vào, như vào chỗ không người. Trong khoảnh khắc, 7 ngọn núi tất cả mọi người tin tức đều hiện ở trước mặt hắn. Phải biết ở tại thất tinh phong cũng không chỉ là 7 cái trúc cơ tu sĩ mà thôi. Ngoại trừ trúc cơ tu sĩ bên ngoài, còn có bọn hắn tôi tớ, đệ tử, cũng hoặc là gia tộc tử đệ các loại. Tóm lại liền là cả một nhà ở lại đây, 10 điểm náo nhiệt. Như là Khương Phàm cùng Tô Vi Vi dạng này, vẹn vẹn 2 người ở chỗ này, nhưng thật ra là 10 điểm hiếm thấy. Lập tức, lời của mọi người toàn diện hiện lên hiện tại ý thức của hắn biển sâu chỗ. Loại cảm giác này giống như là ở trước mặt nghe được thanh âm của đối phương đồng dạng, 10 điểm kỳ diệu. Ai cũng không biết Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Thần Nông môn chiến tranh lúc nào kết thúc. Tựa hồ hai đại tông môn chiến đấu càng diễn càng liệt. Nghe nói bọn hắn tại Vạn Thú Sơn mạch đánh đuổi đuổi. Ha ha, trong thời gian ngắn là không thể nào kết thúc, bọn hắn vì tranh đoạt Vạn Hóa đạo nhân độc phủ, quả thực là đánh nhau thật tình, thỉnh thoảng liền có Nguyên Anh ra tay, mặc dù là chạm đến là thôi, thế nhưng cũng tương đương cùng bố. Thần Nông môn cùng Huyền Thiên Kiếm Tông đều là cổ lão Nguyên Anh tông môn, lịch sử lâu đời, trong lịch sử hai bên cũng từng phát sinh qua không ít chiến đấu, thế nhưng cho đến nay cũng là chưa từng phân ra thắng bại, này một trận chiến chỉ sợ muốn đánh thật lâu. Không thể nào, nếu là như vậy, vậy chúng ta như thế nào cho phải a? Mặc dù ma tu thật là tiêu thanh mịt tích, thế nhưng hiện tại kiếp tu lại quy mô lớn xuất hiện, nghe nói Huyền Kiếm thành phụ cận xuất hiện không ít kiếp tu, chuyên môn phục sát theo Huyền Kiếm thành ra tới tán tu, đã có không ít tán tu bị độc thủ của bọn họ. Nếu như là ma tu lời, Huyền Thiên Kiếm Tông khả năng còn sẽ ra tay quản hạt, thế nhưng vẹn vẹn kiếp tu, Huyền Thiên Kiếm Tông là không thể nào sẽ quản, chúng ta chỉ có thể là tự cầu phúc. Ta ngược lại thật ra cảm thấy kiếp tu cũng không tính là gì, nếu là chúng ta kết bè kết đội, kiếp tu cũng không dám tùy tiện ra tay, hiện tại vấn đề chính là do tại chiến tranh xuất hiện, giá hàng tăng vọt, linh mễ, phụ lục, pháp khí các loại giá cả cùng trước đó so sánh, tăng lên 3 thành không ngừng, tiếp tục như vậy xuống, lúc nào mới là đầu a? Đúng à, giá hàng mới là đối với chúng ta tán tu uy hiếp lớn nhất, chúng ta này chút luyện khí kỳ tu sĩ kiếm tiền thủ đoạn có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng giá hàng đắt đỏ, chỗ nào chịu được, nói thật giá hàng tiếp tục như thế phòng xuống, ta cũng phải rời đi địa phương này. Hoàn toàn chính xác, đi một chút vắng vẻ tiên thành có lẽ sẽ càng tốt hơn, ít nhất giá hàng không có mắc như vậy. Giá hàng đích thật là không có mắc như vậy, thế nhưng có thể mua được trúc cơ đan sao? Chỉ có Huyền Kiếm thành mới có đại lượng trúc cơ đan cung ứng. Nếu là địa phương khác, muốn mua trúc cơ đan, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Đây chính là vì gì Huyền Kiếm thành giá hàng đắt đỏ, đám tán tu còn không nguyện ý rời đi trọng yếu nguyên nhân. Rất nhiều tu sĩ nghị luận ở Mỹ, phàn nàn liên tục. Rõ ràng, này nửa năm trôi qua đối với mỗi cái tán tu tới nói, đều là cực kỳ chật vật tháng ngày. Bởi vì lâm vào hai đại nguyên anh tông môn chiến tranh bên trong, hiện tại Huyền Thiên Kiếm Tông cảnh nội trị an càng ngày càng hỗn loạn. Mặc dù ma tu nhóm đã tiêu thanh mịt tích, thế nhưng tiếp tu lại là tầng tầng lớp lớp. Thỉnh thoảng liền có một ít rời đi Huyền Kiếm thành tán tu bị tước giết. Cái này cũng dẫn đến Huyền Kiếm thành giá hàng tăng lên không ngừng. Đồng thời điều này cũng làm cho rất nhiều tán tu kêu rên, cảm nhận được giá hàng dâng lên thống khổ, cơ hồ không thể chịu đựng được. Liên lụy mỗi cái tu sĩ, có thể ngay cả như vậy, Huyền Kiếm thành có trở thành trúc cơ cơ duyên, cho nên ai cũng bỏ không được rời đi. Xem ra Huyền Kiếm thành luyện khí kỳ tu sĩ cũng không dễ chịu. May mắn hiện tại ta đã trở thành trúc cơ. Bằng không mà nói, muốn kiếm tiền thật sự là quá khó khăn. Khương Phàm ánh mắt lấp lánh. Hắn đối với cảm giác phù năng lực rất là hài lòng. Đặc biệt là độ thuần thục tăng lên về sau, ảo diệu bên trong càng là thâm bất khả trắc. Cái này rất giống là máy nghe trộn cùng dạ đã kết hợp thể đồng dạng. Không chỉ có thể cảm giác được cự ly xa kẻ địch, còn có thể nghe được thanh âm của đối phương. Điều này cũng làm cho hắn chân không bước ra khỏi nhà, cũng có thể biết được đại lượng tình báo. Cực lớn thuận tiện hắn đối với tình báo thu thập. Dù cho hắn thời gian dài chỗ tại bế quan trạng thái, cũng sẽ không cùng bên ngoài tách rời. Ngươi cảm thấy Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Thần Nông môn chiến đấu lúc nào sẽ kết thúc đâu? Khương Phàm hỏi thăm Vạn Hóa Đan Lô, dù sao cái tên này đối với Nguyên Anh thế lực vẫn là hết sức hiểu rõ. Chỗ nào khả năng kết thúc nhanh như vậy? Lão chủ nhân động phủ hạch tâm cấm chế thập phần cường đại, đã đạt đến tứ giai thượng phẩm cấp độ. Coi như là rất nhiều nguyên anh tu sĩ ra tay, muốn phá giải đều chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dĩ nhiên, nếu như bọn hắn chân thành hợp tác, như vậy phá giải đi liền tương đương dễ dàng một điểm. Đáng tiếc chính là bọn hắn từng cái tâm hoài quỷ thai, mong muốn đục nước béo cỏ, như vậy thì sẽ kéo chậm tiến độ. Nhưng là đối với nguyên anh mà nói, kỳ thật cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, dù cho hao phí 10 năm, thậm chí là thời gian mười mấy năm phá giải, đều 10 điểm có lời. Thậm chí bọn hắn cũng cần thời gian dài rằng giặc tới tiến hành đàm phán. Nếu như quá nhanh phá giải, ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Vạn Hóa Đan Lô đối với những nguyên anh đó tu sĩ phong cách hành sự 10 điểm hiểu rõ. Đừng nhìn hai đại môn phái tựa hồ đánh cho 10 điểm kịch liệt, một bộ không chết không thôi bộ dáng. Nhưng là chân chính cao tầng tu sĩ, cũng chính là nguyên anh tu sĩ, bọn hắn cũng không có chân chính hạ tử thủ. Ngược lại là dùng đánh gấp rút đàm. Thậm chí còn khả năng âm thầm lôi kéo mặt khác nguyên anh thế lực, hô bằng gọi hữu, sau đó cho đối phương làm áp lực dù sao đạt đến bọn hắn cấp độ này, nếu là không cần thiết, người nào cũng không muốn lấy cái chết tương bác. Tu tiên giới quả nhiên là không có hòa bình thời điểm. Đơn giản so thế tục giới đều chả muốn hỗn loạn. Khương Phàm cảm khái nói hắn ban đầu coi là tu tiên giới là nhạc viên một dạng địa phương. Thế nhưng hiện tại xem ra, kỳ thật cùng thế tục giới cũng không có gì khác biệt, thậm chí càng thêm hỗn loạn. Nếu như không có thực lực, không sớm thì muộn cũng sẽ thân tử đạo tiêu, mạng người huyền như cỏ rác đồng dạng. Ngay ngay lúc này, hắn chỗ mỏm núi có một cái khách không mời mà đến bỗng nhiên tới cửa. Người tới chính là trúc cơ tu sĩ Mã Trung Sơn, tu vi là trúc cơ 5 tầng, một vị thoạt nhìn trung hậu đảng hoàng dự sư. Cho nên Khương Phàm cũng lập tức xuất quan, đem đối phương tới nên đón. Mã đạo hữu, không biết ngươi tới động phủ của ta cần làm chuyện gì đâu? Khương Phàm tò mò hỏi. Mặc dù một năm này xuống tới, hắn cùng Thất Tinh Phong mặt khác trúc cơ tu sĩ có chỗ nói chuyện với nhau, thế nhưng cũng chẳng qua là sơ giao thôi, bàn về giao tình lại là không có bao nhiêu. Cho nên dưới tình huống bình thường, đối phương cũng sẽ không chủ động tới cửa. Chuyện tốt ta có một chuyện tốt tìm ngươi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, vận khí ta không tệ. Phát hiện một tòa người xưa Kim Đan Động Phủ. Thế nhưng này tòa Kim Đan Động Phủ tam giai trận pháp thật sự là đi qua mạnh mẽ. Vẹn vẹn là một mình ta, không cách nào phá giải, cho nên liền muốn mời Khương đạo hữu cùng đi. Tin tưởng lần này khẳng định sẽ có không ít thu hoạch. Mã Trung Sơn một mặt thật thà nói ra, nhìn xem Khương Phàm. Ha ha, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tiểu tử này khẳng định là không có hảo ý, mục đích đúng là vì hố ngươi. Giống kẻ như vậy, ta cũng không biết gặp nhiều ít cái. Ở bề ngoài là cùng một chỗ mạo hiểm, trên thực tế liền là nghĩ sau lưng đâm đao, tuyệt đối đừng bị lừa rồi. Vạn Hóa Đan Lô lập tức kêu ầm lên. Vâng. Ngay lúc này, Khương Phàm đang điển khí hải chỗ sâu su cắt tị hung phủ lập tức chấn động, một cỗ tin tức trong nháy mắt chui vào ý thức của hắn biển sâu chỗ. Tham dò Kim Đan Động Phủ, âm nhu sơ hiện, ma ảnh tầm tầm, giống như nguy thực ăn. Đi tới Kim Đan Động Phủ tham dò, hữu kinh vô hiểm, đại cát. Lưu tại Thất Tinh Phong tu hành, bình, không đọc được, không có thu hoạch. Cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm ở sâu trong nội tâm hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Chương 178, đại cát đại lợi chi tượng, hữu kinh vô hiểm. Chương 178, đại cát đại lợi chi tượng, hữu kinh vô hiểm. Rõ ràng, đây cũng là một lần then chốt lựa chọn. Đối với Khương Phàm tương lai rất là trọng yếu. Như thường tới nói, đối với này loại lạ lẫm trúc cơ tu sĩ mời, không biết tâm tư của đối phương như thế nào, tự nhiên là lựa chọn cự tuyệt tương đối tốt, đây mới là ổn trọng lựa chọn. Cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng. Tu tiên giới ở trong âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ tu sĩ thật sự là nhiều lắm. Ai cũng không biết đối phương có thể hay không sau lưng đâm chính mình đao. Vì lợi ích, rút đao khiêu chiến người cũng là nhiều vô số kể. Nhưng là từ su cắt tị hung phủ cho ra tin tức đến xem, dù cho chính mình cự tuyệt Mã Trung Sơn, cũng sẽ không có bất luận cái gì phiền toái, sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch, cũng sẽ không có thai hoàng ẩm. Ngược lại chính mình đáp ứng đối phương mời, liền có thể có thu hoạch khổng lồ. Dù sao đây chính là đại cát, su cắt tị hung phủ sẽ rất ít cho ra đại cát tin tức. Nói cách khác, lần này Kim Đan Động Phủ chuyến đi, bên trong nhất định có chính mình cần thiết bảo vật. Mặc kệ đối phương là lòng mang thiện ý, vẫn là lòng mang ác ý, nhưng là đối với hắn mà nói, cũng là một lần cơ duyên, không dung bỏ lỡ. Lần này Kim Đan Động Phủ chuyến đi hữu kinh vô hiểm. Nói cách khác, trên đường khẳng định sẽ phát sinh vận sóng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Xem ra đáng giá thử một lần. Nghĩ tới đây, Khương Phàm nhìn xem Mã Trung Sơn. Sau đó hắn mở miệng nói ra, Mã đạo hữu, ta đối đề nghị của ngươi cảm thấy rất hứng thú, không biết đây là cái gì Kim Đan Động Phủ đâu. Mặc dù thật sự là hắn là hết sức cẩn thận người, thế nhưng tu hành loại sự tình này có đôi khi cũng cần dũng mãnh tinh tiến. Nên cẩn thận thời điểm cẩn thận, nên to gan thời điểm lớn mật. Dạng này mới có thể đi vào lui tự nhiên. Khương đạo hữu có hứng thú sao? Nghe nói như thế, Mã Trung Sơn con mắt lập tức phát sáng lên, lúc trước hắn đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Trên thực tế trước đó hắn cũng muốn tìm Thất Tinh Phong mặt khác trúc cơ cùng một chỗ hành động. Đáng tiếc là, mặt khác trúc cơ tu sĩ đều dùng lần này thăm dò nguy hiểm quá lớn, sau đó cự tuyệt hắn. Thế nhưng hắn bạn lần không ngờ này cái trẻ tuổi trúc cơ tu sĩ tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Này đối với hắn mà nói, có thể là một tin tức tốt. Mã Trung Sơn lập tức nói, cái này Kim Đan Động Phủ thân ở sương mù giữa núi non, đây là ta vô ý ở giữa phát hiện, mặc dù không biết vị này Kim Đan chân nhân đến cùng là ai, nhưng là từ Kim Đan Động Phủ cấm chế trận pháp đến xem, đối phương khi còn sống khẳng định thật không đơn giản, một khi phá vỡ cấm chế bên trong trận pháp, như vậy chúng ta lần này thu hoạch khẳng định không ít, mà lại vì hành động không có sơ hở nào, trước đó ta cũng đi tới Huyền Kiếm Thành, mời ba cái trúc cơ đồng đạo. Nếu là Khương Phàm đạo hữu gia nhập, đó chính là năm cái trúc cơ tu sĩ, cho nên lần này khẳng định không có vấn đề an toàn. Thì ra là thế. Nếu Mã đạo hữu chuẩn bị như thế đầy đủ, như vậy ta tự nhiên nguyện ý gia nhập. Khương Phàm biết sương mù dãy núi liền là Huyền Thiên Kiếm Tông cương vực bên trong một đầu bên mông dãy núi, bao trùm diện tích so với Vạn Thú Sơn mạch cũng không biết to được bao nhiêu lần. Nghe nói đầu này dãy núi bị màu trắng sương mù bao phủ, căn bản thấy không rõ lắm trong đó chân diện mục. Một khi tiến vào bên trong, liền có thể mê thất tại dãy núi chỗ sâu. Cũng là bởi vì sương mù dãy núi có dạng này là tính, cho nên đại lượng yêu thú cùng ma tu ẩn nấp tại sương mù dãy núi chỗ sâu. Ngày xưa Huyền Thiên Kiếm Tông cũng từng điều động tu sĩ tiến vào sương mù dãy núi vây quét. Đáng tiếc là đều là không làm nên chuyện gì. Bởi vì sương mù bên trong dãy núi thật sự là quá lớn, mà lại rất dễ dàng mất phương hướng. Cuối cùng Huyền Thiên Kiếm Tông căn bản tìm không thấy những cái kia tận lực ẩn nút ma tu, kết quả là không giải quyết được gì. Cho nên sương mù dãy núi 10 điểm nguy hiểm. Không có gì bắt buộc, tu sĩ tầm thường đều không dám tới gần sương mù dãy núi. Đương nhiên, bởi vì sương mù dãy núi là tính, vết chân hiếm thấy. Cho nên dãy núi chỗ sâu liền có thể ẩn nấp đại lượng linh dược cùng yêu thú, thậm chí còn đụng thật nhiều chân quý khoáng mạch. Cũng là bởi vì dạng này, không ít tán tu vi kiếm lấy linh thạch, đều là lựa chọn mạo hiểm tiến vào sương mù giữa núi non. Thật sự là quá tốt. Như vậy chúng ta một lời đã định. 3 ngày sau chúng ta liền cùng đi sương mù dãy núi. Mã Trung Sơn lập tức nói, mừng rỡ không thôi. Sau khi nói xong, hắn liền nhanh chóng rời đi. Bên cạnh Vạn Hóa Đan Lô Triệt để bó tay rồi, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nó không biết mình chủ nhân lúc nào mạnh như vậy, thế mà chủ động đi mạo hiểm. Chẳng lẽ tấn thăng trúc cơ 3 tầng về sau liền bắt đầu phiêu hay sao? Vivi, mấy ngày nay ta phải đi ra ngoài một bận. Ngươi liền lưu tại Thất Tinh Phong chờ ta trở lại. Lúc này, Khương Phàm đối Tô Vivi nói ra. Ừm. Tô Vivi gật gật đầu, nàng mặc dù có chút lo lắng nhà mình phu quân an toàn, thế nhưng nàng cũng biết mình nhà nam nhân là cái cẩn thận người, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Chắc hẳn lần này thám hiểm cũng sẽ không có vấn đề gì. Sau 3 ngày, Mã Trung Sơn đúng giờ xuất hiện, sau đó liền cùng Khương Phàm cùng rời đi Thất Tinh Phong, hướng phía sương mù dãy núi tiến lên. Dĩ nhiên, chuyện này cũng bị Thất Tinh Phong mặt khác trúc cơ tu sĩ biết được. Dù sao trên cái thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Chật chật, Khương đạo hưu thoạt nhìn là cái cẩn thận tu sĩ. Không nghĩ tới thế mà đáp ứng Mã đạo hưu, đến cùng là bị Mã đạo hưu rót cái gì thuốc mê à. Bài Văn Mẫu Lễ chật chật nói ra, rõ ràng không coi trọng Khương Phàm cùng Mã Trung Sơn hai người hành động, thậm chí cảm thấy đến hai người giữa nhiều lành ít. Hả, Phạm đạo hưu cảm thấy kim đàn kia động phủ là giả sao? Du Khả Liên đôi mắt đẹp lấp lánh, tò mò vấn đạo cũng không nhất định là giả. Chẳng qua là thăm dò kim đan động phủ ở đâu là chuyện dễ dàng như vậy. Có lẽ Mã đạo hữu bản thân không có bao nhiêu ác ý. Thế nhưng nếu làm kim đan chân nhân động phủ, cấm chế bên trong trận pháp tất nhiên là thập phần cường đại. Thậm chí bên trong khả năng không có ai biết nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ vẫn lạc trong đó. Lão phu lúc tuổi còn trẻ cũng từng tâm động qua, về sau vẫn là lựa chọn từ bỏ. Cùng lão phu cùng đối phận trúc cơ tu sĩ, lại có bao nhiêu cái có thể theo kim đan trong động phủ đạt được lợi ích đâu? 6 tê đại bộ phận đều là ngã xuống trong đó. Bài Văn Mẫu Lệ u nói ra, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy tòa kia kim đan động phủ nếu là thật ẩn chứa đại lượng bảo vật, lại không có nguy hiểm, Mã Trung Sơn làm sao lại mời mặt khác trúc cơ? Chính mình một người độc chiếm chẳng phải là tốt hơn? Nói như vậy, Khương đạo hưu chẳng phải là giữ nhiều lấy ít? Chẳng qua là tội nghiệp đạo lữ của hắn. Liêm Minh Lan thở dài một tiếng, cũng chưa chắc sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Có lẽ Khương đạo hưu người hiền tự có thiên tướng đây. Sự tình không có kết thúc trước đó, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Bài Văn Mẫu Lễ cũng không có 100% khẳng định Khương Phàm kết cục, thế nhưng rõ ràng hắn không coi trọng Khương Phàm xuống tràng, giống như vậy tham lam tu sĩ trẻ tuổi hắn cũng không biết thấy qua nhiều ít cái. Thế nhưng lại có bao nhiêu tu sĩ trẻ tuổi có thể rớt ra khỏi chúng đây? Tu hành đối với tán tu tới nói, thật sự là quá gian nan, quả thực là từng bước duy gian. Đặc biệt là không có tài nguyên tu luyện, cái kia càng là khó càng thêm khó. Cho nên mỗi cái tán tu đều vô cùng bận rộn, cần phải đi liều mới có tương lai. Vụ. Không có bao lâu thời gian, tại Mã Trung Sơn dẫn dắt phía dưới, hai người rất mau tới đến một tòa vô danh sơn phong. Ở trong nơi này sớm đã có 3 cái trúc cơ tu sĩ chờ đã lâu. Bọn hắn phân biệt gọi là Tề Vĩnh Khánh, trúc cơ 5 tầng, Lưu Tử Mặc, trúc cơ 5 tầng, Tất Nham Thành, trúc cơ 6 tầng, trên cơ bản đều là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cùng Mã Trung Sơn tu vi kỳ thật cũng là không kém bao nhiêu. Mà lại bọn họ đều là ở tại Huyền Kiếm Thành. Cùng Mã Trung Sơn quen biết nhiều năm, mặc dù không nói được là cái gì hảo hữu chí giao, thế nhưng tối thiểu cũng coi là tương đối quen thuộc. Mã đạo hữu, người rốt cuộc đã đến. Thời gian dài như vậy không có, còn tưởng rằng ngươi dự định thả chúng ta bổ câu đây. Trúc cơ tu sĩ Tề Vĩnh Khánh lập tức đối Mã Trung Sơn lên tiếng chào hỏi. Làm sao có thể chứ? Lần này cơ duyên đối chúng ta mà nói, có thể nói là can hệ trọng đại. Cho nên ta lại mời một vị đạo hữu tới, hy vọng các ngươi bỏ qua cho. Mã Trung Sơn lập tức hướng về mọi người giới thiệu Khương Phàm. Các vị đạo hữu tốt. Khương Phàm gật gật đầu, đối mọi người lên tiếng chào hỏi. Hắn trong lòng hơi động, thi triển tiên tử bảo khí, nhìn một chút Mã Trung Sơn đám người khí vận lập tức, hắn thấy được mấy người kia trên đầu trôi nổi một tầng màu đen kiếp vân, đồng thời nương theo lấy huyết sắc quang mang. Không hề nghi ngờ, này trên người mấy người đều có tử kiếp, dù cho có chính mình gia nhập chi đội ngũ này, bọn hắn đều không cách nào tránh khỏi tử kiếp. Không thể nào, mấy tên này chẳng lẽ phải chết sao? Hành động lần này đối bọn hắn tới nói, chẳng lẽ là một trận tử kiếp? Thế nhưng đối ta mà nói, lại là đại cắt đại lợi hình ảnh. Khương Phàm ánh mắt lấp lánh. Hắn cũng là không nghĩ tới thấy được mấy người kia chắc chắn phải chết hình ảnh. Nói cách khác, mặc kệ có hay không hắn, mấy người này hành động chỉ sợ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Rõ ràng này Kim Đan động phủ so trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, bất quá đối với Mã Trung Sơn đám người là nguy hiểm, đối với mình mà nói, liền cũng không phải là như thế, dù sao trên người hắn nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, cũng có thể chống cự nguy hiểm. Mã đạo hữu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao lại chiêu một cái trúc cơ tu sĩ tới? Đúng a, thêm một người, chẳng phải là cần tổn thất một phần lợi ích sao? Dù cho Kim Đan động phủ lợi ích lại lớn, nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ điểm, chỉ sợ cũng sẽ không còn lại bao nhiêu. Tiểu tử này sẽ không phải là nhà ngươi thân thích chứ, là muốn đến phân mỏng lợi nhuận của chúng ta. Lúc này, Tề Vĩnh Khánh đám người linh thức truyền âm. Mà thanh âm như vậy, chỉ có mấy người bọn hắn tu sĩ mới có thể nghe được, mười điểm che giấu. Yên tâm đi, các vị đạo hữu, ta khẳng định không phải là người như thế. Vị này Khương đạo hữu là ta cố ý mời tới phá hôi. Dù sao này tòa Kim Đan động phủ thật không đơn giản, ai biết gặp được nguy hiểm gì. Thêm một cái trúc cơ tu sĩ, là có thể thêm một cái đệm lưng. Gặp được thời điểm nguy hiểm, đối phương còn có thể trợ giúp chúng ta gánh vác nguy hiểm đây. Dù cho về sau hữu kinh vô hiểm, thế nhưng chúng ta cái đội ngũ này cũng là dựa theo công lao phân phối bảo vật, nếu là công lao không lớn, cũng sẽ không điểm nhiều ít chỗ tốt. Cho nên bất kể nói thế nào, vị đạo hữu này gia nhập đối chúng ta mà nói, đều là lợi nhiều hơn hại. Mã Trung Sơn lập tức linh thức truyền âm, an ủi đám này trúc cơ tu sĩ. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy tòa kia Kim Đan động phủ rất nguy hiểm, cho nên theo bản năng tìm đại lượng trúc cơ tu sĩ tới vì chính mình gánh vác nguy hiểm, nếu là thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể trước tiên chạy trốn. Thì ra là thế. Tề Vĩnh Khánh bọn người là không khỏi gật gật đầu, nghe được đối phương nói rõ lý do bọn hắn cũng hết sức hài lòng. Bọn hắn nhìn xem Khương Phàm ánh mắt lập tức và dễ dàng không ít, dù sao thời khắc mấu chốt, vẫn là cần tiểu tử này đệm lưng. Hoan nên Khương đạo hữu gia nhập. Lần này có Khương đạo hữu gia nhập, vậy khẳng định là hữu kinh vô hiểm. Nếu là lần này hợp tác thuận lợi, như vậy lần sau chúng ta cũng có thể lần nữa hợp tác. Đúng a, con đường tu hành tự nhiên là nhiều người bằng hữu, cũng thật nhiều cái kẻ địch. Tề Vĩnh Khánh bọn người là nhiệt tình đối Khương Phàm chào hỏi. Đâu có, ngày sau đều là bằng hữu. Khương Phàm mỉm cười. Hắn tự nhiên cũng cảm giác được đám người này không có hảo ý thế, nhưng đám người này trong mắt hắn trên cơ bản đều là người chết. Cho nên mặc kệ bọn hắn đến cùng là ý tưởng gì, cái kia cũng không sao cả. Hắn chẳng qua là chờ mong lần này Kim Đan động phủ chuyến đi, đến cùng sẽ có thu hoạch gì. Mấy ngày sau, tại Mã Trung Sơn dẫn dắt phía dưới, đoàn người hướng phía sương mù dãy núi bay đi. Đi vào sương mù dãy núi về sau, Khương Phàm lập tức phát hiện chỗ này khu vực quả nhiên là khác biệt hướng đi. Hết thảy sơn nhạc đều bị màu trắng mây mù bao phủ, căn bản thấy không rõ lắm bản thể là cái dạng gì. Nếu như là chưa quen thuộc nơi này tu sĩ, chỉ sợ rất dễ dàng liền sẽ lạc đường. Mà lại dãy núi chỗ sâu, cũng ẩn nấp từng con hung tàn yêu thú, tùy thời đều có thể ra đến tập kích, hơi không cẩn thận, liền có thể chết tại sương mù giữa núi non. Bất quá bọn hắn đoàn người này đều là trúc cơ tu sĩ, cho nên bình thường yêu thú cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Lại thêm Mã Trung Sơn đám người đối với nơi này rất là quen thuộc, một đường đi tới, cũng không có lạc đường. Vượt qua một tòa tòa núi lớn về sau, bọn hắn cuối cùng đi tới một tòa vô danh sơn phong trước mặt. Đến, nơi này chính là Kim Đan kia động phủ vị trí. Trung quanh bao trùm tam giai trận pháp, cho nên ta cũng là vô pháp công phá tòa trận pháp này, chỉ có thể là tay không mà về. Mã Trung Sơn chỉ đằng trước ngọn núi này. Mọi người lập tức nhìn sang, ngọn núi này bề ngoài thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Thế nhưng định thần nhìn lại, liền có thể cảm giác được cả ngọn núi tựa hồ bị một cỗ vô hình kết giới lực lượng bao phủ lại, đem ngoại giới hết thảy sự vật ngăn cách ra, liền thành một khối, cơ hồ là tìm không đến bất luận cái gì sơ hở. Nếu là ta không có đoán sai, đây cũng là tam giai trận pháp điên đảo ngũ hành trận, lợi dụng ngũ hành lực lượng bố trí mà thành. Nhưng là do ở bờ bãi, để cho người ta căn bản tìm không thấy sở hở của trận pháp. Ngũ hành lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Nếu là bước vào trong đó, liền sẽ bị ngũ hành lực lượng chỗ trấn áp, cũng không còn cách nào rời đi. Không hề nghi ngờ, tòa động phủ này Kim Đan chân nhân tuyệt đối là một tôn tam giai trận sư. Trúc cơ tu sĩ Lưu Tử Mặc rất là hưng phấn nói, bởi vì hắn cũng là một vị nhị giai trận pháp sư, lần này Mã Trung Sơn mời hắn tới, chính là hy vọng đối phương có thể phá trận. Nếu là như vậy chẳng phải là nói này tam giai trận pháp không cách nào phá hư. Mã Trung Sơn đám người sắc mặt rất là khó coi. Bởi vì nếu như là hoàn chỉnh tam giai trận pháp, tuyệt đối là không quan trọng trúc cơ tu sĩ có thể phá hư. Tùy tiện công đánh, sẽ còn bị trận pháp lực lượng cản trở. Nếu như là hoàn chỉnh tam giai trận pháp, như vậy chúng ta tự nhiên không có khả năng phá giải. Nhưng là chân chính hoàn chỉnh tam giai trận pháp, là cần dựa vào tam giai linh mạch. Không có tam giai linh mạch làm trận pháp năng lượng nguồn suối, tam giai trận pháp cũng không cách nào phát huy ra hiệu quả. Mà nơi này cũng không có tam giai linh mạch tồn tại. Cho nên tòa trận pháp này năng lượng nguồn suối hẳn là tới từ linh thạch. Một khi linh thạch năng lượng hao hết, như vậy tòa trận pháp này tự nhiên là không công tự tan. Trúc cơ tu sĩ Lưu Tử Mặc giải thích nói. Chương 179, tam giai phá vỡ tâm ma, sinh tử chi kiếp. Chương 179, tam giai phá vỡ tâm ma, sinh tử chi kiếp. Lưu đạo hữu không hổ là nhị giai trận sư, quả nhiên là không tầm thường. Nếu không phải Lưu đạo hữu, sợ là chúng ta đều là thuốc thủ vô sách. Thất Nham Thành cảm khái nói. Bởi vì vừa rồi hắn trái xem phải xem, sửng sốt nhìn không ra tam giai trận pháp bất luận cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Chẳng qua là cảm thấy này tòa tam giai trận pháp liền thành một khối, hoàn mỹ vô khuyết, căn bản là không có cách công phá. Trên thực tế đây cũng là trận pháp sư tác dụng. Nếu là tìm tới một chút cổ lão động phủ, vẫn là cần trận pháp sư xuất mã mới có thể phá giải động phủ cấm chế bên trong trận pháp. Bằng không mà nói, vậy cũng chỉ có thể nói nhìn xem trông mà thèm, không thể làm gì. Lưu đạo hữu, nếu là như vậy chúng ta phải làm thế nào phá giải này điên đảo ngũ hành trận? Mã Trung Sơn không kịp chờ đợi do hỏi. Phương pháp tổng cộng là hai cái, một cái là kỹ xảo phá trận, nếu là có thể nhìn ra được này điên đảo ngũ hành trận sơ hở, sau đó chúng ta toàn lực tiến đánh sơ hở chỗ, như vậy tự nhiên là có thể dễ dàng công phá này tòa tam giai trận pháp. Đáng tiếc là ta chẳng qua là nhị giai trận pháp, muốn xem ra tam giai sở hở của trận pháp thật sự là quá khó khăn, đây cơ hội là không thể nào làm được sự tình. Cho nên chẳng qua là còn lại biện pháp thứ hai, cái kia chính là man lực phá trận, đơn giản tới nói cái kia chính là dùng trận phá một hồi, dựa vào trận pháp ai không ngừng tiêu hao này điên đảo ngũ hành trận năng lượng, một khi năng lượng của nó hao hết, như vậy trận pháp tự nhiên là phá giải. Thế nhưng phương pháp này là cái đần phương pháp, ai cũng không biết cần hao phí bao lâu thời gian, như là vận khí tốt, khả năng mấy ngày liền có thể thành công, vận khí không tốt liền cần mấy tháng thời gian, thậm chí là một năm. Hết thảy đều phải xem bên trong trận pháp đến cùng còn lại nhiều ít linh thạch, còn lại linh thạch càng nhiều, như vậy cần thời gian hao phí lại càng dài. Trúc cơ tu sĩ Lưu Tử Mặc gọn gàng dứt khoát nói, cấp ra hai cái phá trận chi pháp. Dù sao hắn chẳng qua là nhị giai trận pháp sư, bây giờ lại là tới phá giải tam giai trận pháp, đích thật là có chút vượt quá khả năng. Trên thực tế nếu là có nhân chủ cầm này tòa tam giai trận pháp, hắn dù như thế nào cũng là không thể nào công phá. May mắn này tam giai trận pháp thời đại đã lâu, không người chủ trì, cho nên hắn vẫn là có phá giải khả năng. Nhìn như vậy đến, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn phương pháp thứ hai. Mặc dù hao tổn phí thời gian dài điểm, thế nhưng thắng ở vững chắc. Mà lại đối với chúng ta trúc cơ tu sĩ tới nói, lãng phí thời gian mấy tháng cũng không tính là gì. Mã Trung Sơn đám người mặc dù cũng muốn lựa chọn phương pháp thứ nhất, thế nhưng bọn hắn cũng làm không được, cho nên chỉ có thể lựa chọn đần biện pháp. Nay tòa sở hở của trận pháp ta có lẽ đã tìm được. Lúc này, Thương Phàm đống nhiên mở miệng nói ra. Tìm được. Lời này vừa nói ra, Lưu Tử Mặc bọn người bối rối, khó có thể tin nhìn xem Thương Phàm. Đặc biệt là Lưu Tử Mặc, hắn làm nhị giai trận pháp sư, lại là căn bản không phát hiện được tam giai sở hở của trận pháp. Thế nhưng tiểu tử này thế mà dám ở chỗ này rõ ràng. Đúng à, nếu là ta không có đoán sai, chỉ cần công kích nơi này, hẳn là có thể phá giải tòa trận pháp này. Thương Phàm đưa tay, chỉ bên trong một cái vị trí. Lúc này con ngươi của hắn chỗ sâu hiện lên lít nha lít nhít phù văn thần bí, trong mắt hắn, trước mắt tòa động phủ này bị từng đạo trận pháp hoa văn bao vây lại, tựa hồ tạo thành kết giới, nhập vào xuất ra thiên địa linh khí. Thế nhưng trận pháp vận chuyển ở giữa, lại là phát hiện từng cái điểm sáng màu đen. Rõ ràng này chút điểm sáng màu đen chính là này tòa tam giai sở hở của trận pháp. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh lợi, có lẽ này tòa tam giai trận pháp không có nhiều như vậy sơ hở. Thế nhưng niên đại xa xưa, lại thêm lâu năm thiếu tu sửa về sau, sở hở của trận pháp tự nhiên càng ngày càng nhiều. Đương nhiên tu sĩ tầm thường là căn bản không nhìn ra, mà Khương Phàm vận chuyển thiên tử vọng khí môn thần thông này thời điểm, lại là có thể cảm giác được tòa trận pháp này khí tức, dễ dàng thấy rõ trận pháp vận chuyển sơ hở chỗ. Không hề nghi ngờ, theo hắn tu vi không ngừng tăng lên, môn này bản mệnh thần thông bắt đầu cho thấy vô cùng uy năng. Thật hay là giả? Chẳng lẽ ngươi cũng là trận pháp sư hay sao? Tất Nham Thành đám người kinh nghi bất định nhìn xem Thương Phàm, dù sao bọn hắn đối với này cái trẻ tuổi trúc cơ tu sĩ không phải rất quen thuộc, cũng không biết đối phương đến cùng là thân phận gì. Có phải thật vậy hay không, chúng ta thử một chút liền có thể. Nếu là thành công, chúng ta liền không cần chờ đợi mấy tháng thời gian. Mã Trung Sơn có thể bất kể thế nào nhiều, mặc dù mấy tháng thời gian đối với tại trúc cơ tới nói không tính là gì, thế nhưng sương mù dãy núi quá nguy hiểm, lưu tại nơi này thời gian càng dài, như vậy thì càng nguy hiểm. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hắn tự nhiên nghĩ cấp tốc phá giải tòa động phủ này cấm chế trận pháp, chiếm lấy bên trong bảo vật. Nói đúng, chúng ta đều đến thử xem. Lưu Tử Mặc mặc dù cũng có chút không tin Khương Phàm, bất quá hắn cũng không có mở miệng phản bác. Nếu là đối phương thật có chút vô liếng, như vậy chính mình chẳng phải là bị đánh mặt. Cái thế giới này tàng long họa hổ tu sĩ thật sự là nhiều lắm. Nói không chừng tiểu tử này chính là bên trong một cái. Âm ầm trong khoảnh khắc, Mã Trung Sơn đám người không chút do dự, cả đám đều từ trên người chính mình lấy ra bảo vật, thôi động trong cơ thể mình linh lực, lập tức hướng phía Khương Phàm chỗ hướng đi công kích đi qua. Từng đạo kinh khủng linh lực uổng phí bùng nổ, xé rách không khí. Đông. Lập tức, cỗ lực lượng này đánh tới này tòa tam giai trận pháp kết giới sơ hở chỗ. Nguyên bản như là trong suốt pha lê một dạng kết giới, hiện tại thế mà tựa như pha lê đồng dạng vỡ vụn ra. Xuất hiện đạo đạo liên ngân, bao trùm tại sâu trong hư không trận pháp hoa văn trong nháy mắt vỡ nát. Cả tòa tam giai trận pháp tựa hồ vào thời khắc này sụp đổ. Động phủ lối vào lập tức hiện ra ở trước mặt mọi người. Không thể nào, thế mà thật thành công. Khương đạo hữu chẳng lẽ cũng là trận pháp sư hay sao? Mã Trung Sơn đám người mừng rỡ không thôi, bọn hắn cũng chỉ là thử một lần mà thôi, không nghĩ tới thế mà thật thành công. Rõ ràng trước mắt này cái trẻ tuổi trúc cơ tu sĩ đối với trận pháp lý giải đã đạt đến tam giai cấp độ. Bằng không mà nói, làm sao lại như thế dễ dàng tìm tới điên đảo ngũ hành trận sơ ở đây? Lưu Tử Mặc vẻ mặt cũng rất là khó coi. Hắn lớn nhất giá trị chính là nhị giai trận pháp sư. Hiện ở trước mắt tiểu tử này cống hiến lại là vượt xa chính mình. Nếu là thật trong động phủ thu hoạch được cái gì bảo vật, nơi nào còn có phần của mình á không? Ta không phải trận pháp sư. Chẳng qua là đối với trận pháp hơi có chút hiểu rõ mà thôi. Thương Phàm khoát khoát tay. Thật sự là hắn không phải trận pháp sư, chẳng qua là mưu lợi thôi. Nếu như không phải thiên tử vọng khí môn thần thông này, hắn cũng là không thể nào nhìn ra được này tòa tam giai sở hở của trận pháp Khương đạo hữu khiêm tốn. Nếu như không có đối với trận pháp thâm hậu hiểu rõ, có thể không làm được đến mức này. Mặc dù ta rất muốn cùng đạo hữu nghiên cứu thảo luận một thoáng liên quan tới trận pháp sự tình. Thế nhưng hiện tại chúng ta vẫn là đi vào này Kim Đan động phủ, thu hoạch bên trong bảo vật rồi nói sau. Mã Trung Sơn không kịp chờ đợi nói ra. Hắn đã sớm muốn đi vào bên trong vơ vét một phen. Dù sao trước đó bị tam giai trận pháp ngăn cản, hắn căn bản là không có cách đi vào trong đó. Hiện tại không có trận pháp trở ngại, tòa động phủ này chẳng phải là mặc cho bọn hắn muốn gì cứ lấy. Nghe nói như thế, Tề Vĩnh Khánh, Lưu Tử Mặc, Tất Nham Thành ba người cũng là không hẹn mà cùng gật gật đầu. Đối với bọn hắn tới nói, trọng yếu nhất tự nhiên là này kim đan trong động phủ bảo vật. Đến mức sự tình khác về sau trò chuyện tiếp cũng không muộn. Mỗi một cái đều là vô cùng kích động, dự định tiến vào động phủ bên trong. Anh có thể ngay lúc này, động phủ bên trong bỗng nhiên tuôn ra một cỗ nồng đậm hắc sắc ma khí. Đơn giản liền là đen không thấy đáy cái chủng loại kia. Bốn phía nhiệt độ tại kịch liệt giảm xuống, mặt đất trong nháy mắt ngưng tụ băng xương. Nhưng mỗi người cũng nhịn không được dùng mình một cái, tựa như đông lạnh tận xương thủy đồng dạng. Ha ha, ra tới, cuối cùng ra tới. Cảm ơn các ngươi thả ta ra tới, cho nên liền để ta đưa các ngươi cùng lên đường đi. Một đạo thâm trầm thanh âm theo trong động phủ truyền ra, trực tiếp thâm nhập vào Mã Trung Sơn chờ đại não của con người chỗ sâu. Lúc này, một đoàn xương mù màu đen từ bên trong bay ra ngoài, rõ ràng là một tôn ma vật. Đáng chết, đây là phá vỡ tâm ma. Song song, đây không phải cái gì kim đan động phủ a, mà là phong ấn yêu ma địa phương. Nhanh lên trốn, chúng ta căn bản không phải phá vỡ tâm ma đối thủ a. Nhìn thấy một màn này, Mã Trung Sơn đám người sắc mặt đại biến, quả thực là mặt xám như cho. Bọn hắn ban đầu coi là đây là một tòa kim đan chân nhân động phủ, bên trong khả năng tồn trữ đại lượng bảo vật. Ai có thể nghĩ đến đâu, bên trong thế mà phong ấn một đầu ma vật. Hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh phá vỡ tâm ma. Nghe đồn ở trong phá vỡ tâm ma, chính là một loại đặc thù yêu ma, vô hình không thể, am hiểu công kích linh hồn. Thường thường vừa xuất hiện, liền có thể phá hủy vô số tu sĩ linh hồn, thôn vệ tu sĩ linh hồn. Cho nên phá vỡ tâm ma quả thực là người người có thể chu diện. Vấn đề là, chúng nó cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Không có khắc chế thủ đoạn của bọn nó, nếu là tao ngộ phá vỡ tâm ma, cơ hội là một con đường chết. Bởi vậy Mã Trung Sơn chờ chúc cơ tu sĩ thấy phá vỡ tâm ma xuất hiện thời điểm, đã triệt để sợ tè ra quần. Bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì chống lại dũng khí của đối phương, lập tức liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc là, bọn hắn dù cho nghĩ hiện tại chạy trốn, cũng quá muộn. Âm ầm trong khoảnh khắc, phá vỡ tâm ma ra tay rồi, một cỗ kinh khủng linh hồn ba động oanh kích tới, quét ngang bốn phương tám hướng. Thậm chí tạo thành trận trận hư không liên y liễu, trực tiếp đánh vào Mã Trung Sơn bọn người trên thân. Này, này. Mã Trung Sơn đám người trừng to mắt, bọn hắn thậm chí liền một bước đều không có cách nào rời đi, này cỗ kinh khủng linh hồn lực chấn động lập tức xuyên thấu trên người bọn họ phòng ngự, đánh vào linh hồn của bọn hắn. Giờ khắc này, ánh mắt của bọn hắn, miệng, mũi trở các bộ vị đều chảy ra đại lượng máu tươi. Linh hồn cũng trong nháy mắt phá toái, đã là bị mất mạng tại chỗ. Đối mặt phá vỡ tâm ma lực lượng, bọn hắn không có lực phản kháng chút nào, giống như là trứng gà đồng dạng bị bóp chết tươi. Ách, ta giống như không có việc gì. Khương Phàm tự nhiên cũng bị cỗ này lực lượng linh hồn đánh kích, nhưng khi phá vỡ tâm ma lực lượng uổng phí bùng nổ thời điểm, trên người hắn cổ bảo đãng ma trung lập tức phát sáng lên. Từ trên người nó hiện hiện một cỗ sóng năng lượng vô hình, bao phủ thân thể của hắn, như cùng một cái to lớn chung bao phủ thân thể của hắn đồng dạng. Đến từ phá vỡ tâm ma lực lượng linh hồn đánh kích phía trên, trong nháy mắt bị đãng ma trùng thôn vẽ hấp thu. Cho nên đối với Khương Phàm tới nói, này tựa như là gió nhẹ quất vào mặt đồng dạng, lông tóc không tổn hao gì. Làm sao có thể? Thế mà còn có nhân loại trúc cơ tu sĩ có thể ngăn cản được công kích của ta. Chẳng lẽ trên người ngươi có linh hồn phòng ngự loại hình pháp bảo hay sao? Phá vỡ tâm ma ban đầu dương dương đắc ý, đang muốn thôn phệ đám nhân loại kia trúc cơ tu sĩ linh hồn vỡ nát đầu, thế nhưng nó rất nhanh liền phát hiện thế mà còn có một người loại trúc cơ tu sĩ không có chết. Không, không chỉ là không có chết đơn giản như vậy, tựa hồ vẫn là lông tóc không hao tổn loại kia. Tốt giống công kích của mình đối với này nhân loại tu sĩ tới nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chủ nhân, trên người ngươi thanh liên địa hỏa vừa vặn có khả năng khắc chế phá vỡ tâm ma. Giết chết phá vỡ tâm ma như giết gà đầu dạng. Này tam giai phá vỡ tâm ma vừa vặn ở vào trạng thái trọng thương, còn không có khôi phục toàn bộ thực lực, chính là diệt sát nó thời điểm tốt. Nếu như nó khôi phục toàn bộ thực lực, muốn giết chết nó chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Lúc này, đãng ma trung lập tức đối Khương Phàm truyền âm. Rõ ràng nó là đối phó yêu ma chuyên gia, 10 điểm hiểu rõ phá vỡ tâm ma lực lượng cùng được điểm. Vậy nghe nói như thế, Khương Phàm tự nhiên không chút do dự, thôi động đan điển khí hải chỗ sâu thanh liên địa hỏa phù. Phải biết, hắn thanh liên địa hỏa phù độ thuần thục đã là đạt đến tinh thông cấp, cho nên thôi động này miếng bản mạng phù lục tốc độ cực nhanh, mà lại uy lực so với trước đó mạnh mẽ không chỉ một lần. Bù một giây sau, tay hắn chỉ nhẹ nhàng bắn ra, một đám ngọn lửa màu xanh ngưng tụ thành hỏa diễm đạn, phía trên hiện lên hoa sen đồ án, ẩn chứa thâm bất khả chắc lực lượng, đang thiêu đốt hừng hực, phóng xuất ra vô tận lực lượng. Lúc này thanh liên hỏa lực lượng uổng phí bùng nổ, hướng phía phá vỡ tâm ma bắn giết ra ngoài. Chờ một chút, đây là thanh liên địa hỏa. Ngươi này nhân loại tu sĩ làm sao lại nắm giữ này loại dị hỏa? Chẳng lẽ ngươi là chuyên môn tới mai phục ta sao? Phá vỡ tâm ma hét lên một tiếng, triệt để sợ tè ra quần. Cho dù là nó thời kỳ toàn thịnh thời điểm, đối mặt thanh liên địa hỏa, đều phải nhượng bộ lui binh. Chớ đừng nói chi là, hiện tại nó cực độ suy yếu, càng thêm không có khả năng ngăn cản được này loại đặc thù dị hỏa. Thế nhưng đang tiếc là, nó hiện tại muốn chạy trốn, đã là quá muộn. Làm Khương Phàm ra tay máy mắt, này hỏa diễm đạn đã bắn giết đến phá vỡ tâm ma trước mặt. Ngay lập tức, thanh liên hỏa lực lượng trong nháy mắt đánh vào thúc dục tâm ma trên thân, kinh khủng hỏa diễm cháy hừng hực dâng lên. Cái này rất giống là hỏa diễm tiếp xúc đến sang đồng dạng, bị trong nháy mắt đốt lên. Bốn phía ma khí cũng bị đốt cháy. A a a. Phá vỡ tâm ma nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tựa như là đã trải qua thập đại cực hình đồng dạng. Thống khổ như vậy đơn giản vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả, bởi vì quá đau đớn, nó thậm chí đều không thể phát ra cái gì uy hiếp cùng nguyền rủa thanh âm. Chẳng qua là chỉ trong chốc lát, phá vỡ tâm ma liền bị đốt thành tro bụi. Giết đến tốt. đáng chết phá vỡ tâm ma thế mà còn muốn làm hại nhân gian, quả thực là nằm mơ. Đãng ma chung hét lớn một tiếng, nó thấy rất là thoải mái. Mặc dù nó hiện tại cũng không có triệt để thừa nhận Khương Phàm tồn tại, thế nhưng nếu như là vì đánh giết yêu ma, như vậy nó nguyện ý cống hiến toàn bộ lực lượng của mình, bởi vì nó chính là vì săn giết yêu ma mà thành. Thì ra là thế, đây cũng là tử kiếp sao? Lúc này, Khương Phàm nhìn xem ngã trên mặt đất, đã triệt để mất đi sinh mệnh khí tức Mã Trung Sơn đám người. Ban đầu bọn hắn từng cái hăng hái, muốn đi vào Kim Đan động phủ chiếm lấy cơ duyên. Ai có thể nghĩ đến đến đâu, cái này căn bản là cái bẫy dập. Bên trong thế mà phong ấn một đầu tam giai phá vỡ tâm ma. Mở ra cấm chế trận pháp thời điểm, chính là bốn người bọn họ tự kỳ. Chẳng qua là vừa đối mặt công phu mà thôi, Mã Trung Sơn đám người liền bị phá vỡ tâm ma giết chết. Thậm chí Khương Phàm liền phản ứng, đều không có cách nào phản ứng lại. Chứ đừng nói là ra tay cứu viện. Chương 180, thu hoạch lục phẩm cơ duyên, tam giai linh dược Phật diễm căn. Chương 180, thu hoạch lục phẩm cơ duyên, tam giai linh dược Phật diễm căn. Bất quá Mã Trung Sơn đám người chết cũng cùng Khương Phàm không quan hệ nhiều lắm. Trên cơ bản mặc kệ hắn có tới hay không nơi này, Mã Trung Sơn đám người chỉ cần ngấp nghé này tòa Kim Đan Độc Phủ, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi bọn hắn từ bỏ này Kim Đan Độc Phủ. Thế nhưng này là chuyện không thể nào. Dù sao đây chính là bọn hắn nhọc nhằn khổ sở lấy được cơ duyên, làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Cũng không thể một câu nguy hiểm liền không đến đây đi. Có thể cái gì Kim Đan Động Phủ không nguy hiểm đây? Quả nhiên như là Su Cắt Tị Hùng Phủ nói như vậy. Lần này Kim Đan Động Phủ chuyến đi đối ta mà nói, vậy chính là có kinh không hiểm. Khương Phàm ánh mắt lấp lánh. Mặc dù tam giai phá vỡ tâm ma thật là đáng sợ, đối với mặt khác trúc cơ tu sĩ tới nói, cái kia chính là khó giải quái vật. Nhưng là đối với hắn mà nói đâu, lại là không có đáng sợ như vậy. Dù sao trên người hắn có thể là có cổ bảo đã ma trùng. Nay kiện cổ bảo công phòng nhất thể, còn có thể chống cự công kích linh hồn, có thể nói là ảo diệu vô tận. Mà đầu này tam giai phá vỡ tâm ma công kích linh hồn vừa lúc bị đãng ma trùng khắc chế, căn bản không có khả năng tổn thương được hắn. Lại thêm hắn nắm giữ thanh liên hỏa lực lượng, đây cũng là khắc chế phá vỡ tâm ma thủ đoạn. Theo trình độ nào đó tới nói, lần này Kim Đan động phủ chuyến đi đích thật là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Đúng rồi, lần này lựa chọn là đại cắt đại lợi hình ảnh. Nói cách khác, này trong động phủ khẳng định có bảo vật. Diệt trừ đầu này tam giai phá vỡ tâm ma, bên trong hẳn là liền không có bao nhiêu nguy hiểm. Khương Phàm trong lòng hơi động. Ngay đúng vào lúc này, một đạo tin tức trong nháy mắt chui vào ý thức của hắn biển sâu chỗ. Người đi tới Kim Đan động phủ mạo hiểm, không nghĩ tới bên trong phong ấn một đầu tam giai phá vỡ tâm ma, đi qua một phiên liều chết chém giết, cuối cùng chém giết đầu này yêu ma, ngươi thu hoạch được 3 vạn khí vận điểm, còn có một đạo lục phẩm cơ duyên. Rốt cuộc đã đến. Khương Phàm mừng rỡ không thôi, rõ ràng hắn thu hoạch lần này đích thật là to lớn, thế mà lập tức thu được 3 vạn khí vận điểm, hơn nữa còn thu được lục phẩm cơ duyên, đây chính là ghê gớm thu hoạch. Không hổ là đại cát hình ảnh. Lần này Kim Đan động phủ chuyến đi đích thật là tới đúng rồi. Nếu như ngoan ngoãn đợi tại Thất Tinh Phong tu hành, như vậy hắn chỗ tốt gì cũng sẽ không đạt được. Nhưng là đối với tu sĩ tới nói, không có cơ duyên, tu hành hiệu suất liền sẽ thong thả không biết bao nhiêu. Cho dù là thiên linh căn tu sĩ, cũng là cần tài nguyên phụ trợ mới có thể tăng lên tu hành hiệu suất. Tài lữ pháp địa, tài lực thủy chung là xếp tại tu hành vị thứ nhất, này có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Mà lục phẩm cơ duyên rõ ràng liền là tại động phủ bên trong, chờ đợi mình đi lấy. Vụ. Nghĩ tới đây, Khương Phàm vung tay lên, lập tức đem Mã Trung Sơn đám người lưu lại túi chứa vật lấy đi. Ngược lại bọn hắn đã chết, trên người bọn họ bảo vật dĩ nhiên chính là thuộc về mình. Đồng thời hắn cũng thi triển thanh liên địa hỏa phù, trong nháy mắt đem Mã Trung Sơn đám người thi hải đốt cháy hết sạch. Đây cũng là vì để tránh cho có tu sĩ khác thông qua thi hải, từ đó truy tung đến trên người mình. Hủy thi di tích mới là lựa chọn tốt nhất. Trong chớp mắt, Khương Phàm thân hình lóe lên, liền tiến vào Kim Đan động phủ bên trong. Sau đó hắn bất ngờ thấy được động phủ chỗ sâu lưu lại một bộ thi hải. Quả nhiên, đầu này tam giai phá vỡ tâm ma vây ở chỗ này, đoán chừng là bởi vì này Kim Đan chân nhân. Nếu là không có này vô danh Kim Đan chân nhân, chỉ sợ nó đã sớm ra ngoài làm hại thiên hạ. Đãng ma trung cảm khái nói, nó có thể là tương đối rõ ràng tam giai phá vỡ tâm ma sự đáng sợ. Một khi bị đối phương chạy đi, cũng không biết sẽ có nhiều ít sinh linh gặp nạn, mà lại đối phương sẽ dùng tốc độ cực nhanh trưởng thành, đến lúc đó nói không chừng đều có thể tấn thăng tứ giai, thậm chí là ngũ giai. Này phá vỡ tâm ma đến cùng là từ đâu mà đến? Khương Phàm tò mò hỏi. Dù sao hắn cũng xem như tại tu tiên giới sinh hoạt thời gian rất lâu, mặc dù thỉnh thoảng nghe nói qua yêu ma nghe đồn, thế nhưng chưa từng thấy qua. Hôm nay tính là lần đầu tiên gặp được. May mắn hắn nắm giữ đối phó yêu ma thủ đoạn, bằng không chính mình lần này cũng là giữ nhiều lành ít. Trên cơ bản đều là nhân loại ma tu chuyển hóa mà thành. Đãng ma chung gọn gàng dứt khoát nói. Cái gì? Đây là ý gì? Nghe nói như thế, Khương Phàm lập tức lấy làm kinh hãi. Hắn ban đầu coi là yêu ma là tu tiên giới một loại đặc hữu sinh vật đâu, lại là không nghĩ tới lại có thể là nhân loại tu sĩ chuyển hóa. Liên là mặt chữ bên trên ý tứ. Mỗi một cái ma tu đều có thể đoạn hóa thành vì yêu ma. Tu vi càng là cao thâm ma tu, như vậy đoạn hóa thành vì yêu ma xác suất càng lớn hơn. Bởi vì công pháp ma đạo bản thân liền là một loại làm cho nhân loại tu luyện thành yêu ma công pháp. Nó cũng không phải là nhân loại tu sĩ sáng tạo, nghe nói là tới từ vực ngoại thiên ma. Một khi nhân loại tu sĩ tu luyện ma công, như vậy thì không thể thoát khỏi. Ma tính lại không ngừng tăng thêm, cho đến chuyển hóa thành yêu ma. Đầu này phá vỡ tâm ma hẳn là tới từ tâm ma tông một vị nào đó kim đan chân nhân chuyển hóa. Cho nên mỗi cái tông môn thế lực, gia tộc thế lực nhưng phàm là biết được ma tu tồn tại, đều cần giết không tha, không chừa mảnh giáp. Bởi vì nhưng phàm có một cái không có diệt trừ sạch sẽ, tương lai đều có thể ủ thành đại họa. Đãng Ma Trung trầm giọng nói, ngữ khí của nó rất là nghiêm túc. Bởi vì tu tiên giới rất nhiều tu sĩ không rõ ràng ma công cùng bố, coi là công pháp ma đạo vẹn vẹn tác dụng phụ to lớn mà thôi. Thật tình không biết những công pháp này căn bản chính là vực ngoại thiên ma bấy dập. Thoạt nhìn tu luyện công pháp ma đạo về sau, tiến bộ thần tốc. Thế nhưng kỳ thật tu vi tiến bộ càng nhanh, khoảng cách như vậy tử kỳ càng gần. Dù cho cuối cùng không tẩu hỏa nhập ma mà chết, cũng sẽ trở thành vực ngoại thiên ma sát thịt, bị thiên ma đoạt xá. Đúng a, không phải công pháp gì đều có thể xưng là ma công. Tu tiên giới mặc dù cũng tồn tại một chút tiến triển thần tốc, thế nhưng tác dụng phụ lớn, kiếm đầu thiên phong công pháp. Thế nhưng những công pháp này cũng không lại được xưng là ma công, mà là được xưng là bên cạnh môn công pháp, cũng hoặc là trái đạo công pháp. Mặc dù là bảng môn tà đạo công pháp, thế nhưng dù sao cũng là hành quyết, sẽ không mang đến nhiều nguy hại lớn. Cho nên những công pháp này cũng là có thể truyền bá. Chỉ có ma công, liền nhất định phải toàn bộ tiêu trừ, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào tu luyện. Vạn Hóa Đan Lô nói, thì ra là thế. Có thể là chẳng lẽ ma công vô pháp tiêu trừ sao? Thương Phạm dò hỏi, căn bản tiêu trừ không được. Dù cho các đại thế lực đều mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ ma công tồn tại. Một khi phát hiện, không chỉ có sẽ bị lập tức xử quyết, sẽ còn liên lụy gia tộc. Thế nhưng coi như là như thế, công pháp ma đạo truyền bá vẫn là nhiều lần cấm không thôi. Thậm chí truyền bá tốc độ cực nhanh, giống như là ôn dịch một dạng, xuất hiện một cái, sẽ xuất hiện một đống. Đãng Ma Trung 10 điểm bất đắc dĩ nói, thì ra là thế. Thương Phàm kỳ thật cũng rất rõ ràng vì sao công pháp ma đạo nhiều lần cấm không ngừng, mặc dù thế nhân biết công pháp ma đạo tác dụng phụ cực lớn, cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng một khi tu luyện, lấy được chỗ tốt thật sự là quá lớn, hoàn toàn không nhìn tư chất của mình, đột phá từng cái bình cảnh. Những cái kia thọ nguyên sắp hao hết tu sĩ, tư chất thấp tu sĩ, mong muốn báo thủ tu sĩ các loại, bọn hắn một khi có cơ hội thu hoạch được ma công, chỉ sợ đều sẽ không chút do dự tu luyện. Mà lại tu tiên giới lớn như vậy, những ma đó tu tùy tiện đem một chút công pháp ma đạo đặt ở địa phương khác nhau, rất nhiều tông môn đều là không thể làm gì, thật giống như cỏ dại một dạng, gió xuân thổi lại mọc. Thỉnh thoảng liền sẽ cho tàn lại cháy, ma tu trên cơ bản trở thành tu tiên giới ung thư. Ma tu thật là cự đại uy hiếp. Thương Phàm ánh mắt lấp lánh. Bất quá dù cho biết điểm này, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Thật giống như ở tiền thế về sau cấm độc một dạng, dù cho xử phạt rất nghiêm trọng, thế nhưng ma túy vẫn là nối liền không dứt. Vì lợi ích, tổng là có người sẽ bí quá hóa liều. Mà ma tu chính là như thế. Dù cho biết công pháp ma đạo là độc dược, không ít tu sĩ cũng là cam tâm ăn hết. Thế nhưng cái này cũng cùng chính mình cái này nhỏ nhỏ trúc cơ tu sĩ không có quan hệ gì. Tu tiên giới đã từng xuất hiện nhiều như vậy tu sĩ cấp cao, cũng chưa từng giải quyết công pháp ma đạo vấn đề. Hắn một cái nho nhỏ trúc cơ, đoán chừng cũng là không có biện pháp gì. Hiện tại trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là tăng lên tu vi của mình. Lúc này, Thương Phàm chú ý tới cố này kim đan thi hải bên cạnh một cái túi đựng đồ. Không hề nghi ngờ túi đựng đồ này liền là chính mình lần này lục phẩm cơ duyên. Vụ. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự, lập tức tiến lên, đem túi đựng đồ này cầm lên. Hắn linh thức nhẹ nhàng quét qua, trong nháy mắt cảm giác được bên trong toàn bộ bảo vật. Lập tức, trong túi chứa vật trống rỗng. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì linh thạch, cũng không có bất kỳ cái gì tài liệu. Vẹn vẹn còn lại một gốc bảo tồn hoàn chỉnh tam giai linh dược. Không thể nào, này tựa hồ là tam giai linh dược Phật Diễm Căn. Thương Phàm con mắt lập tức phát sáng lên, thấy rất là hưng phấn. Nói thật, linh thạch cùng pháp bảo đối với hắn mà nói, căn bản không quan trọng. Những vật này cũng không cách nào tăng lên tu vi của mình. Chỉ có linh dược cùng đan dược mới là trước mắt hắn thật đang thứ cần thiết. Hắn có thể cảm giác được này gốc linh dược tối thiểu đều có 3-400 năm dược lực. Nếu như vẹn vẹn như thế thì cũng thôi đi, linh dược này Phật Diễm Căn là một loại cực kỳ chân quý tối thể linh dược. Nghe nói dùng về sau, liền sẽ bị Phật Đà Hỏa Diễm cháy, có thể tùy phạt kinh hiệu quả. Thậm chí còn có cơ hội tăng lên linh căn tư chất. Không biết bao nhiêu thể tu đều khát vọng đạt được này loại tối thể linh dược. Đáng tiếc là, này Phật Diễm Căn tựa hồ đã sớm mất tích, dù cho muốn tìm đến, cái kia đều là chuyện không thể nào. Không hổ là lục phẩm cơ duyên, thật sự là quá tốt. Có này gốc tam giai linh dược, ta thể tu cảnh giới tăng lên tới nhị giai trung kỳ, đã là chắc chắn chuyện. Thương Phàm nhịn không được bóp bóp nắm tay. Ban đầu hắn thể tu cảnh giới là lạc hậu hơn luyện khí cảnh giới. Thế nhưng nếu có tam giai linh dược Phật Diễm Căn phụ trợ, như vậy hắn thể tu cảnh giới có thể tăng lên tới nhị giai trung kỳ. Dạng này nhất định có thể làm cho tu vi của hắn cùng chiến lược tăng lên một đoạn dài. Càng quan trọng hơn là, đằng xà công đột phá, cũng sẽ mang đến thọ nguyên tăng lên. Này đối với hắn mà nói, thọ nguyên gia tăng mới là trọng yếu nhất. Dù sao rất nhiều tu sĩ sở dĩ nghĩ tăng cao tu vi, đột phá cảnh giới, không phải là vì kéo dài tuổi thọ, đến đạo trường sinh sao? Phi, này quỷ nghèo kim đan tu sĩ, không nghĩ tới khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng cứ như vậy một gốc tam giai linh dược. Chẳng lẽ toàn bộ động phủ lớn như vậy, liền không có cái khác bảo vật sao? Vạn Hóa Đan Lô bó tay rồi, nó vốn đang sẽ cho là có thu hoạch lớn hơn đâu, không nghĩ tới vẹn vẹn một gốc tam giai linh dược, đối với kim đan chân nhân phong phú tài sản tới nói, đích thật là có chút keo kiệt. Cũng không thể nói như vậy. Đoán chừng vì đối phó đầu này phá vỡ tâm ma, này kim đan chân nhân đã là dốc hết tất cả. Này tòa tam giai trận pháp điên đảo ngũ hành trận luyện chế cần có tài liệu, có thể nói là giá trên trời. Lại thêm đại lượng linh thạch đã sớm đặt tại trong trận pháp. Dạng này mới có thể duy trì trận pháp vận chuyển nhiều năm như vậy. Bằng không đầu này tam giai phá vỡ tâm ma sớm đã chạy ra đi, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Đãng Ma Trung lại là hết sức lý giải này kim đan chân nhân vì sao như thế nghèo rất mùng tơi. Đoán chừng là vì phong ấn đầu này tam giai phá vỡ tâm ma, cũng đã là dốc hết tất cả. Có thể lưu lại này gốc tam giai linh dược, liền coi như không tệ đúng à, làm người vẫn không thể quá tham lam. mà lại ngoại trừ này kim đan chân nhân di sản bên ngoài, không phải còn có mặt khác trúc cơ tu sĩ di sản sao? Khương Phàm cảm thấy lần này thu hoạch đã không ít, ngoại trừ có thể được đến kim đan chân nhân lưu lại tam giai linh dược Phật diễm căn bên ngoài, còn chiếm được Mã Trung Sơn đám người di vật. Dù sao đây chính là bốn cái trúc cơ tu sĩ toàn bộ tài sản đủ loại bảo vật thêm lên, đã là tương đương với một đạo lục phẩm cơ duyên. Hắn đã cảm thấy 10 điểm thỏa mãn. Đám này trúc cơ cũng xem như xui xẻo, không nghĩ tới thế mà gặp được tam giai phá vỡ tâm ma. Vạn Hóa Đan Lô cũng không biết nói cái gì cho phải, trước đó nó còn đang hoài nghi Mã Trung Sơn đám người có phải hay không nghĩ âm mưu hãm hại gia chủ mình người đâu, cho nên nó cũng tại thời khắc cảnh giác. Thậm chí nó đều đã nghĩ kỹ Mã Trung Sơn đám người sau lưng đâm đao, chia của không đồng đều, ra tay đánh nhau tình cảnh. Ai có thể nghĩ đến đến đâu, chưa kịp Mã Trung Sơn đám người âm mưu xuất hiện, kết quả là bị tam giai phá vỡ tâm ma trong nháy mắt giết chết. Trước mắt cũng chỉ là còn lại chủ nhân của mình công việc của một người lấy mà thôi, cho nên nó cảm giác mình chủ nhân vận khí quả thực là tốt không hợp thói thường. Tốt, không nói những thứ này, chúng ta vẫn là về trước đi Thất Tinh Phong đi. Khương Phàm cũng không định tại đây bên trong sử dụng Phật Diễm Căn, dù sao nơi này vẫn là không quá an toàn, vẫn là phải trở về Thất Tinh Phong càng thêm an toàn một điểm, cho nên hắn hỗ trợ chôn vị này vô danh kim đan chân nhân thi hải, đồng thời ra tay hủy diệt cả tòa kim đan độc phủ, cũng xem như triệt để tiêu diệt chính mình khí thế cùng dấu vết, sau đó mới nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Ai cũng không biết nơi này đã từng vẫn lạc một đầu tam giai phá vỡ tâm ma cùng với bốn cái trúc cơ tu sĩ. Mấy ngày sau, Khương Phàm cũng cuối cùng từ sương mù giữa núi non trở về tới Thất Tinh Phong. Chuyện gì xảy ra? Vì sao chỉ có ngươi một người trở về? Mã đạo hưu đi nơi nào? Trúc cơ tu sĩ Bài Văn Mẫu lễ triệt để bối rối, khó có thể tin nhìn xem bình yên vô sự còn sống trở về Khương Phàm. Ban đầu hắn coi là tiểu tử này kim đan động phủ chuyến đi, trên cơ bản là cựu tử nhất sinh, dù cho bất tử khẳng định cũng sẽ lột một tầng ra, xã hội sẽ hung hăng giáo dục một chút ngày này thật tiểu tử. Ai có thể nghĩ đến đến đâu, tiểu tử này thế mà bình yên vô sự trở về, thế nhưng Mã Trung Sơn lại là mất tích không rõ ràng. Đi tới sương mù dãy núi thời điểm, chúng ta không cẩn thận gặp được một đầu yêu thú cấp 3. Kết quả chúng ta bốn phía chạy trốn, cho nên ta liền cùng Mã đạo hữu triệt để thất lạc. Thế nhưng ta lại không có cách nào tìm tới Mã đạo hữu tung tích, cho nên liền trước tiên phản hồi Thất Tinh Phong. Khương Phàm hời hợt nói, hắn tự nhiên không có khả năng nói ra chân tướng của sự thật. Dù cho Mã Trung Sơn đám người chết cùng hắn không quan hệ nhiều lắm, thế nhưng nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Nếu là bị mặt khác trúc cơ tu sĩ biết mình đạt được kim đan chân nhân di sản, cũng không biết sẽ xuất hiện nhiều ít sự cố đây. Càng quan trọng hơn là, không có người nào có thể chứng minh Mã Trung Sơn đám người đã chết rồi. Dù sao bọn hắn là tán tu, cũng không có như đồng tông môn đệ tử như thế, tại tông môn tử đường có hồn đăng. Một khi tử vong, hồn đăng liền sẽ dập tắt. Cho nên dù cho tán tu chết rồi, những người khác cũng sẽ không biết được. Dù sao tại tu tiên giới bên trong, tu sĩ mất tích là một kiện chuyện rất bình thường. Có đôi khi đi địa phương khác, có đôi khi lâm vào một cái nào đó bí cảnh, có đôi khi vì tránh né truy sát các loại, đều có thể mất tích mấy chục năm, trên trăm năm thời gian. Chương 181, Đàng Xà Công đột phá, Thọ Nguyên một đám 200 năm. Chương 181, Đàng Xà Công đột phá, Thọ Nguyên một đám 200 năm mất tích. Trúc cơ tu sĩ Phạm Văn Lệ ánh mắt lấp lánh, hắn cũng không biết mình có nên hay không tin tưởng tiểu tử này. Thế nhưng hắn cũng không phải cái gì quan phủ nhân viên, căn bản không có khả năng thẩm vấn Khương Phàm. Nếu là Khương Phàm nói dối, cũng hoặc là không muốn nói, hắn cũng không có khả năng ép hỏi đối phương. Thuống chi, hắn cùng Mã Trung Sơn quan hệ bình thường, cũng không thể là vì mất tích Mã Trung Sơn, từ đó đắc tội Khương Phàm. Phạm đạo hữu, không có chuyện gì, ta liền đi về trước. Lần này cũng xem như không may. Sau khi ra ngoài, thế mà thu hoạch gì cũng không có. Khương Phàm cùng trúc cơ tu sĩ Phạm Văn Lễ cáo biệt một tiếng, sau đó liền nhanh chóng rời đi, trở về động phủ của mình. Thấy Khương Phàm rời đi, Sương Lập Tùng, Du Khả Liên cùng Liêm Mính Lan chờ trúc cơ tu sĩ cũng xuất hiện nơi đây. Ngươi thấy thế nào Khương đạo hữu? Mã đạo hữu thật chính là mất tích sao? Sẽ không phải là bị tiểu tử này làm thịt đi? Phạm Văn Lễ nghiêm trọng hoài nghi cái này hào hoa phong nhã tiểu tử không phải mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tu tiên giới bên trong tồn tại quá nhiều giả heo ăn thịt hổ tu sĩ, không có khả năng Mã đạo hữu có thể là trúc cơ 5 tầng tu sĩ. Tiểu tử này nhiều lắm thì trúc cơ 3 tầng, như thế nào là Mã đạo hữu đối thủ? Huống chi lần này xuất phát cũng không chỉ là Mã đạo hữu mà thôi, trừ cái đó ra còn có 3 cái đến từ Huyền Kiếm Thành trúc cơ tán tu, trên cơ bản đều là trúc cơ trung kỳ. Coi như Khương đạo hữu lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đối phó được 4 cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ đi. Ngươi cũng không tránh khỏi quá coi trọng hắn. Du Khả Liên cười ha ha, hoàn toàn không cảm thấy Khương Phàm có thực lực như vậy có thể xử lý Mã Trung Sơn đám người. Nói như vậy, Khương đạo hữu lời đều là thật. Thật gặp yêu thú cấp 3. Phạm Văn Lễ gật gật đầu, hắn cảm thấy Du Khả Liên lời là có đạo lý như thường tới nói, tiểu tử này không có khả năng đánh thắng được 4 cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ cũng không là chuyện không thể nào. Dù sao sương mù dãy núi hoàn toàn chính xác gần nấp rất nhiều cường đại yêu thú. Trong đó yêu thú cấp 3 cũng không hiếm thấy. Chẳng qua là hắn có thể theo yêu thú cấp 3 trên tay chỗ tới, thực lực cũng không thể khinh thường a. Sương Lập Tùng ánh mắt lấp lánh, hắn cũng là đối Khương Phàm thực lực cảm thấy hứng thú. Dù sao Khương Phàm ở tại Thất Tinh Phong cũng chính là thời gian 1 năm mà thôi, cùng mọi người không phải rất quen thuộc. Cụ thể như thế nào chờ Mã đạo hữu trở về liền biết, cũng không cần quá nhiều suy đoán cái gì. Liêm Mính Lan đối với loại sự tình này không có chút nào cảm thấy hứng thú, rất nhanh liền rời đi. Đương nhiên, cũng mặc kệ Thất Tinh Phong bên trên trúc cơ tu sĩ nghị luận như thế nào, đều không thể ảnh hưởng đến Khương Phàm. Hắn về tới động phủ về sau, tự nhiên cùng Tô Vi Vi hung hăng tụ một thoáng. Cái này là cái gọi là xa cách từ lâu thắng tân hôn. Mãi đến 2-3 ngày sau, Khương Phàm mới từ Ôn Nhu Hương ở trong leo ra, sau đó trở về tĩnh thất ở trong. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, sau đó lấy ra Tam giai linh dược Phật Diễm Căn. Này gốc linh dược mặt ngoài tựa hồ hiện lên lít nha lít nhít đặc thù phù văn, tựa như là Phật gia phù văn đồng dạng, thậm chí tựa như có Phật Đà ẩn nấp trong đó, bên trong ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi hỏa diễm chi lực, lộ ra đến vô cùng thần dị. Cũng không có làm sao suy nghĩ nhiều, Khương Phàm đem Phật Diễm Căn bỏ vào Vạn Hóa Đan Lô, tẩy trừ bên trong độc tính cùng chất bẩn. Lập tức, đi qua Vạn Hóa Đan Lô luyện hóa về sau, chỉ còn sót giọt giọt màu vàng kim dược dịch. Mỗi một giọt màu vàng kim dược dịch bên trong tựa hồ cũng có chữ vạn ký hiệu, tựa như ngọn lửa màu vàng đồng dạng tại bùng cháy. Khương Phàm lập tức đem này chút dược dịch nuốt vào. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị Phật Diễm Căn dược lực bao phủ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lập tức bị ngọn lửa màu vàng bao vây lại, đang ở đung khô da của hắn, máu thịt, xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ. Từ đó khiến cho thân thể của hắn ánh vàng rực rỡ, tựa như kim cương La Hán đồng dạng. Giờ khắc này, trên người hắn rất nhiều chất bẩn tại ngọn lửa màu vàng đung khô phía dưới, bị dồn dập gạt bỏ ra ngoài, sau đó đốt thành tro bụi. Liền giống như chính mình thân thể đạt được do bên trong ra ngoài tịnh hóa đồng dạng. Thậm chí liền hắn linh hồn đều bị cỗ này kỳ dị hỏa diễm chi lực chỗ đung khô, lực lượng linh hồn cũng tại không ngừng tăng lên. Cái này là Phật Diễm Căn sao? Khương Phàm kinh thán không thôi, hắn cảm thấy đây tuyệt đối không phải bình thường tam giai linh dược. Cho dù là tại tam giai linh dược bên trong, đều coi là cực phẩm ở trong cực phẩm, ẩn chứa vô tận ảo diệu, hắn có thể cảm nhận được này gốc linh dược đối với mình thân thể thối luyện hiệu quả. Quả thực là nhường thân thể của hắn sinh ra chất đồng dạng tăng lên cùng tiến hóa. Giờ khắc này, hắn cảm giác được chính mình tố chất thân thể cùng lực lượng đạt được dãy số nhân gia tăng. Đúng rồi, đây là cái tu luyện đằng xà công cơ hội thật tốt. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cũng sẽ không lãng phí lần này cơ duyên, lãng phí Phật Diễm Căn dược lực. Trong nháy mắt, hắn lập tức vận chuyển đằng xà công. Đồng thời hắn cũng tiêu hao đại lượng khí vận điểm, để cho mình đối với đằng xà công lý giải cùng lên một tầng. Lĩnh ngộ rất nhiều đằng xà phù văn. Trong khoảnh khắc, trên da rẻ của hắn hiện lên từng mai đằng xà phù văn. Tại Phật Diễm Căn khổng lồ dược lực dưới tác dụng, này chút đằng xà phù văn điêu khắc ở trên da mặt. Thật giống như này chút đằng xà phù văn vốn chính là thuộc về một phần của thân thể hắn đồng dạng. Cả hai đã là triệt để hòa thành một thể. Rõ ràng, đằng xà công trúc cơ tiên chính là như thế. Đem rất nhiều đằng xà phù văn dung nhập trên người mình mỗi một tấc trên da mặt. Một khi tuyên khắc hoàn tất, liền có thể lột xác thành vì đằng xà chi ra, thai nghén ra hoàn toàn mới huyết mạch thần thông. Bất quá muốn làm đến điểm này cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Có thể nói không chỉ cần có siêu tuyệt bộ tính, còn cần thân thể cường tráng, cùng với linh dược phụ trợ. Dù sao mỗi lần tuyên khắc đằng xà phù văn, đều sẽ đối thân thể tạo thành thương tổn không nhỏ. Lúc này liền cần linh dược phụ trợ, mới có thể cấp tốc chữa trị thân thể tổn thương, từ đó khiến cho thân thể sinh ra tiến hóa. Mà đằng xà công trúc cơ thiên cần phải dung nhập 999 miếng đằng xà phù văn liền có thể viên mãn. Nếu là nghĩ tấn thăng đến nhị giai trung kỳ, như vậy thì cần dung nhập 333 miếng. Tu sĩ tầm thường muốn làm đến điểm này, cũng không biết cần tiêu hao bao nhiêu thời gian mới có thể đủ thành công. Ban đầu Khương Phàm cũng là như thế, cần mài nước đồng dạng công pháp mới có thể làm được thế, nhưng bây giờ đang ở Phật Diễm Căn, cùng với đại lượng khí vận điểm phụ trợ phía dưới, hắn trên da mặt đằng xà phù văn bắt đầu cấp tốc tăng cộng lại. 30 miếng, 60 miếng, 90 miếng, 120 miếng. Cũng không biết trải qua bao lâu, trọn vẹn 333 miếng đằng xà phù văn ra hiện tại trên da rẻ của hắn. Tựa hồ này chút đằng xà phù văn lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau, tạo thành cỡ nhỏ trận pháp. Ngay một trong khoảnh khắc, Khương Phàm cảm thấy mình thân thể chấn động, một cỗ kỳ dị đằng xà lực lượng theo phù văn chỗ sâu tuôn ra, tựa hồ thôn phệ đến từ sâu trong hư không thần bí vật chất. Giờ khắc này, thân thể của hắn toàn bộ vị trí đều chiếm được khác biệt trình độ tiến hóa. Đặc biệt là hắn da trên người, tựa hồ biến đến càng thêm cứng cỏi. Phản phất một cỗ kết giới lực lượng bao phủ tại trên da mặt. Xong rồi, Khương Phàm mừng rỡ không thôi. Hắn cảm nhận được da của mình trên thân tuyên khắc trọn vẹn 333 miếng đằng xà phù văn, tựa hồ lẫn nhau ở giữa liên thành một thể, tạo thành trong suốt kết giới. Rõ ràng lực lượng của địch nhân nếu như công kích tại thân thể của hắn, đều sẽ bị này trong suốt kết giới chống đỡ được. Đây cũng là vì sao trong truyền thuyết thần thú, căn bản không cần đeo bất kỳ pháp bảo. Thân thể của bọn nó bản thân liền là pháp bảo cường hãn nhất. Liền làn ra lực phòng ngự, cũng tương đương với pháp bảo. Mà lại lực phòng ngự khá cường đại, cho dù là cùng giai tu sĩ một kích toàn lực, đều không thể phá phòng. Hiện tại ta so với trước mạnh mẽ nhiều lắm. Khương Phàm bóp bóp nắm tay hắn cảm nhận được toàn thân mình trên dưới tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Tùy ý một quyền, đều có thể đánh nát một tòa mô hình nhỏ mỏng núi. Tựa hồ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đều có thể thao túng thiên địa tự nhiên phong lực, tạo thành mạnh mẽ gió lốc. Hắn bản mệnh thần thông trưởng phong năng lực cũng đã nhận được tăng lên thêm một bước. Cho dù là tay không tấc sắt, đều có thể cùng trúc cơ trung kỳ tu sĩ chống lại. Đông. Trong khoảnh khắc, Khương Phàm nhẹ nhàng oanh ra một quyền, hắn cảm giác được trên người mình rất nhiều đằng xà phù văn phát sáng lên, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, hình thành một tòa đặc biệt trận pháp. Tòa trận pháp này dẫn động thiên địa chi lực, từ đó khiến cho khổng lồ thiên địa chi lực ra chỉ ở trên người hắn. Giờ khắc này, hắn quả thực là như có thần trợ đồng dạng, một quyền này ẩn chứa kinh khủng phong lực, tạo thành đáng sợ quyền phong. Một giây sau, cỗ lực lượng này ngưng tụ thành một quả có thể thấy rõ ràng quyền ấn, đánh vào tĩnh thất trên vách tường. Lập tức vách tường xuất hiện một cái lỗ thủng, mà lại hắn cũng chỉ là tiểu thí ngưu đao mà thôi, cũng không có sử xuất toàn lực. Quả nhiên cùng bình thường tu sĩ so sánh, thể tu chiến lực cũng là không như bình thường. Bọn hắn thể phách có thể so với pháp bảo, đồng thời trong lúc phất tay đều có thể dẫn động thiên địa chi lực. Dĩ nhiên bình thường thể tu công pháp cũng không cách nào dẫn động nhiều ít thiên địa chi lực. Thế nhưng đằng xà công làm thời đại thượng cổ võ đạo công pháp, chiến lực tự nhiên cũng là cao cấp nhất. Tựa như hóa thân thành đằng xà đồng dạng, phiên sơn đảo hải, đàng vân giá vũ. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, hắn cảm thấy theo chính mình không ngừng tiếp tục tu hành, không sớm thì muộn đều sẽ có nắm giữ đằng xà lực lượng. Đương nhiên cho dù là hiện ở đây, lực lượng của hắn cũng huyết mạch đều đã là không như bình thường. Nếu như hắn cùng Tô Vi Vi sinh ra hậu đại, nói không chừng cũng sẽ kế thừa từng kia đằng xà huyết mạch chi lực. Bất quá cũng chỉ có từng kia mà thôi, bởi vì trước mắt tu vi của hắn vẫn là quá thấp. Nhưng nếu là hắn có thể tấn thăng trở thành nguyên anh, thậm chí cả hóa thần, như vậy trên người huyết mạch chi lực tự nhiên không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần, nói không chừng ngày sau chính mình cũng có thể sáng tạo ra một cái chân linh gia tộc. Tấn thăng đến nhị giai trung kỳ, thọ nguyên hẳn là cũng tăng lên không ít. Khương Phàm vận chuyển đằng xà công, hắn cảm giác được trên người mình tràn ngập khổng lồ khí huyết chi lực, đồng thời trong cơ thể ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh bản nguyên. Đoán chừng tuổi thọ của hắn cùng trước đó so sánh, khẳng định tăng lên không ít. Nghĩ tới đây, Khương Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tề Thiên, thuộc tính: Đại nạn không chết, tất có hậu phúc thọ nguyên, 1200 linh căn khí vận điểm, 8 vạn của cải, 400.000 linh thạch công pháp, đằng xà công, trúc cơ thiên, nhị giai trung kỳ, công pháp: Hỗn Nguyên Phù Kinh, tầng thứ 2 bản mệnh thần thông, Thiên Tử Bạc Khí, Trưởng Phong bản mạng phụ lục, Thanh Liên Địa Hỏa phù, tinh thông: Âm Dương Nguyên Lương phù, thuần thục: Su Cắt Tị Hung phù, thuần thục: Chấn Hồn phù, tinh thông: Thiên Lôi phù, thuần thục: Mê Hồn phù, thuần thục: Cảm Giác phù, thuần thục: Cảnh giới: Trúc cơ 3 tầng, 70, nghề nghiệp: Nhị giai hạ phẩm phụ sư, 90. Rõ ràng, hắn khí vận điểm tổng số đạt đến hơn 8 vạn. Ban đầu trước khi đến Kim Đan động phủ trước đó, trên người hắn khí vận điểm vẹn vẹn chỉ có 6 vạn mà thôi. Thế nhưng đã trải qua lần kia kiếp nạn về sau, tăng lên 3 vạn khí vận điểm. Bất quá bây giờ vì tu luyện đằng xà công cũng đầy đủ tiêu hao 1 vạn khí vận điểm, cho nên hiện tại chẳng qua là còn lại 8 vạn. Có thể tất cả những thứ này đều là đáng giá. Của cải tổng số vẫn là 40 vạn linh thạch. Bất quá đây là không có gia nhập Mã Trung Sơn chờ chúc cơ tu sĩ bảo vật. Bởi vì hắn cũng vừa mới trở về Thất Tinh Phong không có bao lâu thời gian, còn chưa kịp kiểm kê bọn hắn bảo vật đây. Thế nhưng đây cũng chỉ là việc nhỏ không đáng kể sự tình. Đối với hắn mà nói, chân chính trọng yếu là tấn thăng đến nhị giai trùng kỳ thể tu về sau, tuổi thọ của hắn đạt được kinh người tăng lên. Lại đã đạt tới 1200 năm tuổi thọ chiều dài. Coi như là nguyên anh tu sĩ cũng chỉ đến như thế đi. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, thương phấn không thôi. Cùng trước đó so sánh với, tuổi thọ của hắn trọn vẹn tăng lên 400 năm nhiều, mặc dù hắn cũng biết mình tấn thăng nhị giai trùng kỳ về sau, tuổi thọ khẳng định sẽ có được tăng lên. Thế nhưng cũng không nghĩ tới biên độ thế mà lớn như vậy. Phải biết, coi như nguyên anh tu sĩ tuổi thọ cũng bất quá là 1200 năm mà thôi, nhưng còn bây giờ thì sao, tuổi thọ của hắn đã là có thể so với nguyên anh. Cái này là thần thú tuổi thọ sao? Quả nhiên không phải nhân loại dạng này đoàn mệnh loại có thể sánh được. Dù cho hiện tại ta chẳng qua là nhị giai cấp độ, thế mà liền tăng lên nhiều như vậy thọ nguyên. Như tiếp tục tăng lên lời, thì còn đến đâu? Khương Phàm rất là cảm khái nói thật, hắn càng thêm khát vọng đạt được đằng xà công tiếp xuống thiên chương. Dù sao trước mắt hắn cũng chỉ là có được nhập môn thiên, phân luyện khí cùng trúc cơ thiên mà thôi, sau đó thiên chương lại là không có đầu mối. Nếu là không có tiếp xuống công pháp, chỉ sợ hắn đằng xà công cũng là dừng bước tại này. Bất quá ngay cả như vậy, khổng lồ như vậy thọ nguyên đối với hắn mà nói, đó cũng là hoàn toàn đầy đủ. Thế nhưng trước mắt hắn đối với đến tiếp sau đằng xà công thiên chương quả thực là không có đầu mối. Dù cho muốn tìm đến, đó cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên hắn cũng không có quá xoan suy. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Bất quá Phật Diễm căn dược lực tựa hồ còn không có triệt để tiêu hao hoàn tất. Trước mắt mà nói, nó đã ẩn nấp tại thân thể của ta bên trong, đang chậm rãi thối luyện ta thể phách, thanh tẩy trong cơ thể chất bẩn, cho đến hỏa diễm lực lượng tiêu hao hầu như không còn mới thôi. Đáng tiếc là loại linh dược này thật sự là quá ít, vẹn vẹn một gốc mà thôi. Nếu là có thể đạt được đại lượng Phật Diễm căn, nói không chừng có thể làm cho thân thể tăng lên tới lưu ly vô hà thân thể. Khương Phàm cảm giác mình hơi có chút lòng tham không đủ. Chân quý như thế tam giai linh dược, làm sao có thể tìm tới một đống lớn đây? Bất quá cái này cũng chứng minh Phật Diễm căn ẩn chứa chỗ tốt lớn bao nhiêu. Cho dù là hiện tại, hắn y nguyên có thể cảm giác được từng sợi Phật Diễm đi khắp trong cơ thể của mình, tựa hồ đang chậm rãi thối luyện chính mình thể phách. Mà lại dạng này hỏa diễm đối thân thể của hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Thậm chí hỏa diễm chi lực vẫn còn tương đối ôn hòa. Cùng Thanh Liên Địa Hỏa so sánh, Phật Diễm phảng phất càng thêm đặc thù thần bí. Chương 182, Thất Tinh Phong đại kiếp, lần nữa vận mệnh lựa chọn. Chương 182, Thất Tinh Phong đại kiếp, lần nữa vận mệnh lựa chọn. Trong chớp mắt, lại qua một tuần thời gian. Khương Phàm đều là đợi ở trong động phủ tu hành, hắn cũng triệt để quen thuộc trên người mình tăng vọt lực lượng cùng tốc độ. Dù sao tấn thăng đến nhị giai trung kỳ về sau, thân thể của hắn lực lượng cùng trước đó so sánh, mạnh mẽ thật sự là nhiều lắm. Coi như là bình thường yêu thú cấp 2 thể phách cũng hoàn toàn không cách nào cùng hắn bằng được. Nếu có người dám khinh thường mình, thậm chí dám cùng mình cận thân tác chiến, cái kia thuần túy là tự tìm đường chết. Cho dù là nhẹ nhàng một quyền, đều có thể đánh nổ đối phương pháp bảo, nhường thân thể sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Hắn hiện tại đơn giản liền là hình người yêu thú đồng dạng. Đương nhiên, Khương Phàm có được viên mãn cấp liễm tức phủ, có thể thu lại trên người mình khí tức. Cho nên cho dù là cùng giai tu sĩ, cũng không cách nào phát giác nội tình của hắn. Thể phách mạnh mẽ đối với tu sĩ tới nói, chỗ tốt thật sự là quá lớn. Phản ứng tốc độ tăng lên không ít, thi pháp tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Có thể nói là toàn phương vị tăng lên. Khương Phàm bóp bóp nắm tay. Hắn cảm giác mình tấn thăng đến nhị giai trung kỳ về sau, thể phách tiến hóa mang đến cho hắn lợi ích to lớn. Theo kể một ít nguyên anh tông môn chân truyền đệ tử, cũng đều ưa thích kiêm tu công pháp tôi luyện thân thể. Thế nhưng đây cũng không phải là tu sĩ gì cũng có thể làm. Dù sao công pháp tôi luyện thân thể tu luyện cũng là 10 điểm khó khăn. Không có thể tu thiên phú, đại khái suất tiến bộ cũng sẽ 10 điểm thong thả. Càng quan trọng hơn là, thể tu cũng là cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, thậm chí so luyện khí cần tài nguyên càng nhiều. Ban đầu phổ thông tu sĩ vẹn vẹn là thông thường tu hành tài nguyên, đều khó mà thỏa mãn. Lại làm sao lại có ngoài định mức tài nguyên tối luyện thể phách đây? Mà lại kiêm tu công pháp tôi luyện thân thể, cũng sẽ kéo chậm tiến độ tu luyện của mình. Cho nên kiêm tu hai loại công pháp tu sĩ, thật sự là ít chi lại ít. Vụ. Lại là rèn luyện một quãng thời gian, Khương Phàm liền theo tính thất ở trong đi ra. Lúc này, Tô Vi Vi đang ở thoải mái nấu nướng thức ăn. Nàng người mặc lấy màu xanh da trời tơ lụa váy, phát họa ra hoàn mỹ đường vòng cung, hiện lộ ra nóng bỏng dáng người. Mọi cử động là tự nhiên mà thành, câu hồn bạc phách, tản mát ra vô tận mị lực. Vi Vi, gần nhất tu luyện như thế nào? Khương Phàm dò hỏi. Hắn hiện tại so sánh quan tâm Tô Vi Vi tình huống tu luyện, dù sao cũng là đạo lữ của mình. Tại dài đằng đẵng tu đạo chi lộ phía trên, nếu như vẹn vẹn chính mình một người độc hành, đó thật là quá tịch mịch. May mắn Tô Vi Vi thiên phú cũng không kém, thậm chí nói bên trên là thiên phú dị bẩm. Nếu là thích đáng bồi dưỡng lời, tương lai khẳng định cũng là bất khả hạn lượng. Còn tính là thuận lợi. Lục Dực Độc Phong bồi dưỡng đến còn có khả năng. Hiện tại đã thai nghén ra 81 con. Thấy chính mình phu quân xuất quan, Tô Vi Vi cười cười, ngừng động tác trong tay. Nàng đối với mình tu hành tiến độ vẫn là hết sức hài lòng. Mặc dù so ra kém nhà mình phu quân, thế nhưng tu sĩ khác lại hoàn toàn không cách nào cùng nàng bằng được. Trước mắt tu vi của nàng đã là luyện khí 8 tầng cảnh giới, thậm chí khoảng cách luyện khí 9 tầng cũng không xa lắm. Tu vi như thế, đặt ở rất nhiều tán tu bên trong, đều coi là cường giả đỉnh cao. Chớ đừng nói chi là nàng nắm giữ Lục Dực Độc Phong dạng này thượng cổ kỳ trùng. Bàn về sức chiến đấu, nàng tuyệt đối là luyện khí kỳ tu sĩ ở trong số 1 cường giả. Chọn vẹn 81 con Lục Dực Độc Phong ra tay, tuyệt đối có thể đánh giết bất kỳ một cái nào luyện khí kỳ tu sĩ. Cho dù là luyện khí 9 tầng tu sĩ, đều không phải là đối thủ của nàng. Bất quá sức chiến đấu luôn luôn đều không phải là nàng theo đuổi. Đối với tu sĩ tới nói, cảnh giới mới là trọng yếu nhất. Như không cách nào tấn thăng trúc cơ, coi như là tối cường luyện khí kỳ tu sĩ, thì có ý nghĩa gì chứ? 100 năm về sau, còn không phải 1 năm cắt vàng. Xem ra ngươi tại ngự thú phương diện hoàn toàn chính xác hết sức có thiên phú. Khương Phàm gật gật đầu. Hắn cũng có thể cảm giác được một con kia chỉ Lục Dực Độc Phong mạnh mẽ. Cho dù là lúc trước luyện khí kỳ chính mình, nếu là gặp được nhiều như vậy Lục Dực Độc Phong, cũng sẽ thấy nhức đầu không thôi. Dù sao chúng nó tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn ẩn chứa mãnh liệt độc tính. Một khi bị chúng nó công kích, kẻ địch cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Khuyết điểm duy nhất liền là lực phòng ngự không thế nào đi. Bất quá vậy cũng hoàn toàn đầy đủ, tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Chỉ cần Tô Vi Vi không có gặp được trúc cơ cảnh kẻ địch, như vậy an toàn bên trên là sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Thiên phú đích thật là rất trọng yếu, thế nhưng tài nguyên mới là càng quan trọng hơn. Nếu không phải phu quân cho nhiều như vậy tài nguyên, chỗ nào có thể đem Lục Dực Độc Phong bồi dưỡng đến tốt như vậy à? Tô Vi Vi rất là cảm khái nói ra. Làm thú tu, nàng cảm thấy tài nguyên tu luyện thật sự là quá trọng yếu. Dù sao chăn nuôi linh thú, ở đâu là chuyện dễ dàng như vậy. Vẹn vẹn là mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ, đều đầy đủ thú tu uống một hồ. Chớ đừng nói chi là, nếu như hy vọng linh thú tu vi tiến bộ lời, cần thiết tiêu hao tài nguyên thì càng nhiều. Nói thật Lục Dực Độc Phong cần có tài nguyên đã coi như là ít. Đổi lại là mặt khác linh thú lời, đoán chừng cần tiêu hao càng nhiều linh thạch. Cho nên rất nhiều thú tu đều là khổ không lưng, coi là nghèo nhất tu sĩ một trong. Trên cơ bản không có gặp bao nhiêu cái giàu có thú tu. Chẳng qua là tiền kỳ đầu tư thôi. Nếu là Lục Dực Độc Phong tấn thăng đến nhị giai cấp độ, như vậy thì có thể thai nghén ra mật ong. Nghe nói nó thai nghén ra mật ong, tương đương với một loại đặc thù linh dược. Dù cho đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, đều có lợi ích to lớn. Đến lúc đó Lục Dực Độc Phong sáng tạo tổ ong, cái kia chính là liên tục không ngừng mỏ linh thạch. Cho nên về sau ngươi hẳn là sẽ không khiếm khuyết tài nguyên. Khương Phàm cũng từng điều tra một chút liên quan tới Lục Dực Độc Phong tư liệu. Mặc dù Lục Dực Độc Phong làm thượng cổ kỳ trùng, có thể nói là tu tiên giới thiên thai một trong, thế nhưng nó thai nghén ra mật ong, cũng là bị vô số tu sĩ chỗ khát vọng, có tinh luyện linh lực, trợ giúp tu sĩ đột phá bình cảnh tác dụng. Đây đối với tu sĩ, đặc biệt là tán tu tới nói, không thua gì trúc cơ linh vật, thậm chí là kết đan linh vật. Cho nên mỗi một khắc mật ong đều là có giá trị không nhỏ. Một khi Lục Dực Độc Phong tấn thăng nhị giai, thậm chí cả tam giai cấp độ, như vậy tuyệt đối là có thể mang đến vô tận tài phú linh thú. Đương nhiên loại sự tình này cũng không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không mà nói, liền có thể trêu chọc tới không cách nào tưởng tượng tai họa. Không có đủ thực lực, là không thể nào giữ được này loại tài phú. Đặc biệt là tại tàn khốc trong tu tiên giới, tài là không thể lỗ hổng trắng. Ừm. Nghe nói như thế, Tô Vi Vi nội tâm thấy vui thích. Ban đầu nàng cho là mình chỉ có thể không ngừng tiêu hao nhà mình phu quân linh thạch, tinh khiết bại gia tử, thế nhưng hiện tại xem ra, ngày sau nàng cũng có trở thành tu tiên giới nữ phú hào tiềm chất. Nếu là Lục Dực Độc Phong tấn thăng đến 2 cấp, như vậy tình cảnh của mình liền sẽ có được cải biến. Chỗ dùng trước mắt mà nói, đối nàng mà nói, trọng yếu nhất chính là tấn thăng trúc cơ. Trên thực tế trúc cơ chi lộ nàng cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Nàng đã theo phu quân trên thân thu hoạch được một viên hoàn mỹ cấp trúc cơ đan. Chỉ cần mình tấn thăng luyện khí 9 tầng viên mãn lời, như vậy tấn thăng trúc cơ, cái kia chính là chắc chắn sự tình. Âm ầm đúng vào lúc này, đang ở Khương Phàm cùng Tô Vi Vi dự định tiếp tục nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên ở giữa cả tòa thất tinh phong bắt đầu rung động lên, một cỗ lực lượng kinh khủng đang oanh kích nơi này kết giới trận pháp, từ đó tạo thành chấn động to lớn. giống như là đã dẫn phát cấp 7 cấp 8 chấn động đồng dạng. Ở tại Thất Tinh Phong phía trên hết thảy tu sĩ đều cảm giác được cô này chấn động. Chuyện gì xảy ra? Tô Vi Vi lập tức bối rối, bởi vì nàng ở tại Thất Tinh Phong thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Ừm. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn vận chuyển cảm giác phù lực lượng, một cỗ vô hình linh thức gợn sóng quét ngang bốn phương tám hướng, trong nháy mắt làm lớn ra nhiều gấp ba. Không chỉ là bao phủ Thất Tinh Phong đơn giản như vậy, đồng thời bao phủ khu vực bên ngoài. Chỉ thấy Thất Tinh Phong khu vực bên ngoài bên trong, bất ngờ xuất hiện trọn vẹn 12 cái trúc cơ tu sĩ. Mỗi cái trúc cơ tu sĩ đều là thân mặc áo bào đen, trên thân tràn ngập ma khí nồng nặc. Bọn hắn bất ngờ đều là ma tu, mà là trúc cơ ma tu. Không hề nghi ngờ, vừa rồi động tĩnh chính là nãy chút trúc cơ ma tu làm ra. Trước đó bọn hắn chính là đang oanh kích Thất Tinh Phong kết giới trận pháp. Phải biết Thất Tinh Phong sở dĩ trở thành trúc cơ các tu sĩ đạo phủ, liền là bởi vì một tòa nhị giai thượng phẩm trận pháp Thất Tinh trận. Nó dùng 7 ngọn núi làm mệ tâm, tựa như bắt đầu Thất Tinh đồng dạng, liền thành một khối. 7 ngọn núi đồng khí liên chi. Một khi khởi động, tòa đại trận này liền sẽ bao phủ Thất Tinh Phong. Trừ phi là Kim Đan chân nhân tự mình ra tay, bằng không trúc cơ tu sĩ đều không thể đánh vỡ này tòa nhị giai trận pháp Thất Tinh trận. Vâng. Trong khoảnh khắc, Khương Phàm cảm thấy mình đan điền khí hải chỗ sâu su cắt tị hung phù bắt đầu chấn động, thôn vệ từng sợi khí vận lực lượng, tựa hồ đang nhìn trộm tương lai, xuyên thấu vận mệnh sương mù. Một cỗ tin tức trong nháy mắt chui vào ý thức của hắn biển sâu chỗ. Ma tu đột kích, tránh cũng không thể tránh, ngõ hẹp gặp nhau, cường giả chiến thắng. Thừa cơ chạy trốn, tránh né ma tu, hung. Ẩn giấu thực lực, xuất công không xuất lực, ẩn giấu hai hoàng ẩm, tiểu hung. Chủ động xuất kích, đánh giết ma tu, cắt. Cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm lúc này mới ý thức được vì sao trước đó Su Cắt Tị hung phủ cũng không có sớm báo nguy trước, bởi vì lần này kiếp nạn là tránh cũng không thể tránh. Tránh được lần đầu tiên, cũng không tránh được 15. Bởi vì đám này ma tu sớm đã nhìn chằm chằm Thất Tinh Phong. Mặc kệ chính mình tránh đi chỗ nào, trừ phi là triệt để rời đi Thất Tinh Phong, bằng không đều không thể tránh đi lần này kiếp nạn. Thậm chí nếu là mình né lần này kiếp nạn lời, còn có thể sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Rõ ràng, đám này ma tu vô cùng nguy hiểm. Nếu như mặc cho bọn hắn phát triển tiếp, tu vi không ngừng tiến bộ, như vậy tương lai khẳng định sẽ đối với mình tạo thành cự đại uy hiếp, cái này là cái gọi là ẩn giấu thai hoàng ẩm. Cho nên con đường duy nhất chính là đánh giết đám này ma tu. Dù cho bại lộ chính mình một chút thực lực, kỳ thật đó cũng là không quan hệ quan trọng, ngược lại còn có thể thu được không tưởng tượng được chỗ tốt. Trương Tử Siêu, lần trước ngươi bị lão phu đánh tan, còn bị Huyền Thiên Kiếm Tông truy sát, hiện tại thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt lão phu. Lúc này, lão đan sư Vi Tùng chợt quát một tiếng, giận không kềm được. Rõ ràng nhận ra bên trong một cái cầm đầu trúc cơ ma tu thân phận chân thật. Đối phương lần trước cũng tiến đánh Thất Tinh Phong. Bất quá đối phương đánh giá thấp Thất Tinh Phong thực lực, kết quả bị lão đan sư Vi Tùng đám người trọng thương, cấp tốc chạy trốn. Rất nhiều ma tu cũng dồn dập chạy tán loạn. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, đám này dưới mặt đất chuột một dạng ma tu tại Huyền Thiên Kiếm Tông đuổi bắt phía dưới, thế mà còn dám lần nữa đến đây Thất Tinh Phong. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Siêu siêu siêu. Giờ này khắc này, mặt khác trên ngọn núi trúc cơ tu sĩ cũng dồn dập theo động phủ ở trong bay ra. Tự nhiên cũng bao quát Khương Phàm ở bên trong. Tổng cộng là lục đại trúc cơ, trực diện đám này trúc cơ ma tu. Bọn hắn cũng biết hiện tại chính là sinh tử tồn vong thời khắc, mà lại bị đám này trúc cơ ma tu bao vây, ngoại trừ tử chiến bên ngoài, không có lựa chọn thứ hai. Ha ha, Huyền Thiên Kiếm Tông tính là cái gì chứ a? Lão tử chỉ muốn tiêu diệt các ngươi Thất Tinh Phong, sau đó chạy đến đi dương mù dãy núi. Các ngươi nhìn một chút Huyền Thiên Kiếm Tông có thể làm gì được chúng ta sao? Lần trước tiến đánh Thất Tinh Phong sở dĩ thất bại, chẳng qua là ta xem thường các ngươi. Kết quả chúng ta không chỉ là chạy tán loạn, hơn nữa còn chết rất nhiều đồng bạn, làm cho chúng ta tổn thất nặng nề. Thù này không đội trời chung, cho nên lần này lão tử làm xong chuẩn bị đầy đủ, nhất định phải tiêu diệt các ngươi Thất Tinh Phong trên dưới. Trúc Cơ Ma Tu Trương Tử Siêu cười lạnh một tiếng. Rõ ràng hắn liền là cái có thủ tất báo người. Lần trước tại Thất Tinh Phong nơi này bị thiệt lớn, thậm chí còn chết không ít đồng bạn. Điều này cũng làm cho hắn xem là vô cùng nhục nhã. Một mực đều nghĩ tìm cơ hội trả thù lại, cho nên đã trải qua thời gian dài như vậy, hắn cũng triệu tập rất nhiều trúc cơ ma tu, mắt chính là vì tiêu diệt Thất Tinh Phong, báo thù rửa hận. Trong khoảnh khắc, hắn theo trên thân xuất ra một viên đặc thù phù lục, vận chuyển trong cơ thể bảng đại linh lực, sau đó liền hướng phía Thất Tinh Phong ném vào. Lập tức, này miếng phù lục hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, dễ dàng xuyên thấu Thất Tinh trận pháp kết giới, trực tiếp liền thâm nhập vào trận pháp hạch tâm chỗ sâu. Cái này cũng khiến cho Thất Tinh trận pháp kết giới ầm ầm tiêu tán, môn hộ mở rộng. Trình tòa trận pháp tại lúc này đình chỉ vận chuyển. Đáng chết, đây là nhị giai phá trận phù. Cho dù là nhị giai thượng phẩm phù sư đều chưa hẳn có thể luyện chế ra tới hư không phù lục. Ngươi làm sao lại đạt được loại bùa chú này? Nhị giai trận pháp sư Liêm Mính Lan có chút thất kinh nói. Nàng ban đầu đang ở thao túng này tòa Thất Tinh trận. Chỉ cần có Thất Tinh trận bảo hộ, dù cho đám này trúc cơ ma tu lợi hại hơn nữa, cũng đừng hòng đánh vào bên trong. Mà bọn hắn tự nhiên cũng sẽ gối cao không lo. Ai có thể nghĩ đến đâu, đám này trúc cơ ma tu trên thân thế mà có được nhị giai phá trận phù. Phải biết đây là cực kỳ đặc thù nhị giai phù lục, độ khó luyện chế cao, đã có thể so với tam giai phù lục. Ngoại trừ số ít cấp độ yêu nghiệt nhị giai thượng phẩm phụ sư, còn có tam giai phụ sư bên ngoài, trên cơ bản không người có thể luyện chế ra nhị giai phá trận phù. Dạng này đặc thù phụ lục mỗi một tờ đều là có giá trị không nhỏ, mà lại có tiền đều chưa hẳn có thể mua được. Một khi sử dụng, này loại đặc thù phụ lục liền có thể trong nháy mắt tan rã nhị giai trận pháp, khiến cho nhị giai trận pháp lâm vào ngắn ngủi dừng lại. Cứ như vậy, cả tòa Thất Tinh Phong liền sẽ môn hộ mở rộng, tương đương với bị người công phá cửa thành. Phải biết, trước mắt Thất Tinh Phong phía trên cũng chỉ có 6 cái trúc cơ tu sĩ mà thôi. Thế nhưng đám này trúc cơ ma tu có chừng 12 cái. Bàn về số lượng, bọn hắn đã ở vào tuyệt đối thế yếu. Ha ha, tự nhiên là lão tử bỏ ra giá tiền rất lớn mới lấy được. Không có này nhị giai trận pháp Thất Tinh trận, ta ngược lại thật ra xem các ngươi lấy cái gì tới ngăn cản chúng ta. Lần này lão tử muốn cho Thất Tinh Phong trên dưới gà chó không yên. Trúc cơ ma tu Trương Tử Siêu vẻ mặt dữ tợn nói ra. Rõ ràng, hắn vì trận này hành động đã là táng ra bại sản. Dù sao này Trương Nhị giai phá trận phù thật sự là quá đắt đỏ. Nếu như không diệt Thất Tinh Phong trên dưới, hắn căn bản là không có cách hồi vốn. Có thể nói lần này hắn không thành công thì thành nhân. Chương 183, dễ dàng độ kiếp, Thiên Lôi Diệt Ma tu tên thành phố tiên cổ khu. Chương 183, dễ dàng độ kiếp, Thiên Lôi Diệt Ma tu tên thành phố tiên cổ khu. Ầm ầm. Không nói hai lời, Trương Tử Siêu chờ 12 cái trúc cơ ma tu trong nháy mắt ra tay. Bọn hắn đã sớm không thể chờ đợi, mà lại muốn tốc chiến tốc thắng. Bởi vì nếu như thời gian kéo quá lâu, nói không chừng sẽ thêm chuyện. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là bị Huyền Thiên Kiếm Tông truy nã ma tu. Một khi bị Huyền Thiên Kiếm Tông phát hiện, bọn hắn trên cơ bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên bọn hắn phương pháp tốt nhất chính là cấp tốc giải quyết đám này trúc cơ tán tu, diệt Thất Tinh Phong trên dưới tất cả mọi người, sau đó đem nơi này bảo vật toàn bộ cướp đoạt sạch sẽ. Nếu là thành công, bọn hắn đều xem như phát một phen phát tài, đầy đủ bọn hắn kiếm được đầy buồn đầy bát. Thiên Ma Mê Một Pháp. Trong khoảnh khắc, Trương Tử Siêu đám người lập tức thi triển thuộc về Tâm Ma Tông độc hữu thuật pháp Thiên Ma Mê Một Pháp. Môn thuật pháp này có khả năng thôi động tâm ma lực lượng, từ đó dẫn động kẻ địch tâm ma, khiến cho kẻ địch rơi vào tâm ma huyễn cảnh bên trong. Cứ như vậy, kẻ địch liền trong lúc bất chi bất giác thúc thủ chịu trói, bị tâm ma làm cho mê hoặc. Thậm chí môn này ma đạo thuật pháp bỏ qua rất nhiều phòng ngự, trực tiếp công kích linh hồn, cho nên cũng dẫn đến khó lòng phòng bị. Thường thường cùng giai tu sĩ cái gì cũng không có phát giác liền trúng chiêu, sau đó bị trong nháy mắt chém giết. Ngay một lúc này, từ trên người bọn họ tuôn ra từng sợi âm u quỷ dị tâm ma khí tức, tựa hồ tạo thành ma vực đồng dạng. Một cỗ vô hình tâm ma lực lượng quét ngang tới, dễ dàng bao phủ Khương Phàm đám người thân thể. Trong một chớp mắt, lão đan sư Vi Tùng đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn phát hiện mình đã vô pháp thi triển ra bất luận cái gì thuật pháp, tựa hồ bị kéo vào một cái huyễn cảnh bên trong, căn bản phân không ra thật giả. Liền ý thức của mình đều trầm luân xuống, thân thể không thể động đậy. Giờ khắc này, bọn hắn lập tức ý thức được tâm ma tông tu sĩ trô đáng sợ. Khó trách này chút ma tu trô đến, quả thực là cả nhà diệt tuyệt, không có một cái nào có thể chạy trốn. Vẹn vẹn là như vậy tâm ma huyễn thuật, liền có thể làm đến vô số tu sĩ thúc thủ vô sách, vô pháp phản kháng. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, bọn hắn tất nhiên sẽ bị đám này trúc cơ ma tu dễ dàng giết chết. Muốn chết? Ngay lúc này, Khương Phàm ra tay rồi. Mặc dù đám này trúc cơ ma tu tâm ma lực lượng đích thật là tương đương đáng sợ, thế nhưng hắn có đãng ma chung hộ thể, lại thêm ban đầu lực lượng linh hồn thập phần cường đại, cho nên này đối với hắn mà nói, tựa như thanh phong quất vào mặt đồng dạng, hoàn toàn không cách nào dẫn động tâm ma của hắn. Chớ đừng nói chi là khiến cho hắn rơi vào tâm ma huyễn cảnh ở trong. Hắn lập tức thôi động đan điền khí hải chỗ sâu bản mạng phù lục thiên lôi phù, trước đó hắn liền đem thiên lôi phù độ thuần thục tăng lên tới tinh thông cấp độ, từ đó khiến cho này miếng phù lục lực lượng gia tăng thật lớn. Có thể nói hiện tại hắn duy nhất một lần có thể ngưng tụ ra 27 đạo thiên lôi, uy lực to lớn. Càng quan trọng hơn là, thiên lôi chi lực chính là đám này tâm ma tông tu sĩ khắc tinh. Sử dụng ra thiên lôi chi lực sẽ xuất hiện làm ít công to hiệu quả. Đông đông đông. Trong khoảnh khắc, sâu trong hư không vô số thiên lôi chi lực hội tụ, thiên lôi phù run rẩy động không ngừng, dẫn tới thiên địa cộng hưởng. Bầu trời trong nháy mắt xuất hiện khổng lồ ô vân, quả thực là che khuất bầu trời. Từng đạo tử sắc tiên lôi từ trên trời giáng xuống, khóa chặt này 12 cái trúc cơ ma tu. Giữa không trung, tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt. Mấy ngày này lôi điện như long xà đồng dạng nhảy múa. Làm sao có thể? Nơi này tại sao có thể có một tôn lôi tu? Trương Tử Siêu chờ trúc cơ ma tu sắc mặt đại biến, tóc gáy dựng lên. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng lôi tu đáng sợ, bởi vì thiên lôi lực lượng chí dương chí cương, vừa vặn khắc chế bọn hắn tâm ma tông tu sĩ. Thường thường một đạo tiên lôi bổ tới, liền có thể nhường vô số tâm ma biến thành tro bụi. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn đều sẽ tránh cho cùng lôi tu chính diện tác chiến. May mắn nắm giữ thiên lôi chi lực không phải sự tình đơn giản như vậy, cho dù là Huyền Thiên Kiếm Tông cảnh nội, lôi tu số lượng cũng không nhiều. Đang tập kích Thất Tinh Phong trước đó, bọn hắn cũng điều tra qua nơi này trúc cơ tu sĩ, phát hiện nơi này không có bất kỳ cái gì lôi tu, cho nên bọn hắn liền không cố kỵ gì. Ai có thể nghĩ đến đâu, thế mà ẩn giấu đi một tôn khủng bố lôi tu, có thể thao túng thiên lôi chi lực. Đông đông đông. Chưa kịp đám này trúc cơ ma tu phản ứng lại, chọn vẹn 27 đạo tử sắc thiên lôi từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào này chút trúc cơ ma tu trên thân, tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. A a a. Một giây sau, này chút trúc cơ ma tu nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên người bọn họ ma khí gặp được thiên lôi, cũng trong nháy mắt biến thành tro bụi, làm đến thân thể của bọn hắn gặp được nghiêm trọng phá hư. Lập tức ba cái nhỏ yếu trúc cơ ma tu liền bị tươi sống bổ chết rồi. Thân thể của bọn hắn đều bị đánh thành vô số khối vụn, tựa như dưa hấu sụp đổ đồng dạng, chia năm xẻ bảy. Mặt đất thượng đô là bọn hắn cháy đen khối thịt. Mặt đối thiên lôi chi lực tập kích, bọn hắn quả thực là không có lực phản kháng chút nào. Chẳng qua là trong một chớp mắt công phu, liền bị sống sờ sờ bổ chết rồi. Còn lại 9 cái trúc cơ ma tu cũng không dễ chịu. Mặc dù bằng vào khổng lồ ma lực, chặn lại 27 đạo thiên lôi đánh kích, thế nhưng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một điểm thương thế, càng quan trọng hơn là bọn hắn thiên ma mê hồn pháp cũng bị phá giải. Lão đan sư Vi Tùng, Sương Lập Thịnh, Phạm Văn Lễ, Du Khả Liên, Liêm Bính Lan trở trúc cơ tu sĩ trong nháy mắt thức tỉnh, theo tâm ma huyễn cảnh ở trong tránh ra, bọn hắn cũng nhìn thấy Khương Phàm đại phát thần uy một màn này. Không thể nào, Khương đạo hữu lại có thể là lôi tu. Thật sự là thâm tàng bất lộ a. Quả nhiên không thể coi thường bất kỳ một cái nào trúc cơ tu sĩ. Không hổ là lôi tu à, vừa đối mặt liền xử lý ba cái trúc cơ ma tu, thật sự là quá mạnh. Khương đạo hữu cho dù ở rất nhiều lôi tu bên trong, vậy cũng là khá cường đại tồn tại. May mắn có Khương đạo hữu tại a, bằng không chúng ta liền triệt để xong. Mỗi một cái đều là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không có nghĩ đến cái này mới tới trúc cơ tu sĩ mạnh mẽ như thế, hơn nữa còn là một tôn lôi tu. Vừa lúc liền khắc chế đám này trúc cơ ma tu, thậm chí vừa đối mặt xuống tới, liền chém giết ba tôn trúc cơ ma tu. Cái này cũng cực lớn hạ thấp bọn hắn gặp phải áp lực. Nho nhỏ ma tu cũng dám tới ta Thất Tinh Phong Dương Ai, quả thực là không biết sống chết. Đợi chút nữa liền đem bọn ngươi toàn diện đưa lên hoàng tuyển. Khương Phàm đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem đám này trúc cơ ma tu. Mặc dù tu vi của hắn vẹn vẹn trúc cơ ba tầng, thế nhưng thể tu cảnh giới lại là đạt đến nhị giai trung kỳ, có thể so với trúc cơ trung kỳ tu sĩ, dù cho thật đánh không lại, đối phương cũng tuyệt đối bắt không được chính mình. Cho nên hắn hiện tại không sợ hãi, từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở thế bất bại. Tiểu tử cuồng vọng, cho ta cùng tiến lên, làm thịt cái tên này. Trúc cơ ma tu Trương Tử Siêu giận không kèm được, quả thực là hận không thể đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Hắn chu đáo kế hoạch, thế mà bị hỗn đản này phá hủy. Thậm chí vừa mới bắt đầu liền chết ba cái trúc cơ ma tu đồng bạn. Dù cho lần này kế hoạch thành công, diệt Thất Tinh Phong cả nhà, trở về đoán chừng cũng sẽ bị Tâm Ma Tông cao tầng trừng phạt. Cho nên dù như thế nào, hắn đều đến thủ tiêu cái này thần bí lôi tu, diệt trừ cái tâm ma này tông họa lớn trong lòng, nếu là bị tiểu tử này tiếp tục trưởng thành tiếp, cũng không biết sẽ có nhiều ít ma tu chết tại đây tư trên tay đầu siêu siêu siêu. Còn lại trúc cơ ma tu cũng là giận không kèm được, bọn hắn khóa chặt Khương Phàm khí thế đối với cái này thần bí ma tu, bọn hắn cũng là hận tới cực điểm. Thất Tinh Phong phía trên tu sĩ khác bọn hắn có khả năng không giết, thế nhưng này lôi tu phải chết. Có thể nói, giờ khắc này Khương Phàm hấp dẫn tất cả cửu hận. Ha ha, một đám trùng mâu. Khương Phàm nhàn nhạt nhìn xem đám này trúc cơ ma tu, giống như là nhìn xem một đám người ô hợp một dạng. Chưa kịp này chút trúc cơ ma tu động thủ đâu, hắn liền đánh đòn phủ đầu. Trong nháy mắt, hắn thúc dục đan điền khí hải chỗ sâu định thân phủ. Trên thực tế hắn đằng xà công đột phá, tấn thăng đến nhị giai trung kỳ về sau, hắn liền cảm giác được trong cơ thể mình đằng xà huyết mạch càng thêm nồng nặng, mà chính mình huyết mạch thần thông trưởng phong uy lực cũng tăng lên mấy lần không thôi. Cho nên cái này cũng dẫn đến trên người hắn định thân phủ uy lực cũng tăng lên mấy lần. Cho dù là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, đều có thể dễ dàng định trụ. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng có thể định trụ chỉ trong chốc lát. Có thể nói, này miếng bản mạng phù lục có thể tại trong chiến đấu phát huy ra kỳ hiệu. Ngay một giây sau, Khương Phàm thôi động định thân phù lực lượng, trong nháy mắt ngưng tụ ra 333 đạo phong chi xiển xích. Chúng nó vô hình không thể, vô thanh vô tức, đồng thời cứng cỏi vô cùng, tựa như cuốn tiên thường đồng dạng, trong nháy mắt liền quấn quanh ở đám này trúc cơ ma tu trên thân. Mỗi một đạo gió chi xiển xích đều cứng cỏi tới cực điểm. Bình thường trúc cơ tu sĩ cũng đừng nghĩ tùy tiện tránh thoát. Vẹn vẹn trong chốc lát công phu, đám này trúc cơ ma tu liền bị định thân phù lực lượng khống chế lại. Nói thật, Khương Phàm cảm giác mình hiện tại thi triển định thân phù lực lượng đơn giản giống như là như hổ thêm cánh đồng dạng. Hắn cảm thấy mình đối với gió lực lượng lĩnh nộ cùng lên một tầng. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình giống như là phong chi tử đồng dạng có thể tùy ý thao túng giữa đất trời khí lưu. Làm sao có thể? Đây là định thân phủ lực lượng. Nho nhỏ định thân phủ, làm sao có thể trói buộc được chúng ta? Giờ khắc này, Trương Tử Siêu chờ trúc cơ ma tu sắc mặt đại biến. Bọn hắn ban đầu nghĩ lập tức ra tay, sống sờ sờ đánh chết cái này thần bí lôi tu, tuyệt đối không cho đối phương lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Ai có thể nghĩ đến đâu, đối phương thế mà cũng tinh thông định thân phủ lực lượng. Vẹn vẹn trong một chớp mắt công phu, thân thể của bọn hắn liền bị định trụ. Bọn hắn cảm thấy mình thân thể hiện tại đã là không thể động đậy. Dù cho liều mạng thoát khỏi, đó cũng là không nhúc nhích tí nào, tựa hồ thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm lại. Sống thời gian dài như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên tao ngộ tình huống như vậy. Lúc nào định thân phù lực lượng thế mà đi đến trình độ như vậy? Thế mà liền thân thể của bọn hắn cũng sẽ bị giam cầm lại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cơ hội tốt ta, chết cho ta. Lão đan sư Vi Tùng thấy cảnh này, con mắt lập tức phát sáng lên, làm sống hơn 200 năm trúc cơ tu sĩ, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, chỗ nào nhìn không ra hiện tại đúng lúc là đánh chó mù đường thời điểm. Nếu như không thừa dịp đối phương xui xẻo thời điểm động thủ, như vậy tiếp xuống liền là đến phiên bọn hắn xui xẻo. Mặc dù hắn không biết vừa rồi Khương Phàm đã làm những gì, thế nhưng không trở ngại hắn ra tay, đánh giết đám này trúc cơ ma tu. Không nói hai lời, hắn lập tức từ trên người chính mình lấy ra chính mình bản mệnh linh khí, thượng phẩm linh khí Hỏa Linh Châu. Cái này thượng phẩm linh khí uy lực to lớn, ẩn chứa hỏa diễm chi lực. Một khi bùng nổ, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Hắn thôi động Hỏa Linh Châu lực lượng, ngưng tụ ra từng đạo kinh khủng hỏa diễm chi lực, hướng phía đám này trúc cơ ma tu đánh giết tới. Đi chết đi. Trúc cơ tu sĩ Dương Lập Thịnh phản ứng cũng không thua bao nhiêu, hắn vốn chính là thường xuyên săn giết yêu thú trúc cơ tu sĩ, thường xuyên xuất sinh nhập tử, tự nhiên có thể bắt được chiến đấu cơ hội. Hắn lập tức từ trên người chính mình rút ra một thanh phi kiếm, hắn là một tôn nhị giai kiếm tu. Lập tức, từng đạo kinh khủng kiếm khí đánh giết tới, khóa chặt đám này trúc cơ ma tu khí thế. Mỗi một đạo kiếm khí đều có xé nát hết thể lực lượng, vô cùng mạnh mẽ. Dám đến Thất Tinh Phong Dương Oai, đều chết cho ta đi. Phạm Văn Lễ làm nhị giai phụ sư, tốc độ phản ứng đích thật là chậm điểm, nhưng nhìn đến mặt khác trúc cơ ra tay, hắn cũng là cấp tốc cao hơn, lập tức từ trên người chính mình lấy ra từng mai nhị giai phù lục. Hiện tại nhị giai phù lục giống như không cần tiền giống như ném ra. Dù sao hiện tại có thể là bọn hắn sinh tử tồn vong thời khắc, nơi nào có khả năng tiết kiệm phù lục, tiết kiệm linh thạch ra, nếu là không xử lý đám này trúc cơ ma tu lời, như vậy chết chính là bọn hắn. Đến lúc đó trên người mình của cải liền sẽ bị trúc cơ ma tu cướp đi. Vô cớ làm lợi đám này ma tu. Cho nên hiện tại cũng không phải tiết kiệm thời điểm. Từng mai nhị giai phù lục đánh giết tới, tựa như từng đạo nhị giai thuật pháp, không thua gì lần lượt trúc cơ tu sĩ một kích toàn lực. Giết. Trúc cơ tu sĩ Du Khả Liên cũng là không cam lòng yếu thế, lực chiến đấu của nàng kém một chút, thế nhưng dù sao cũng là trúc cơ 5 tầng tu sĩ, nàng theo trên thân lấy ra trùng phẩm linh khí. Liệt địa roi. Nàng cầm trong tay căn này màu đen roi, hướng phía đám này trúc cơ ma tu đánh giết tới. Từng đạo đáng sợ màu đen bóng roi xuất hiện, có liệt địa lực lượng. Tựa hồ mỗi một roi vánh giết ra ngoài, đều có thể xé rách đại sơn, xé rách đại địa. Bình thường trúc cơ tu sĩ đều không chịu nổi này một roi lực lượng. Liệt hỏa trận. Trận pháp sư Liêm Mính Lan cũng là cấp tốc ra tay, làm trận pháp sư tự nhiên là dùng trận bị pháp, nàng theo trên thân lấy ra một cái trận bàn, dùng chính mình thân thể vì trận pháp hạch tâm. Lập tức, một tòa tạm thời nhị giai đại trận bao phủ tại đây bảy trúc cơ ma tu trên thân. Vô tận hỏa diễm chi lực tụ đến, hướng phía đám này trúc cơ ma tu đánh giết tới. Đồng thời trận pháp kết giới lực lượng trấn áp bọn hắn, làm đến bọn hắn không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Có thể nói, giờ khắc này Thất Tinh Phong phía trên lục đại trúc cơ tu sĩ đồng thời ra tay, trong đó uy lực quả thực là kinh thiên động địa. Ầm ầm. Một cái hô hấp về sau, trúc cơ ma tu trường tử siêu đám người thậm chí liền kêu thảm đều không có cách nào phát ra, bọn hắn bị Khương Phàm đám người vây giết, liền một giây thời gian đều ngăn cản không nổi. Lập tức, cả đám đều bị cố lực lượng này triệt để đánh nổ, chia năm xẻ bảy, biến thành một cục thịt tương. Trên mặt đất cũng xuất hiện từng cái kinh người hố sâu, đá vụn văng khắp nơi, bụi mù cuồn cuộn. Còn bên cạnh Khương Phàm rất là dễ dàng tự tại. Trên cơ bản không chút ra sức. Hắn cũng chỉ là làm một cái phụ trợ công tác, chủ chiến lực đều là đám này lao trúc cơ. Bất quá nếu là không có hắn cái này phụ trợ, lần chiến đấu này cũng sẽ không như thế dễ dàng. Thắng, chúng ta thế mà thắng. Thấy cảnh này, trận pháp sư Liêm Mính Lan khó có thể tin nhìn xem một màn này, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ban đầu Thất Tinh trận bị phá thời điểm, đối mặt 12 cái trúc cơ ma tu vây công, nàng cảm giác đến mình đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như là muốn chạy trốn, vậy cũng là chuyện không thể nào. Dù sao nơi này sớm đã bị trúc cơ ma tu bao vây lại, nghĩ muốn chạy trốn, ngược lại sẽ càng chóng chết một điểm. Ngược lại liều chết đánh cược một lần, nói không chừng sẽ có cơ hội sống sót. Ai có thể nghĩ đến đâu, trong mấy mắt, công thủ dễ dàng chuyển. Bọn hắn lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là đám này trúc cơ ma tu bị bọn hắn tiêu diệt. Chương 184, thu hoạch lục phẩm cơ duyên, linh dược hồn anh quả. Chương 184, thu hoạch lục phẩm cơ duyên, linh dược hồn anh quả. Tạ ơn Khương đạo hữu. Nếu là không có Khương đạo hữu xuất thủ tương trợ, chúng ta chỉ sợ cũng triệt để xong. Lão đan sư Vi Tùng rất là cảm khái nhìn xem Khương Phàm. Hắn hoàn toàn không có nghĩ đến cái này mới tới trúc cơ lại có như thế thực lực. Nếu như lần này không phải Khương Phàm ra tay, bọn hắn lần này khẳng định là cựu tử nhất sinh. Mặt khác trúc cơ tu sĩ cũng là không khỏi gật gật đầu. Mặc dù Khương Phàm bản về thực lực chân thật chưa hẳn cường đại hơn bọn hắn quá nhiều, thế nhưng một thân thuật pháp vô cùng mạnh mẽ. Vừa lúc khắc chế đám này trúc cơ ma tu cho nên mới làm đến bọn hắn lần này chiến đấu như thế dễ dàng, không cần tốn nhiều sức có thể nói, lần chiến đấu này thắng lợi thu hoạch được công lao lớn nhất người khẳng định là Khương Phàm. Cũng không thể nói như vậy, ta cũng chỉ là tự cứu, mà lại tất cả mọi người là Thất Tinh Phong tu sĩ, tất cả mọi người cùng nhau trông coi. Không có gì cảm tạ không cảm tạ. Khương Phàm rất là khiêm tốn nói ra. Nghe nói như thế, Vi Tùng chờ người nội tâm thấy rất là thoải mái, cảm thấy lại càng hài lòng. Này cái trẻ tuổi trúc cơ tu sĩ không chỉ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn cực kỳ khiêm tốn, trả lại người mặt mũi. Ở chung xuống tới, quả thực là như gió xuân ấm áp. Đúng rồi, ta luôn cảm thấy đám này ma tu không có đơn giản như vậy. Nói không chừng còn có đồng bọn đây. Hiện tại còn không phải yên tâm thời điểm. Khương Phàm nhắc nhở hắn theo trước đó Su Cắt Tị Hung Phủ nhắc nhở tin tức là có thể biết, đám này trúc cơ ma tu vây công Thất Tinh Phong chỉ sợ làm mưu tính lâu nay, nói không chừng phụ cận còn ẩn nấp càng nhiều ma tu. Cho nên Su Cắt Tị Hung Phủ mới có thể nhắc nhở chính mình, chỉ có thể nên chiến, không thể trốn tránh chạy trốn ngược lại là một con đường chết. Chỉ có vượt khó tiến lên, đánh giết đám này ma tu, mới là duy nhất đường sống. Khương Đạo Hưu nói đúng, hiện tại hoàn toàn chính xác không phải bông lòng cảnh giác thời điểm. Ai cũng không biết đám này ma tu còn có hay không mặt khác đồng bọn. Lão phu này liền sử dụng thông tấn phủ, thông chi Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ, nhường bọn họ chạy tới xử lý đám này ma tu. Lão đan sư Vi Tùng rất là tán thưởng Khương Phàm cảnh giác. Chỉ có chú ý cẩn thận tu sĩ, tài năng tại tàn khốc tu tiên giới ở trong sinh tồn thời gian rất lâu. Nhưng phàm là chủ con người, sớm muộn cũng sẽ bị kiếp nạn giết chết. Đúng rồi, còn có một việc. Ta nắm giữ thiên lôi chi lực chuyện này, hy vọng đại gia không muốn chuyển đi. Dù sao phụ cận còn ẩn nấp không ít ma tu. Nói không chừng còn có sẽ để mắt tới chúng ta Thất Tinh Phong ma tu. Nếu là lá bài tẩy của ta bại lộ đi ra ngoài, lần sau chỉ sợ cũng không có tốt như vậy hiệu quả. Lần này sở dĩ có hiệu quả, cũng chẳng qua là xuất kỳ bất ý mà thôi. Khương Phàm trầm giọng nói. Yên tâm đi, Khương đạo hữu, chúng ta khẳng định sẽ bảo thủ bí mật. Sương Lập Thịnh đám người nhất thời nghiêm nghị, lập tức gật đầu đáp ứng. Bọn hắn vốn đang dự định đem chuyện này tuyên dương ra ngoài đâu, thế nhưng hiện tại xem ra, tuyên dương ra ngoài không phải chuyện gì tốt. Ngược lại còn có thể sẽ gây bất lợi cho chính mình, dù sao hiện tại thời kỳ này, Huyền Thiên Kiếm Tông cảnh nội thật sự là quá nguy hiểm dung chuyển bất ổn, thỉnh thoảng sẽ có ma tu ẩn hiện. Nếu như Thất Tinh Phong ẩn nấp một tôn lôi tu, tuyệt đối là bọn hắn lớn nhất át chủ bài một trong. Thời khắc mấu chốt, liền có thể giết đến đối phương một trở tay không kịp, sự kiện lần này chính là như thế. Nếu không phải đám này trúc cơ ma tu chủ quan, không rõ ràng Khương Phàm thực lực, chỉ sợ cũng sẽ không bị vừa đối mặt thủ tiêu ba cái ma tu cho nên hỗ trợ giấu giếm Khương Phàm thực lực, tuyệt đối là đối bọn hắn có chỗ tốt. Vậy thì cảm ơn chư vị. Khương Phàm gật gật đầu, hắn cũng chỉ là thuận miệng nhắc nhở một câu mà thôi. Cho dù là bọn họ tiết lộ ra ngoài, cũng không quan hệ, dù sao trên người hắn át chủ bài rất nhiều. Thế nhưng có thể không tiết lộ, tự nhiên là không tiết lộ thì tốt hơn. Đáng chết, đám này ma tu đều là quỷ nghèo. Trên thân thế mà liền cái túi trữ vật đều không có. Phạm Văn Lễ tiến lên, cố gắng muốn tìm đám này trúc cơ ma tu lưu lại bảo vật thế nhưng hắn chẳng qua là thấy một đoàn màu đen cho cạn, liền cái túi trữ vật đều không có rõ ràng, dù cho thủ tiêu đám này trúc cơ ma tu, bọn hắn cũng là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cũng chỉ là có tổn thất mà thôi, mặt khác trúc cơ tu sĩ cũng đành chịu, bọn hắn cũng đã quen. Bởi vì rất nhiều ma tu trên thân căn bản không có tài vật gì, so với bình thường tán tu càng nghèo, thậm chí hành động thời điểm cũng sẽ không đem tài vật mang ở trên người. Cái này cũng dẫn đến bọn hắn thủ tiêu những ma đó tu cũng không nhiều lắm thu hoạch. Lại qua một ngày, nhận được tin tức Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ cấp tốc chạy tới. Sau đó bọn hắn truy tung đám này ma tu khí tức. Quả nhiên, tại Thất Tinh Phong phủ cận phát hiện không ít tẩn dấu ma tu dấu vết. Đáng tiếc là những địa phương này đã sớm người đi nhà trống. Rõ ràng đám này ma tu thấy tình thế không ổn, sớm liền nhanh chóng trốn đi, tự nhiên không có lưu tại chỗ. Khương đạo hữu, quả nhiên như cùng ngươi dự liệu như thế. Phu cận thế mà thật còn có ma tu đồng bọn. May mắn chúng ta không hề rời đi Thất Tinh Phong. Bằng không mà nói, có thể sẽ gặp được bọn hắn mai phục. Nghe được tin tức này về sau, lão đan sư Vi Tùng chờ mọi người đều là lòng còn sợ hãi, thấy 10 điểm hung hiểm. Nếu là bọn họ chủ quan rời đi Thất Tinh Phong, nói không chừng sẽ bị mai phục tại bốn phía ma tu giết chết. Chẳng qua là đơn giản suy đoán mà thôi. Cũng là không nghĩ tới đám này ma tu tàn nhẫn như vậy. Thế nhưng đám này ma tu vì sao luôn là tại Huyền Thiên Kiếm Tông gây rối? Rõ ràng vô pháp đối Huyền Thiên Kiếm Tông tạo thành bất cứ thương tổn gì, vì sao còn sẽ làm như vậy đâu? Khương Phàm dò hỏi. Đối với những tin tức này, hắn cũng là sớm đã có đoán trước, Su Cát Tị Hung Phủ nhắc nhở tin tức là tương đương chính xác. Rõ ràng lần này ma tu đến có chuẩn bị. Nếu như mình trước đó lựa chọn trốn chạy, khẳng định sẽ tao ngộ đến phụ cận ma tu mai phục, tất nhiên là cựu tử nhất sinh. Dù cho tự mình lựa chọn cùng ma tu tác chiến, thế nhưng xuất công không xuất lực, cũng sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Bởi vì này sẽ dẫn đến phụ cận ma tu cùng nhau tiến lên, hủy diệt Thất Tinh Phong. Nhưng là mình đem hết toàn lực, dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế, diện sát Trương Tử Siêu chờ trúc cơ ma tu, ngược lại trấn nhiếp ẩn nấp tại phụ cận ma tu, làm đến bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao bọn hắn cũng không có đi vào Thất Tinh Phong, không biết bên trong là không phải có cái gì bẫy dập. Tùy tiện đi qua, nói không chừng sẽ trúng mai phục. Càng nghĩ, đám kia ma tu vẫn là không dám mạo hiểm, mà là chọn rời đi. Cho nên này ngược lại hóa giải một lần kiếp nạn. Cái này là cái gọi là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Có đôi khi chạy trốn cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, vượt khó tiến lên, ngược lại là giải quyết mấu chốt của vấn đề. Nếu là ta không có đoán sai, đám kia tâm ma tông tu sĩ dã tâm to lớn, mục tiêu của bọn hắn có thể là Huyền Tiên Kiếm Tông trấn ma tháp. Lão đan sư Vi Tùng ánh mắt lấp lánh, nói ra chính mình suy đoán. Trấn ma tháp, đây là vật gì? Khương Phàm tò mò hỏi. Dù sao hắn đối với Huyền Thiên Kiếm Tông không phải hiểu rất rõ. Cái gọi là trấn ma tháp chính là Huyền Thiên Kiếm Tông một kiện bảo vật trấn phái, uy lực to lớn. Nó là một tòa trấn áp ma tu cùng yêu ma ngục giam. Dù sao một chút cao giai ma tu, bọn hắn khó mà dùng bình thường thủ đoạn giết chết. Thế nhưng lại không thể thả bọn hắn thoát, cho nên Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ liền sẽ đem này chút cao giai ma tu bắt trở lại. Sau đó giam giữ đi vào trấn ma tháp, hy vọng mượn nhờ trấn ma tháp lực lượng, ma diệt bọn hắn lực lượng, để cho bọn họ bản nguyên hao hết mà chết. Dân gia, trấn ma tháp liền là trở thành một tòa thật to cương vực, có thể nói là nổi tiếng thiên hạ. Thế nhưng nơi này cũng đã trở thành ma tu nhóm cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Lão đan sư Vi Tùng giải thích nói chẳng lẽ nói này chút ma tu muốn nhân cơ hội tiến đánh trấn ma tháp, thả ra bên trong cao giai ma tu hay sao? Khương Phàm lập tức ý thức được điểm này. Đám kia ma tu không muốn mạng tại Huyền Thiên Kiếm Tông các nơi gây rối, làm Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ mệt mỏi cuối cùng liền có thể sẽ dẫn đến Huyền Thiên Kiếm Tông nội bộ trống rỗng. Đến lúc đó, nói không chừng ma tu nhóm liền sẽ đối Huyền Thiên Kiếm Tông khởi xướng tổng tiến công, tiến đánh trấn ma tháp, đem bên trong ma tu phóng xuất ra, sau đó dựng dụng ra kinh khủng ma thai. Không sai. Kỳ thật đây cũng là rất nhiều tu sĩ suy đoán. Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ cũng rất là hoài nghi điểm này. Bằng không mà nói, những năm qua này, ma tu nhóm hành động sẽ không như thế tốc độ. Cho người cảm giác liền là cố gắng không ngừng tiêu hao Huyền Thiên Kiếm Tông lực lượng. Thế nhưng đây cũng chỉ là suy đoán thôi. Ai cũng không biết tâm ma tông mục đích thực sự đến cùng là cái gì. Cũng có thể là lá chướng nhãn pháp, mắt chính là vì che giấu tâm ma tông mục tiêu chân chính. Lão đan sư Vi Tùng lắc đầu. Trước mắt mà nói, ai cũng không biết tâm ma tông mục đích đến cùng là cái gì. Thậm chí liền đê giai ma tu cũng không rõ ràng. Dù sao bọn hắn chẳng qua là chấp hành cao tầng mệnh lệnh thôi. Chỉ có tâm ma tông cao tầng tu sĩ mới có thể biết được bọn hắn hành động mục đích thực sự. Đáng tiếc là, đây cũng không phải là bọn hắn những tán tu này có thể biết được. Nếu là tâm ma tông cùng Huyền Thiên Kiếm Tông khai chiến, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Đến lúc đó đưa đến náo động, sẽ là hiện tại mấy chục lần, thậm chí là gấp trăm lần. Sương Lập Thịnh lo lắng nói. Nói thật, cùng thần nông môn chiến tranh còn không tính là gì dù cho Huyền Thiên Kiếm Tông không địch lại, sau đó phiến khu vực này bị thần nông môn nắm trong tay. Nhưng là đối với bình thường tán tu tới nói, kỳ thật cũng chẳng qua là đổi cái kẻ thống trị mà thôi. Nhưng nếu như bị tâm ma tông thống trị phiến khu vực này đâu, như vậy phiến khu vực này liền sẽ trở thành một chỗ luyện ngục, đến lúc đó bọn hắn liền mạng sống đều là việc khó. Dù cho ma tu nhóm làm cầu, đều chưa hẳn có thể còn sống sót. Có thể nói bọn hắn cùng ma đạo tu sĩ đã sớm là thế bất lưỡng lập. Bên cạnh Khương Phàm không nói gì, hắn chẳng qua là yên lặng lắng nghe. Và anh đúng vào lúc này, một đạo tin tức trong nháy mắt chui vào ý thức của hắn biển sâu chỗ. Tao ngộ rất nhiều trúc cơ ma tu đánh giết, ngươi liều mạng chống cự, cựu tử nhất sinh, cuối cùng giết ngược lại đám này trúc cơ ma tu, may mắn mạng sống, ngươi thu hoạch được 2 vạn khí vận điểm, một đạo lục phẩm cơ duyên. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm lập tức liền là vui vẻ, phần thưởng của hắn rốt cuộc đã đến. Trước đó sở dĩ còn không có đạt được, đó là bởi vì lần này kiếp nạn còn không có triệt để vượt qua. Thế nhưng theo Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ đến, phụ cận ma tu dọa đến chạy trốn, cho nên hắn mới xem như triệt để vượt qua lần kiếp nạn này. Nghĩ tới đây, Khương Phàm nhẹ nhàng điểm một cái, nhấn một cái cơ duyên này điểm sáng. Lại một cỗ tin tức tràn vào đầu góc của hắn, lập tức đi tới đông bắc phương hướng 43 cây số, một chỗ trong sơn động, tức có thể đạt được lục phẩm cơ duyên. Một ngày trôi qua, Khương Phàm vô thanh vô tức rời đi Thất Tinh Phong động phụ dựa theo cơ duyên nhắc nhở phương hướng tiến lên. Không có bao lâu thời gian, hắn liền đã tới lục phẩm cơ duyên vị trí. Nơi này là một chỗ vô danh sơn phong hang núi. Thoạt nhìn bình phàm không có gì lạ, dù sao phụ cận có quá nhiều mỏm núi cùng hang núi, nếu như không phải cơ duyên nhắc nhở, hắn cũng không cách nào tinh chuẩn tìm tới nơi này. Vụ, thân hình hắn lóe lên, lập tức vào sơn động bên trong, mà bên trong thì là đen xì xì một mảnh, trên cơ bản không có cái gì tia sáng, thế nhưng tại linh thức cảm giác phía dưới, hắn vẫn là thấy rõ. Này lục phẩm cơ duyên liền là chôn giấu tại hang núi chỗ sâu đại địa bên trong. Khương Phàm lập tức tiến lên đào móc, sau đó đào móc ra một cái hố to, bùn đất bắn tung tóe, rất nhanh đã tìm được một cái xưa cũ không gian giới chỉ, không biết bên trong có bảo vật gì. Không thể nào, đến tột cùng là ai tại đây bên trong ẩn giấu đi một mai không gian giới chỉ? Nếu như không phải cơ duyên nhắc nhở, căn bản không có khả năng tìm được. Khương Phàm rất là kinh ngạc tán thán. Dù sao một mai không gian giới chỉ tùy ý chôn ở sâu trong lòng đất, tu sĩ tầm thường căn bản không có khả năng phát giác. Này liền như là mỏ kim đáy biển đồng dạng, trừ phi là dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể được đến, nếu không phải cơ duyên nhắc nhở, hắn cũng không cách nào tìm được cái mai không gian giới chỉ này. Và anh, nghĩ tới đây, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh thức thấm bảo, lập tức liền phát hiện trong không gian giới chỉ tồn trữ một cái hộp gỗ màu xám, hộp gỗ màu xám bên trong thì là phong cấm một khóa linh quả. Nó toàn thân huyết sắc, thế nhưng bề ngoài như là hài nhi đồng dạng, trên thân tràn ngập nồng đậm linh dược khí tức không hề nghi ngờ. Đây tuyệt đối không phải bình thường linh quả, rất là bất phàm. Vụ. Khương Phàm lập tức liền đem hộp gỗ màu xám đem ra, không thể nào, đây chính là hồn anh quả, một loại cực kỳ chân quý linh dược. Nghe nói là ma đạo thánh thụ, hồn anh cây ngưng tụ mà thành trái cây. Nó cần thôn phệ muôn vàn linh hồn, tài năng ngưng tụ thành một quả hồn đạo trái cây. Dùng về sau, có thể trên phạm vi lớn gia tăng tu sĩ lực lượng linh hồn, thậm chí còn có thể tăng lên tu sĩ trình độ nhất định nội tính. Vạn Hóa Đan Lô lập tức liền nhận ra viên này trái cây màu đỏ ngòm lai lịch, nó lập tức kinh thán không thôi. Dù sao coi như là nó đi theo Vạn Hóa đạo nhân thời gian dài như vậy, cũng chỉ là theo cổ thư phía trên nhìn qua tương tự trái cây thôi, lại là chưa bao giờ thực sự được gặp. Bởi vì đây là đến từ ma đạo linh quả, ẩn chứa vô tận ảo diệu hồn ánh quả. Đến từ ma đạo linh quả, chẳng lẽ sẽ có cái gì tác dụng phụ hay sao? Khương Phàm ánh mắt lấp lánh, hắn cảm thấy viên này trái cây có lẽ là tới từ một vị nào đó ma tu. Đối phương may mắn đạt được viên này linh quả, nhưng cũng không dám bị người phát hiện, cho nên mới chôn ở chỗ này. Chờ đợi ngày sau lại đến cầm, thế nhưng bây giờ lại bị chính mình dễ dàng tìm được. Cái này cũng tương đương với chiếm lấy đối phương cơ duyên. Đương nhiên, cũng không biết vị kia ma tu hiện tại sống hay chết, có lẽ đã sớm chết cũng khó nói. Dù sao ma tu tỷ lệ tử vong thật sự là quá cao. Không, không có cái gì tác dụng phụ. Này là ma đạo ít có hay không tác dụng phụ linh quả. Thế nhưng nghĩ thai nghén ra này trồng linh quả, liền cần sát hại vô số sinh linh. Có thể nói nó thành thục là xây dựng ở vô số linh hồn phía trên. Bất quá trong đó hiệu quả cũng là hết sức kinh người. Dùng về sau, liền có thể tăng lên trên diện rộng linh hồn của ngươi lực lượng, khiến cho ngươi có được mạnh mẽ hơn vách. Vạn Hóa Đan Lô giải thích nói, xem ra đích thật là cực kỳ chân quý linh quả. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, mặc dù hắn linh hồn tiên phú vượt xa cùng giai tu sĩ, thế nhưng cũng không phải nói là đạt đến cực hạn tu tiên giới, ở trong vẫn là tồn tại rất nhiều thiên tài địa bảo có thể tăng lên linh hồn tiên phú. Này hồn anh quả chính là trong đó một loại. Ban đầu hắn linh hồn liền là tiên phú dị bẩm. Nếu là lại dùng hồn anh quả, vậy liền thật chính là đánh đâu thắng đó, như hổ thêm cánh. Này đạo lục phẩm cơ duyên đối với hắn chỗ tốt thật sự là quá lớn quá lớn. Vụ. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không do dự, hắn lập tức đem này hồn anh quả thu lại. Sau đó cấp tốc che giấu nơi này dấu vết, thu liễm khí tức của mình. Ngay sau đó liền nhanh chóng nhanh rời đi. Cứ như vậy, dù cho viên này hồn anh quả chủ người lại tới đây, cũng không cách nào biết được viên này hồn anh quả đến cùng là ai cầm. Chương 185, tấn thăng trúc cơ 4 tầng, tuyên khắc thổ độn phủ. Chương 185, tấn thăng trúc cơ 4 tầng, tuyên khắc thổ độn phủ. Lúc ban đêm, Khương Phàm cũng về tới Thất Tinh Phong động phủ ở trong. Đương nhiên, hắn cũng không làm kinh động bất luận cái gì người, thật giống như cho tới bây giờ không có rời đi một dạng. Giờ này khắc này, tinh thất bên trong, Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, theo Vạn Hóa Đan Lô nội bộ không gian lấy ra hồn ánh quả. Nay trồng linh quả rất là đặc thù, cũng không cần Vạn Hóa Đan Lô luyện hóa, là có thể trực tiếp dùng. Không nói hai lời, hắn một ngụm liền đem hồn ánh quả nuốt vào. Âm ầm trong khoảnh khắc, Khương Phàm đem viên này trái cây nuốt vào đi bụng về sau. Sau đó viên này linh quả trong nháy mắt chuyển hóa làm một cỗ khổng lồ linh hồn năng lượng, sau đó chui vào ý thức của hắn biển sâu chỗ. Này, Khương Phàm con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm giác được cỗ năng lượng này tràn vào ý thức hải của mình về sau, hồn phách của mình thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng cường. Phải biết, hắn linh hồn ban đầu liền so với tu sĩ bình thường mạnh lớn mấy lần không thôi. Thế nhưng này hồn anh quả năng lượng, thế mà còn có thể tăng cường hồn phách của hắn. Có thể nghĩ, đây tuyệt đối là ghê gớm linh dược. Dù sao dù cho tại mênh mông tu tiên giới bên trong, có thể tăng cường hồn phách linh vật, vẫn là ít càng thêm ít. Hắn có thể có được hồn anh quả, tuyệt đối là một lần to lớn cơ duyên. Ngay giờ khắc này, tại hồn anh quả phụ trợ phía dưới, ý thức của hắn biển tựa hồ cũng đang không ngừng mở rộng. Hoàn toàn có khả năng dung nạp càng nhiều linh hồn năng lượng. Đương nhiên có đôi khi lực lượng linh hồn tăng vọt cũng không phải chuyện tốt. Nếu như không có mạnh mẽ thể phách, quá mạnh mẽ linh hồn cũng sẽ khiến cho thân thể không ngừng suy yếu. Từ đó xuất hiện người yếu nhiều bệnh tình huống. Cho nên thiên sinh lực lượng linh hồn nhân loại mạnh mẽ cũng rất dễ dàng sẽ chết yếu. May mắn hắn tu luyện đằng xà công, hắn thể phách có thể so với một chút mạnh mẽ yêu thú. Dù cho hiện tại lực lượng linh hồn tăng vọt, thân thể của hắn cũng hoàn toàn có thể chịu đựng lấy chính mình linh hồn. Giống như là một chiếc kiên cố đội thuyền đồng dạng, coi như là một con voi lớn, cũng hoàn toàn có thể gánh chịu được. Cũng không biết trải qua bao lâu, theo hồn anh quả năng lượng tiêu hao hầu như không còn, Khương Phàm phát hiện mình linh hồn tăng lên cũng đến khâu cuối cùng. Đông, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ linh hồn uy áp quét tán bốn phía. Cỗ uy áp này cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất. Nếu như là nhỏ yếu sinh linh cảm nhận được cỗ này linh hồn uy áp, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt chấn ngất đi. Trong truyền thuyết Long Uy, liền là có tương tự hiệu quả. Quá mạnh. Tựa hồ ta đối với thiên địa linh khí trưởng không càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể thao túng bốn phương tám hướng linh khí. Cái này rất giống là tạo thành pháp vực một dạng. Khương Phàm bóp bóp nắm tay. Hắn lập tức phát giác được linh hồn lớn mạnh về sau chỗ tốt, cái kia chính là đối với thiên địa linh khí thao túng càng thêm cường đại. Đơn giản liền là điều khiển như cánh tay đồng dạng. Làm bá chủ. Phải biết, vì sao Kim Đan chân nhân là có thể trở thành khai tông lập phái tông sư có thể xây dựng tông môn, thành cái kia cũng là bởi vì Kim Đan chân nhân có chuẩn bị kinh khủng chiến lược. Chết để vượt lên trên chúng sinh. Trong lúc phát tay, đều ẩn chứa lớn lao uy năng, huyền như hình người đạn đạo đồng dạng. Thiện tay nhất kích, đều có thể nghiền nát đại sơn, đập tan đại địa. Nhiều ít cấp thấp tu sĩ cùng tiến lên, đều không phải là Kim Đan chân nhân đối thủ. Kim Đan chân nhân sở dĩ như vậy mạnh mẽ, đó chính là bởi vì Kim Đan pháp vực lực lượng. Một khi vận chuyển pháp vực, liền như là hình thành lĩnh vực đồng dạng, trấn áp bốn phương tám hướng. Cứ như vậy, mà các cấp thấp tu sĩ thậm chí liền thao túng linh khí đều không thể làm đến, chỉ có thể là mặc người chém giết mà Kim Đan chân nhân có thể làm được điểm này, hình thành pháp vực, dĩ nhiên chính là bởi vì mạnh mẽ lực lượng linh hồn. Bất quá bây giờ Khương Phàm, tựa hồ cũng có thể làm được này loại pháp vực hình thức ban đầu. Mặc dù so ra kém Kim Đan chân nhân pháp vực, nhưng là đối với linh khí trưởng không trình độ, lại là áp đảo mặt khác trúc cơ phía trên. Coi như là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng không có khả năng cùng hắn bằng được. Mong muốn tấn thăng Kim Đan, hết sức bước then chốt chính là linh thức quan. Nhất định phải thủy biến, thai nghén ra Kim Đan linh thức. Có lẽ ta không cần làm cái gì, liền có thể dễ dàng làm đến điểm này. Khương Phàm ánh mắt lấp lánh, thấy rất là vui sướng. Rất rõ ràng hồn anh quả rất là chân quý, đoán chừng tương đương với Kim Đan linh dược. Nếu là bị một chút trúc cơ 9 tầng tu sĩ lấy được lợi, sợ rằng sẽ mừng rỡ như điên. Bởi vì loại linh dược này có thể gia tăng bọn hắn 1-2 thành tấn thăng Kim Đan xác suất. Đương nhiên cũng thôn phệ này linh quả về sau, cũng thu được lợi ích cực kỳ lớn. Trên cơ bản dẹp tan tấn thăng Kim Đan một cái trọng yếu cửa ải. Quả nhiên hiện tại ta trúc cơ linh thức cùng trước đó so sánh, mạnh mẽ thật sự là nhiều lắm. Lúc này, Khương Phàm cảm giác được theo chính mình lực lượng linh hồn tăng lên, hắn linh thức cũng đang không ngừng tăng cường. Hắn linh thức quyết tán ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Cùng trước đó so sánh với, hắn linh thức phạm vi bao phủ đã là cùng giai tu sĩ gấp 10 lần. Nói cách khác, của hắn linh hồn lực lượng cũng là cùng giai tu sĩ gấp 10 lần. Nếu là hắn vận dụng cảm giác phù lực lượng, chỉ sợ linh thức thăm dò phạm vi cũng sẽ càng bao la. Coi như là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng không cách nào cùng hắn bằng được. Chấn hồn phù uy lực cũng tăng lên. Khương Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hắn thúc dục đan điền khí hải chỗ sâu chấn hồn phù, khổng lồ lực lượng linh hồn quán thâu đi vào. Lập tức, một cỗ vô hình linh hồn ba động quét ngang ra ngoài, tạo thành kinh khủng liên ý, thậm chí đối hiện thực đều sinh ra phá hư. Mặt đất bên trên cũng xuất hiện đạo đạo liên ngân. Cho nên có thể nghĩ, chấn hồn phù uy lực đến cùng là cường đại cỡ nào. Đối mặt cỗ này công kích linh hồn lực lượng, cho dù là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, đoán chừng cũng sẽ bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Đến mức trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, vậy thì càng thêm không cần nói, đại khái suất sẽ bị chấn nát hồn phách. Rõ ràng mạnh mẽ linh hồn khiến cho chấn hồn phù lực lượng đạt được kinh người tăng lên. Đúng rồi, lực lượng linh hồn tăng lên cũng có thể gia tăng tu hành hiệu suất. Đơn giản tới nói, là có thể gia tăng hấp thu linh khí, chuyển hóa linh lực hiệu suất. Có lẽ ta khoảng cách trúc cơ 3 tầng viên mãn đã không xa. Khương Phàm trong lòng hơi động, lập tức nghĩ tới chỗ này. Hắn vận chuyển Hỗn Nguyên Phù Kinh, quả nhiên hắn phát hiện cùng trước đó so sánh với, chính mình thôn phệ linh khí nhiều gấp đôi không thôi. Đại lượng linh khí tràn vào hắn trong cơ thể, sau đó bị cấp tốc luyện hóa, chuyển hóa trở thành dọn dọn Hỗn Nguyên linh lực. Loại cảm giác này giống như là thân tăng thêm một cái tu luyện máy phụ trợ đồng dạng, cảm giác 10 điểm mỹ diệu. Trong chớp mắt, đi qua mười mấy ngày, Khương Phàm vẫn luôn là đợi tại tinh thất ở trong khổ tu. Hắn đắm chìm trong tu vi phi tốc tiến bộ cảm giác bên trong, cảm giác vô cùng mỹ diệu. Đồng thời đan điền khí hải chỗ sâu, cùng với kinh mạch chỗ sâu Hỗn Nguyên linh lực cũng đang nhanh chóng gia tăng. Cho tới bây giờ về sau, đã là đạt đến trúc cơ 3 tầng viên mãn cấp độ. Giọt giọt Hỗn Nguyên linh lực đã rót đầy từng đầu kinh mạch, đã là trúc cơ 3 tầng viên mãn. Tiếp xuống chính là đột phá, tấn thăng đến trúc cơ 4 tầng. Khương Phàm nội tâm rất là bình tĩnh, dù sao đối với hắn mà nói, cũng chẳng qua là nước chảy thành sông một sự kiện thôi. Đối với mặt khác trúc cơ tu sĩ tới nói, theo trúc cơ 3 tầng tấn thăng đến trúc cơ 4 tầng, nhưng thật ra là không nhỏ bình cảnh. Bình thường tán tu trúc cơ, có lẽ sẽ kẹt ở bình cảnh này mấy chục năm, đều vô pháp đột phá. sở dĩ khó mà đột phá, cũng là bởi vì cần lợi dụng linh lực trong cơ thể, quán thông 27 đường kinh mạch, chất bẩn, cho nên mỗi lần quán thông kinh mạch đều sẽ khiến cho kinh mạch bị hao tổn, khiến cho đến 27 đường kinh mạch liền thành một khối, hình thành chu thiên tuần hoàn. Bất quá bởi vì tán tu trúc cơ tu luyện công pháp bình thường, lại thêm đủ loại nguyên nhân, dẫn đến linh lực tràn ngập dần dà, trong cơ thể sẽ xuất hiện rất nhiều rất nhỏ thương thế, lưu lại hai hoàng ẩm. Nếu như cưỡng ép đột phá, liền sẽ dẫn đến kinh mạch vỡ tan, linh lực cũng sẽ bạo tẩu, từ đó trọng thương, nghiêm trọng, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Cho nên đồng dạng tán tu trúc cơ liền sẽ hao phí thời gian mấy chục năm, vận chuyển thể nội linh lực, từ từ quán thông mỗi một đường kinh mạch, giống như là ngu công rời núi, nước chảy đá mòn đồng dạng, dạng này sẽ tránh cho trong cơ thể mình kinh mạch phá thoái. Đây cũng là vì sao bọn hắn đột phá bình cảnh chậm rãi như vậy nguyên nhân. Đương nhiên nếu là giàu có tán tu trúc cơ, có lẽ cũng có thể mua sắm nhị giai đan dược, trợ giúp bọn hắn đột phá bình cảnh. Thế nhưng này loại có thể đột phá bình cảnh nhị giai đan dược, giá cả rất là đắt đỏ. Có đôi khi dù cho táng gia bại sản, đều chưa hẳn mua được, mà lại coi như là có đầy đủ linh thạch, cũng chưa chắc có thể mua được. Bất quá những vấn đề này đối với Khương Phàm tới nói, đều không phải là vấn đề gì. Đầu tiên hắn tu luyện là Hỗn Nguyên Phù Kinh, linh lực trong cơ thể vô cùng tinh thuần, không có bất kỳ cái gì chất bẩn. Lại thêm hắn tu luyện Đằng Xà Công, cho nên thể phách mạnh mẽ. Trong cơ thể chỗ sâu mỗi đường kinh mạch đều cực kỳ cứng cỏi, hoàn toàn có khả năng tiếp nhận lần lượt trùng kích. Cho nên đối với Khương Phàm mà nói, này cũng không tính là cái gì bình cảnh. Ầm ầm giờ khắc này, Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển Hỗn Nguyên Phù Kinh. Trong cơ thể chỗ sâu Hỗn Nguyên linh lực bắt đầu ở trong cơ thể kinh mạch các nơi đi khắp, giống như là một đầu đằng xà tại Trường Hà trong Hoàng Hà ngao du đồng dạng. Đông đông đông. Ban đầu trong cơ thể các đường kinh mạch lẫn nhau ở giữa lẫn nhau không liên thông, thế nhưng tại hắn linh lực trùng kích phía dưới, bắt đầu quán thông những kinh mạch này, trong chớp mắt 27 đường kinh mạch liền bị dễ dàng xuyên suốt, tạo thành tiểu chu thiên. Cái này rất giống là một tấm răng đầy thủy vong đồng dạng. Ngay lúc này, Khương Phàm thao tung trong cơ thể Hỗn Nguyên linh lực, đối trúc cơ 4 tầng bình cảnh phát khởi tập luyện trùng kích. Oanh bẹn bẹn một lần ba chạm, bình cảnh này liền bị dễ dàng xông phá, xuyên suốt số 28 đường kinh mạch. Lập tức, khổng lồ Hỗn Nguyên linh lực chảy vào và hoàn toàn mới kinh mạch ở trong. Trúc cơ 4 tầng. Không hề nghi ngờ, hiện tại Khương Phàm tấn thăng đến trúc cơ 4 tầng cảnh giới, thực lực cùng trước đó so sánh, mạnh mẽ một đoạn dài. Xong rồi, Khương Phàm mỉm cười, nội tâm vô cùng vui sướng. Nếu như là bình thường tán tu trúc cơ, muốn từ trúc cơ 1 tầng tấn thăng đến trúc cơ 4 tầng, tối thiểu đều cần hao phí mấy chục năm thời gian, thế nhưng hắn đâu, căn bản không cần nhiều thời gian như vậy. Theo chiếu tốc độ như vậy, đoán chừng dù cho trở thành trúc cơ 9 tầng, cũng sẽ không rất xa xôi. Nhưng lại như vậy tu hành hiệu suất kỳ thật cũng không tính quá trương. Bởi vì nếu là thiên linh căn tu sĩ, tu hành tốc độ có lẽ sẽ càng nhanh. Cùng trước đó so sánh, linh lực tăng lên nhiều lắm. Giờ này khắc này, Khương Phàm ổn định một thoáng vui sướng cùng tâm tình hưng phấn, bắt đầu thể ngộ một thoáng trên người mình biến hóa. Dù sao đây chính là cái không lớn không nhỏ bình cảnh, lấy được tiến bộ cũng là không ít. Đầu tiên chính là trong cơ thể hắn tăng vọt Hỗn Nguyên linh lực. Cùng trước đó so sánh với, trong cơ thể hắn Hỗn Nguyên linh lực trọn vẹn tăng lên 1/2. Trong cơ thể mỗi một đường kinh mạch đều nối rộng không ít, tựa hồ biến đến cứng cáp hơn. Linh thức lực lượng cũng tăng lên rất nhiều. Đồng thời đan điền khí hải chỗ sâu Hỗn Nguyên phụ lục thể tích cũng khuyết trương lớn thêm không ít. Đã có khả năng tuyên khắc mới một viên bản mạng phụ lục. Mà lúc này, viên này khối cầu mặt ngoài đã tuyên khắc trọn vẹn 12 miếng bản mạng phụ lục. Mỗi một miếng bản mạng phụ lục đều tràn ngập tâm bất khả chắc khí tức, ẩn chứa huyền ảo tin tức. Tiếp xuống tuyên khắc phụ lục liền là thổ độ phụ. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nói thật, hắn cảm giác mình đã có không ít công kích loại hình phụ lục. Thế nhưng phụ trợ loại hình, còn có chạy trốn loại hình phụ lục, vẫn là hết sức khiếm khuyết. Cho nên hắn mong muốn tuyên khắc thổ độ phụ. Bởi vì một khi thi triển này miếng phụ lục lực lượng, liền có thể khiến cho hắn trốn vào đại địa, sau đó cấp tốc chạy trốn. Phải biết, nếu như là bay lượn ở trên trời, rất dễ dàng liền sẽ bị địch nhân phát hiện dấu vết của mình. Khi đó quả thực là không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Thế nhưng nếu như trốn vào đại địa đâu, như vậy thì có thể làm cho chính mình ẩn nấp trong vô hình. Mà lại đại địa cũng có được có khả năng ngăn trở linh thức điều tra tác dụng. Cho nên thổ độn phù lực lượng 10 điểm thích hợp chạy trốn. Dù cho tu vi mạnh mẽ hơn chính mình tu sĩ, nghĩ đi sâu đại địa bắt lấy chính mình, cũng là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Khinh công của hắn phù, hộ thân phù, lại thêm thổ độn phù các loại chạy trốn phù lục, tuyệt đối có thể làm cho mình trình độ an toàn tăng lên dữ dội. Bắt đầu đi. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không do dự, lập tức tiêu hao trên người mình khí vận điểm. Cho bẹn một vạn khí vận điểm bị trong nháy mắt tiêu hao. Sau đó chuyển hóa trở thành một cỗ thần bí năng lượng, chui vào hắn sâu trong linh hồn. Giờ khắc này, hắn tựa hồ ở vào đốn ngộ trạng thái. Đan điền khí hải chỗ sâu Hỗn Nguyên phù lục đang thong thả xoay tròn, như là tinh cầu tự chuyển động dạng. Ngay sau đó linh lực trong cơ thể bao trùm tại Hỗn Nguyên phù lục phía trên, như là một cây bút ở phía trên phát họa phù lục hoa văn. Mặc dù thổ độn phù hết sức phức tạp, hơi không cẩn thận liền có thể phát họa thất bại. Thế nhưng tại khí vận điểm phụ trợ phía dưới, tất cả những thứ này đều không là vấn đề, quả thực là vững như lão cẩu. Ngay một cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian, Khương Phàm thân thể bỗng nhiên chấn động, cuối cùng một tấm đùa hoa văn tuyên khắc hoàn tất thời điểm, này miếng phù lục lập tức toát ra hào quang màu vàng đất. Tựa hồ cùng giữa đất trời đại địa linh lực, thổ chi linh lực sinh ra của mình. Thổ độn phù, thành. Rõ ràng tại khí vận điểm trợ giúp phía dưới, tuyên khắc thổ độn phù hoàn toàn không phải vấn đề gì. Thử trước một chút. Khương Phàm trong lòng hơi động, hắn không nói hai lời, lập tức thúc giục thổ độn phù. Lập tức, một cỗ vô hình năng lượng trong nháy mắt bọc lại toàn thân của hắn. Cả người hắn chậm rãi dung nhập sâu trong lòng đất. bùn đất tựa hồ tại thời khắc này biến thành nước đồng dạng, không còn có bất kỳ trở ngại nào. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, thật giống như hắn biến thành bùn đất một bộ phận đồng dạng. Vụ. Một giây sau, Khương Phàm toàn bộ thân thể trong nháy mắt dung nhập sâu trong lòng đất, tại thổ độn phù lực lượng dưới tác dụng, hắn bắt đầu ở sâu trong lòng đất bơi lội, giống như là một đầu sâu trong lòng đất giống như cá bơi, có khả năng thoải mái tại đại địa làm bên trong du tẩu. Giờ khắc này hắn thấy trước nay chưa có tự do, đây là cùng ở trên trời ngao du cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng vẹn vẹn sau mười mấy phút, Khương Phàm thấy trong cơ thể mình linh lực tựa hồ có hao hết dấu hiệu. Hắn không nói hai lời, lập tức theo sâu trong lòng đất bơi ra tới, lần nữa về tới mặt đất lên. Chương 186, Điểm Đại Hung, thoát đi Huyền Thiên Kiếm Tông cương vực. Chương 186, Điểm Đại Hung, thoát đi Huyền Thiên Kiếm Tông cương vực. Thổ độn phù quả nhiên là ảo diệu vô tận. Thế nhưng nó không có có trở thành chủ lưu di chuyển phù lục, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Vẹn vẹn một lần nếm thử, Khương Phàm liền ý thức được thổ độn phù ưu khuyết điểm. Ưu điểm tự nhiên không cần nhiều lời, cái kia chính là nhiều một cái chạy trốn thủ đoạn, mà lại trốn vào sâu trong lòng đất, kẻ địch cũng khó có thể tìm kiếm dấu vết của mình. Có đại địa ngăn trở, kẻ địch linh thức cùng với rất nhiều truy tung thủ đoạn đều sẽ mất đi hiệu lực. Dù cho tu vi mạnh hơn mình tu sĩ, đó cũng là không thể làm gì. Thế nhưng khuyết điểm cũng là tương đương rõ ràng. Cái kia chính là tại đại địa ngao du thời điểm, lúc cần thời khắc khởi động thổ độn phù lực lượng, ở trong liền cần tiêu hao đại lượng linh lực. Trong đó tiêu hao linh lực số lượng, căn bản không phải khinh thân phù có thể sánh được. Nếu như nói đồng dạng linh lực có thể thôi động khinh thân phù mấy canh giờ, thế nhưng thổ độn phù đâu, nhiều lắm thì mười mấy phút. Cả hai tiêu hao linh lực chênh lệch to lớn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, thậm chí một khi linh lực hao hết, thổ độn phù hiệu quả tan biến, như vậy tu sĩ bản thân liền sẽ bị bốn phương tám hướng đất đai đè chết. Đây cũng là thổ độn phù hung hiểm chỗ thứ hai, chính là tốc độ thông thả. Tại giữa không trung bay lượn, cùng tại đại địa ngao du, tốc độ là hoàn toàn khác biệt. Thổ độn phù tốc độ tự nhiên là còn kém rất rất xa khinh thân phù, còn có ngự kiếm phi hành chi thuật. Thường thường người sau trốn xa trên trăm cây số, thế nhưng người trước tài năng ngao du tháng 2 năm 30 km mà thôi. Linh lực tiêu hao lớn, tốc độ thông thả, đây đều là thổ độn phù chí mạng khuyết điểm. Cho nên trên cơ bản vô pháp dùng cho đi đường, chỉ có thể dùng cho chạy trốn, tránh né kẻ địch truy sát. Bất quá đây cũng không phải là thổ độn phù khuyết điểm, mà là người khuyết điểm. Thổ độn phù lực lượng là không thể nghi ngờ, mà lại hiện tại chẳng qua là nhập môn cấp độ thổ độn phù thôi. Nếu là có thể tăng lên tới thuần thục cấp độ, thậm chí là viên mãn cấp độ, như vậy thổ độn phù tác dụng mảy may không thua khinh thân phù, dù sao tu tiên giới ở trong hoàn toàn chính xác tồn tại một chút tại đại địa tùy ý ngao du yêu thú. Này chút yêu thú tại đại địa xuyên qua tốc độ, mảy may không thua giữa không trung bay lượn. Chúng nó có thể làm đến điểm này, không có đạo lý ta làm không được. Khương Phàm đạo là đối với thổ độn phù lòng tin tràn đầy, cảm thấy tương lai có hy vọng. Hắn cảm thấy thổ độn phù sở dĩ bày biện ra rất nhiều khuyết điểm, chẳng qua là bởi vì độ thuần thục không đủ mà thôi. Nói thí dụ như hắn vừa mới nhập môn thổ độn phù, chỉ có thể nói tiến hành đơn giản đại địa ngao du. Nếu là gặp đến sâu trong lòng đất tảng đá, vẫn là không cách nào đụng tới. Thế nhưng theo độ thuần thục tăng lên, những vấn đề này đều sẽ dễ dàng giải quyết đến mức linh lực không đủ vấn đề, vậy thì càng thêm không cần lo lắng. Hắn linh lực trong cơ thể là cùng giai trúc cơ tu sĩ mười mấy lần, thậm chí tiêu hao bộ phận linh lực cũng sẽ nhanh chóng hồi trở lại bổ. Cùng tu sĩ khác so sánh với, hắn đối với thổ độn phù vận dụng khẳng định càng thêm cường đại. Không phải chủ lưu phù lục cũng tốt, điều này đại biểu lấy tinh thông thuật độn thổ tu sĩ ít càng thêm ít. Mà cứ như vậy, kẻ địch mặt đối ta thổ độn phù cũng chỉ có thể là dương mắt nhìn. Khương Phàm đối thổ độn phù rất là hài lòng, hắn quyết định muốn tốn một chút thời gian, đem này miếng bản mạng phù lục độ thuần thục cấp tốc tăng lên. Dù sao đây chính là chính mình chạy trối chết bản lĩnh, tự nhiên cần vô cùng quen thuộc cùng tinh thông mới được anh. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng hơi động, lập tức mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tề Thiên, thuộc tính: Đại nạn không chết, tất có hậu phúc thọ nguyên, 1200 linh căn khí vật điểm, 9 vạn của cải, 900.000 linh thạch công pháp, Đằng Xa Công, Trúc Cơ Thiên, nhị giai trung kỳ, công pháp: Hỗn Nguyên Phù Kinh, tầng thứ 2 bản mệnh thần thông, Thiên Tử Vọng Khí, Trưởng Phong bản mạng phù lục, Thanh Liên Địa Hỏa phù, tinh thông: Âm Dương Nguyên Lương phù, thuần thục: Su Cắt Tị Hung phù, thuần thục: Chấn Hồn phù, tinh thông: Thiên Lôi phù, tinh thông: Mê Hồn phù, thuần thục: Cảm Giác phù, thuần thục: Thổ Độn phù, nhập môn: Cảnh giới: Trúc Cơ 4 tầng, 1, nghề nghiệp: Nhị giai hạ phẩm phù sư, 90, rõ ràng, hắn tấn thăng đến trúc cơ 4 tầng về sau, trên thân các loại năng lực tiến bộ không ít, mà trên người của cải cũng bạo đã tăng tới 90 vạn linh thạch nhiều. Ban đầu trên người hắn chỉ có 40 vạn linh thạch. Thế nhưng đạt được Mã Trung Sơn chờ 4 cái trúc cơ tu sĩ trên người linh thạch về sau, của cải liền tăng lên 50 vạn linh thạch. Đáng tiếc cũng không có trên người bọn hắn tìm tới quá nhiều chân quý bảo vật, liền chỉ có một ít thường quy đan dược và tài liệu mà thôi, cho nên toàn diện đổi thành linh thạch. Dù sao linh thạch thủy chung đều là tu hành giới đồng tiền mạnh, mặc dù không cách nào mua được một chút cực kỳ chân quý bảo vật, thế nhưng bình thường thiên tài địa bảo vẫn có thể dễ dàng mua được. Hắn cảm thấy này 90 vạn linh thạch cũng không phải đặc biệt nhiều, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng thỏa mãn chính mình cùng Tô Vi Vi hai người tu hành mà thôi. Nghĩ tới đây, Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, lại tiến nhập cấp độ sâu tu luyện ở trong. Bởi vì hắn cũng chỉ là vừa mới tấn thăng trúc cơ 4 tầng mà thôi, vẫn là cần hao phí thời gian nhất định củng cố tu vi của mình. Thời gian rất nhanh liền đi qua một tháng. Tháng này xuống tới, Thất Tinh Phong lộ ra gió êm sóng lặng, chung quanh cũng không còn có ma tu ẩn hiện dấu vết. Điều này cũng làm cho Thất Tinh Phong tu sĩ thấy an ổn không ít, dù sao bị ma tu nhìn chằm chằm, có thể là ăn ngủ không yên sự tình. Đoán chừng đi qua lần này tập kích sự kiện, cũng làm cho ma tu nhóm ý thức được Thất Tinh Phong không dễ chọc, cho nên bọn hắn cũng càng đổi lại mình tập kích mục tiêu, không nữa tới trêu chọc Thất Tinh Phong tu sĩ. Đồng thời Khương Phàm nắm giữ Thiên Lôi chi lực sự tình cũng không có tiết lộ ra ngoài. Vẹn vẹn Thất Tinh Phong mấy cái trúc cơ tu sĩ biết được, cũng không phải là bọn hắn đến cỡ nào hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thuần túy là này chút trúc cơ tu sĩ cũng sợ hai ma tu lần nữa tới Thất Tinh Phong tập kích, đến lúc đó Khương Phàm lá bài tẩy này bại lộ, chỉ sợ bọn họ liền giữ nhiều lành ít. Cho nên bọn hắn tự nhiên không muốn Khương Phàm nắm giữ Thiên Lôi chi lực tình báo này khiến cho mọi người đều biết. Tóm lại Thất Tinh Phong át chủ bài càng nhiều càng tốt, càng thần bí càng tốt. Cứ như vậy, mặt khác ma tu cùng kiếp tu mới không dám tới Thất Tinh Phong, Dương Oai bọn hắn cũng mới càng ngày càng an toàn, có thể nói, bọn hắn cùng Khương Phàm đã là lợi ích thể cộng đồng. Giờ này khắc này, lão đan sư Vi Tùng cũng mời Khương Phàm làm khách, mà Khương Phàm tự nhiên cũng đáp ứng lời mời. Qua ba lần rượu về sau, lão đan sư Vi Tùng cũng nói ra lần này mời mục đích. "Khương đạo hữu, không biết ngươi có biết hay không trước mắt Huyền Thiên Kiếm Tông tình huống?" Vi Tùng nhìn xem Khương Phàm, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. "Huyền Thiên Kiếm Tông tình huống? Ta trong ngày thường đều tại khổ tu, rất ít quan tâm chuyện ngoại giới." Khương Phàm trầm giọng nói, mặc dù hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một chút Huyền Thiên Kiếm Tông sự tình, thế nhưng tình huống cụ thể cũng không biết là cái gì. Dù sao mình cũng chỉ là cái từ bên ngoài đến tán tu mà thôi. Ở cái địa phương này cũng không có rất lợi hại mạng lưới tình báo, cho nên một khi tiến vào tu hành trạng thái, liền sẽ vật ta hai quên, không rõ ràng bên ngoài chuyện gì xảy ra. Khương đạo hữu không hổ là khổ tu sĩ, khó trách giống như nay tu vi, quả thực là chúng ta mẫu mực. Thế nhưng có đôi khi biết chuyện ngoại giới phát sinh tình, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút điểm trợ giúp, bởi vì có đôi khi lực lượng cá nhân, chỉ sợ cũng khó mà ngẫu nghịch đại thế. Lão đan sư Vi Tùng Ú nói ra, chẳng lẽ là Huyền Thiên Kiếm Tông gần nhất chuyện gì xảy ra hay sao? Khương Phàm trong lòng hơi động, lập tức dò hỏi. Dù sao lão đan sư có thể là uy tín lâu năm trúc cơ, tại Thất Tinh Phong cư ngụ thời gian rất lâu, đồng thời còn là nhị giai thượng phẩm đan sư. Trong ngày thường cùng một chút Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ quan hệ không tệ, cho nên mạng lưới quan hệ còn là rất không tệ, có đôi khi cũng sẽ biết một chút tình hình bên trong tin tức. Tin tưởng ngươi cũng biết trong khoảng thời gian này, Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Thần Nông môn đang ở Vạn Thú Sơn mạch khai chiến. Trong khoảng thời gian này, giữa song phương quả thực là đánh đuổi bụi, đều thực sự tức giận. Theo chiến tranh cũng phát kịch liệt, Huyền Thiên Kiếm Tông cũng bắt đầu khuyết thiếu nhân thủ. Mặc dù Huyền Thiên Kiếm Tông đích thật là mạnh mẽ, nhưng lại yêu cầu rất cao, đệ tử số lượng không phải đặc biệt nhiều. Cho nên nếu là ta không có đoán sai, qua một đoạn thời gian nữa, Huyền Thiên Kiếm Tông chỉ sợ cũng muốn mạnh mẽ điều động cảnh nội tu sĩ. Lão đan sư Vi Tùng đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình em hay nói. Rõ ràng, trước mắt Huyền Thiên Kiếm Tông trạng thái không phải rất lạc quan. Bởi vì cùng Thần Nông môn chiến tranh trình độ kịch liệt càng sâu, lại thêm cảnh nội ma tu vừa bãi tàn phá, làm Huyền Thiên Kiếm Tông sức đầu mẹ chán, bên trong tông môn khuyết thiếu rất nhiều nhân thủ, cưỡng ép điều động cảnh nội tu sĩ. Dạng này cũng có thể sao? Khương Phàm lập tức lấy làm kinh hãi. Hắn cũng là không nghĩ tới Huyền Thiên Kiếm Tông như là thế tục vương triều đồng dạng, muốn mạnh mẽ nhường phổ thông tu sĩ phục dịch, lối làm việc cực kỳ bá đạo. Dĩ nhiên có khả năng, mà lại là chuyện đương nhiên. Dù sao Huyền Thiên Kiếm Tông liền là này phương cương vực bá chủ, như là thế tục vương triều đồng dạng, hết thảy tu sĩ cùng phàm nhân đều tại Huyền Thiên Kiếm Tông dưới sự thống trị. Cứ như vậy, ở tại nơi này mảnh đại địa người tự nhiên là có phục tùng Huyền Thiên Kiếm Tông mệnh lệnh nghĩa vụ. Dưới tình huống bình thường đến xem, Huyền Thiên Kiếm Tông đương nhiên sẽ không ép buộc tu sĩ khác phục dịch. Nhưng đã đến chiến tranh thời khắc mấu chốt, Huyền Thiên Kiếm Tông khuyết thiếu nhân thủ, tự nhiên là sẽ cưỡng ép điều động tán tu. Nếu là không đồng ý điều động, cái kia chính là vi phạm phạm tội. Nhẹ thì bị Huyền Thiên Kiếm Tông bắt đi, nặng thì bị xử tử. Lão đan sư Vi Tùng trầm giọng nói, hắn sống thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng trải qua bị Huyền Thiên Kiếm Tông điều động sự tình. Dù sao qua nhiều năm như thế, Huyền Thiên Kiếm Tông phát động chiến tranh số lần có thể số lượng cũng không ít. Hoặc là cùng ma tu khai chiến, hoặc là cùng mặt khác nguyên anh tông môn khai chiến, hoặc là ứng đối thú triều, hoặc là khai hoang các loại. Tóm lại, những năm này Huyền Thiên Kiếm Tông cũng không phải là thời kỳ hòa bình. Trên cơ bản thường cách một đoạn thời gian đều sẽ trải qua máu và lửa, thương vong đại lượng tu sĩ. Bất quá ngay cả như vậy, Huyền Thiên Kiếm Tông thực lực vẫn là phát triển không ngừng, có thể nói là như mặt trời ban trưa nói như vậy, chẳng phải là chỉ có thể đáp ứng Huyền Thiên Kiếm Tông điều động. Khương Phàm nhíu nhíu mày, mặc dù hắn biết Huyền Thiên Kiếm Tông lối làm việc vô cùng bá đạo, thế nhưng hắn vẫn là không muốn bị cưỡng ép điều động. Cái này cùng bị thế tục vương triều cưỡng ép phục dịch khác nhau ở chỗ nào? Nguy hiểm tự nhiên không cần nói nhiều, còn chưa hẳn sẽ có nhiều ít chỗ tốt, nói cách khác, nguy hiểm là xa xa lớn hơn tiền lợi. Thế nhưng chứng chọi đá đối mặt Huyền Thiên Kiếm Tông cường quyền, căn bản không có biện pháp gì, cũng chưa chắc. Dù sao Huyền Thiên Kiếm Tông điều động còn không có xuống tới nhà. Nếu như lúc này Khương đạo hữu bỗng nhiên rời đi, ra ngoài bên ngoài mạo hiểm, cứ như vậy Huyền Thiên Kiếm Tông tìm không thấy người, tự nhiên cũng không có khả năng cưỡng ép điều động đạo hữu. Chờ điều động kết thúc về sau lại trở lại, chỉ sợ chiến tranh cũng đã sớm kết thúc. Lão đan sư Vi Tùng mỉm cười, rõ ràng một chiêu này chính là trốn dịch, thật giống như ở tiền thế về sau một chút quốc gia dân chúng bình thường mở dạng, vì trốn tránh phục dịch liền sẽ lặng lẽ rời nhà bên trong đi tới địa phương khác. Cứ như vậy, những cái kia trưng binh nhân viên tìm không thấy chính mình, tự nhiên là chỉ có thể là không công mà lui, mà lại này cũng không tính là vi phạm phạm tội. Dù sao mình căn bản không có tiếp thu được điều động mệnh lệnh, chẳng qua là lúc này chính mình rời đi mạo hiểm, cho nên không có đáp ứng, đó cũng là chuyện thuận lý thành trương. Càng trọng yếu hơn chính là Huyền Thiên Kiếm Tông cảnh nội trúc cơ tu sĩ nhiều như vậy, dù cho thiếu đi chính mình một cái cũng không đáng kể chút nào, đối phương cũng không có khả năng nắm lấy chính mình một người không thả. Tạ ơn Vi đạo hữu chỉ bảo. Nghe nói như thế, Khương Phàm cảm kích nói ra. Nội tâm của hắn rất là cảm khái, đây cũng là trước đó chính mình biểu hiện ra thực lực, đánh giết những trúc cơ đó ma tu mang đến ẩn hình chỗ tốt sao? Quả thật, điệu thấp sẽ để cho mình hết sức an toàn, sẽ không trở thành mục tiêu công kích, nhưng là đồng dạng cũng sẽ khiến người khác khinh thường mình. Dù sao tu tiên giới vẫn là một cái thực lực vi tôn thế giới, không có thực lực, như vậy liền cùng người khác đối thoại đều không có tư cách. Bất quá lần trước biểu hiện ra chính mình làm lôi tu lực lượng về sau, nhường Thất Tinh Phong trên giới trúc cơ tu sĩ kính nể không thôi. Người người đều muốn cùng hắn giao hảo, nghĩ kết xuống một phần thiện duyên. Rõ ràng lão đan sư Vi Tùng chính là như thế. Nếu như không phải trước đó chính mình đại phát thần uy, chỉ sợ lão đan sư Vi Tùng cũng sẽ không đi ra nói nhắc nhở chính mình, đến lúc đó đoán chừng chính mình khả năng liền trong lúc bất chi bất giác bị Huyền Thiên Kiếm Tông cưỡng ép điều động, từ đó lâm vào trong nguy hiểm. Có đôi khi người khác một phần thiện duyên, liền có thể làm cho mình tránh cho rất nhiều nguy hiểm. Không cần khách khí. Lão đan sư Vi Tùng luốt luốt hoa dâm râu ria, thấy rất là hài lòng. Trước đó hắn bị đối phương cứu được một mạng, thế là còn muốn lấy báo đáp thế nào đối phương đây. Không nghĩ tới cơ lại nhanh như vậy liền đến tới. Bất quá Vi đạo hữu không có ý định rời đi, tránh né phục dịch sao? Khương Phạm tò mò hỏi. Khương đạo hữu có thể tránh, thế nhưng lão phu tránh không khỏi. Dù sao lão phu gia tộc cùng sự nghiệp đã sớm tại Huyền Thiên Kiếm Tông thâm căn cố đế. Nếu là hiện tại lập tức, nhiều năm tâm huyết sợ rằng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng đạo hữu không giống nhau, ở cái địa phương này không có nhiều lo lắng, một thân cô độc, tự nhiên muốn đi liền có thể đi. Lão đan sư Vi Tùng 10 điểm bất đắc dĩ nói. Nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên là không muốn chuyến này vũng nước đủ. Thế nhưng hiện thực điểm này căn bản không làm được. Nếu là hắn thật trốn tránh cục dịch, nhiều năm tích lũy liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Điểm này, hắn là dù như thế nào đều không thể nào tiếp thu được. Thì ra là thế. Khương Phàm gật gật đầu. Đối với Huyền Thiên Kiếm Tông tới nói, đoán chừng chỉ có những cái kia tại bản địa mọc rễ này mầm trúc cơ gia tộc, còn có Kim Đan gia tộc là người một nhà, cũng là tốt nhất phục dịch đối tượng. Dù sao bọn hắn đã sớm có địa bàn của mình, căn bản là không có biện pháp chạy. Chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Thế nhưng tán tu không giống nhau, một thân cô độc, không lo lắng, tự nhiên là không có cách nào hạn chế. Mà lại dù cho thật phục dịch, cũng chưa hẳn là cựu tử nhất sinh. Lão phu cũng từng phục dịch mấy lần, còn không phải sống tiếp được, thậm chí còn có thể thừa cơ thu hoạch được cơ duyên. Cho nên chuyện này đối với ta tới nói, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Lão đan sư Vi Tùng mỉm cười. "Vâng." Ngay lúc này, Khương Phàm trong lòng hơi động, hắn cảm giác được chính mình đan điền khí hải chỗ sâu su cắt tị hung phủ bắt đầu chấn động, một đạo tin tức trong nháy mắt chui vào ý thức của hắn biển sâu chỗ. Chiến sự cháy bỏng, cưỡng chế phục dịch, đại loạn sắp bắt đầu, trời lật biển sôi. Lưu cư Thất Tinh Phong bị cưỡng ép điều động, nguy nan tầm tầm, đại hung. Ẩn núp sương mù dày núi, hoặc tao ngộ ma tu, dị thường hung hiểm, đại hung. Lựa chọn Huyền Thiên Kiếm Tông cảnh nội mặt khác mỏm núi ẩn núp, không có thu hoạch, không đoạt được. Đi tới hải ngoại linh quy đảo, chậm đợi thời cơ.